Chương 89, thôn dân hối hận chương 89, thôn dân hối hận chính xác. Thống thôn trưởng gật gật đầu. Trần Quang Minh bán những thứ này, bình thường chỉ có thể đi trên trấn cung tiêu xã mua. Tăng thêm Trần Quang Minh vật bán giá cả tiện nghi. Phổ thông cúc áo 3 phần, bằng da cúc áo 5 phần, các thôn dân đều có thể tiếp nhận. Thật không biết Trần Quang Minh nơi nào tìm được những hàng này. Đương nhiên, chỉ cần không phải trong kế hoạch hàng hóa, bọn hắn cũng sẽ không quản. Trần Quang Minh tiến hóa là tại nông thôn trên chợ hợp pháp tiêu thụ, cũng không phải số lớn đầu cơ trục lợi, cho dù có người tới tra, cũng sẽ không có vấn đề gì. Không sai biệt lắm hơn 10 giờ. Trên thị trường nhân tài dần dần thiếu đi. Trần Quang Minh liền để Lâm Vũ Khê thu bày. Hôm nay bán thật nhiều hàng. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất tự mình bán đồ, để cho trong nội tâm nàng thêm một phần tự tin. Trần Quang Minh cũng không có keo kiệt khen ngợi của mình. Lâm Vũ Khê quả thật có làm ăn thiên phú. Phía trước thời điểm bận rộn hắn hoàn toàn không để ý tới, Lâm Vũ Khê lại đều có thể ứng phó. Lại rèn luyện một chút, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Lâm Vũ Khê cao hứng gật đầu, lập tức tìm tới chính mình mục tiêu. Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức phong phú đứng lên. Trở về. Hảo. Vợ chồng trẻ đem tiểu thương phẩm bỏ vào cái sọt, cùng một chỗ đẩy xe ba gác trở về nhà. Về đến nhà, 11 giờ không đến. Trần Mẫu đã sớm ở nhà đợi, gặp hai người trở về cao hứng nên đón. Bán như thế nào? Rất không tệ. Trần Quang Minh lộ ra nụ cười. Ngoại trừ lông gà lông vịt những thứ này muốn tìm người thu, hàng đều bán xong. Hai người trên đường tính toán một cái. Không tính hắn thu những cái kia hàng, tiểu thương phẩm liền bán 7 khối nhiều. Lâm Vũ Khê cái này nửa ngày kiếm được, có thể so sánh được với bọn hắn chọn hàng cả ngày. Nông thôn phiên chợ có thể đem người nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, ưu thế chính xác rất lớn. Đương nhiên, cụ thể kiếm lời bao nhiêu hắn không nói. Hắn bây giờ thành ra, cũng phải vì chính mình tiểu gia suy tính. Trần Mẫu cũng không phải hắn một người nhi tử, Trần Đại Tẩu đang hướng nhìn bên này đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Mẫu cười nở hoa. Bây giờ thật là người cả nhà đều đang kiếm tiền, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Đói bụng không, nhanh chóng đi vào ăn cơm. Trần Mẫu tiến lên thân mật kéo Lâm Vũ Khê tay. Mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng một chỗ hướng về phòng bếp đi. Lúc này trong thôn, những cái kia đi tham gia náo nhiệt thôn dân cũng mang về tin tức. Nghe được Trần Quang Minh lại kiếm tiền, cả đám đều hơi choáng. Bọn hắn bây giờ 3 ngày 2 đầu liền có thể nghe được Trần Quang Minh kiếm tiền tin tức, nhưng cũng có rất nhiều hối hận chính mình không cùng lấy đi mướn một gian hàng. Xem ra sau này chính xác muốn nhiều cùng Trần Quang Minh học một ít, bằng không thì chuẩn hối hận. Lúc chiều, Thúy Thím bọn người tới, cũng đã nói việc này. Lúc đó Trần Quang Minh đều nhắc nhở các nàng không có nắm lấy cơ hội a hối hận chỉ chụp đuổi. Quang Minh kiếm tiền, đó là hắn có bản lĩnh. Chúng ta coi như thuê quầy hàng, cũng không biết mua bán cái gì a. Bây giờ không phải là cũng có hoạt tiền, ta cảm giác rất tốt. Một cái khác thím đạo. Đại gia nghe xong đều cảm giác có đạo lý. Đi qua những ngày qua học tập, các nàng đã có thể tự mình làm ra. Bây giờ nông thôn nhóm đàn bà con gái liền y phục đều biết làm, dưới tình huống biết bằng da cúc áo làm sao làm, học tự nhiên rất nhanh. Thúy Thím, đây là cho các ngươi chuẩn bị vật liệu ra. Trần Quang Minh đem từng trương da phế liệu lấy ra. Hắn cùng Lâm Vũ Khê đã chỉnh lý giải không ít. Không sai biệt lắm một khối da có thể làm bao nhiêu bằng da cúc áo, trong lòng bọn họ có đếm. Chế tác bằng da cúc áo có phế liệu là bình thường, nhưng nếu như chênh lệch quá lớn, một mắt liền có thể nhìn ra. Trần Quang Minh cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đem những thứ này cùng tím nhóm nói. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn cho ngươi bảo chất bảo lượng làm được. Đại gia vội vàng cam đoan. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, các nàng khẳng định muốn cố mà chân quý. Các nàng thế nhưng là nghe nói Trần Quang Minh ra cúc áo liền bán 5 phần. Nhưng các nàng ở đây cũng đã kiếm lời 2 phần, cũng không biết cái này vật liệu ra rốt cuộc bao nhiêu tiền, các nàng có thể một điểm không dám qua loa, rất sợ để cho Trần Quang Minh tổn thất. Các nàng hiện tại cũng tại nói, Trần Quang Minh là tại kéo nổ đại gia. Bây giờ trong thôn nhìn chằm chằm người cũng không ít. Trần Quang Minh đem đồ vật phân phát, để các nàng làm tốt sau lấy tới. Đến lúc đó Lâm Vũ Khê sẽ phụ trách thu. Bây giờ Lâm Vũ Khê chỉ cần sáng sớm đi bày quầy bán hàng là được rồi, toàn bộ buổi chiều đều ở nhà, vừa bạn có thể giúp phân vật liệu ra cùng thu làm tốt bằng da cúc áo. Hai người cũng có một chút kinh doanh gia đình xưởng nhỏ dáng vẻ. Đại gia nhao nhao đáp ứng, cầm vật liệu ra cao hứng bừng bừng trở về. Lâm Vũ Khê cũng là không ở không được, cũng đi theo người một nhà đi lên cúc áo. Trần Quang Minh chỉ có thể tự mình đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn liền lại dẫn đại gia lên núi đi. Bây giờ đồng chí đã qua, 3 ngày sẽ dần dần dài ra. Chờ 2-3 tháng, 7-8 điểm đều vẫn là sáng, liền có thể đi càng xa hơn. Hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Lâm Vũ Khê rèn luyện. Đến lúc đó là hắn có thể đem hàng đều giao cho Lâm Vũ Khê bán, chính mình mang theo các huynh đệ đi khai thác xa hơn thị trường, còn có thể lại kéo nổ chút 2-3 cấp chọn người bán hàng rong. Trần Quang Minh vui thích suy nghĩ. Đây là cuối cùng một nhóm thôn, ngày mai chúng ta cùng đi mới thôn. Nửa đường, Trần Quang Minh cầm địa đồ nhìn sau đạo. Đại gia vội vàng đều đáp ứng, từng cái tinh khí thần đều rất đủ. Sau đó lại tại đường rẽ tách ra. Trần Quang Minh mang theo 2 cái biểu đệ tiếp tục đi vào trong. Biểu ca, đó có phải hay không cá nhân? Nhưng vào lúc này, đi ở đằng trước đầu còn lại sao đống nhiên dò hỏi. Trần Quang Minh nhìn sang, thật sự chính là một người. Là trước kia người thợ săn kia. Dư Bình nhận ra người này. Triệu Thượng Phong lúc này cũng nhận ra Trần Quang Minh mấy người, đội vàng chào đón. Chuyên môn ở đây cho ta. Trần Quang Minh hỏi. Ân. Trần bồi bạn, đi ra phóng bộ, liền nghĩ chờ ở chỗ này một chút. Triệu Thượng Phong gật gật đầu, lần trước đội vàng, còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Ngươi những cái kia da lông đã đáng giá không ít tiền. Còn có con lợn rừng kia, ta bán sau có thể hung hăng kiếm lợi một bút. Trần Quang Minh khoát khoát tay. Mặc dù hắn bất chấp nguy hiểm cứu được đối phương, nhưng đối phương cho hồi báo cũng đủ rồi, hắn không muốn quá nhiều. Cái này không giống nhau, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Triệu Thượng Phong kiên trì, sau đó từ trong gùi cầm hai cái thỏ rừng đi ra, muốn tặng cho Trần Quang Minh. Thời gian ngắn như vậy liền bắt hai cái thỏ rừng, có thể a? Trần Quang Minh tán thưởng. Từ Triệu Thượng Phong trong nhà ra thỏ liền có thể nhìn ra, là cái lão luyện thợ săn. Chúng ta bên trên thôn mọi nhà đều dựa vào đi săn mà sống. Triệu Thượng Phong đắc ý nói, thôn xóm bọn họ cũng tại Đại Sơn chỗ xấu nhất, lại vào đến liền là một mảnh không người đặt chân rừng sâu núi thẳm. Mặc dù phía ngoài thịt rừng không nhiều lắm, nhưng trong núi sâu còn có không ít. Trần Quang Minh nghe xong lại là trong lòng hơi động. Vậy các ngươi thôn thịt rừng cũng là xử lý như thế nào? Triệu Thượng Phong sững sờ, ra lông thu, thịt cũng là nhà mình liền ăn. Thôn bọn họ người bên trong rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, chỉ là ngẫu nhiên mới có người đi rất xa trên trấn mang một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm trở về. Chương 90, lại có vàng kỷ chương 90, lại có vàng kỷ có hay không dự định cùng ta hợp tác? Trần Quang Minh tìm hiểu tình huống sau, trực tiếp mở miệng nói, những thợ săn này thật sự thiếu khuyết một cái đối ngoại đường tắt. Loại kia thịt rừng toàn bộ đều giữ lại chính mình ăn, thật có chút lãng phí. Hợp tác? Triệu Thượng Phong khẽ giật mình, đột nhiên có chút phản ứng lại. Không tệ, chúng ta có thể hợp tác. Ta giúp các ngươi mang sinh hoạt nhu yếu phẩm, các ngươi đem con mồi bán cho ta. Trần Quang Minh đem kế hoạch nói một lần. Triệu Thượng Phong cũng nghĩ đến, nhịn không được vỗ tay nói tốt luôn miệng. Ngươi có xử lý những cái kia thịt rừng đường tắt? Hắn lần nữa xác nhận nói, yên tâm đi, lớn như vậy lợn rừng ta đều có thể xử lý. Triệu Thượng Phong nghe cũng biết chính mình quá lo lắng, thì càng cao hứng. Bọn hắn kỳ thực cũng nghĩ qua bán thịt rừng, nhưng căn bản là tìm không thấy phương pháp, còn gặp kiểm tra. Những tên kia không nói hai lời liền đem đồ vật tịch thu, bọn hắn tranh luận vài câu còn thiếu một chút bị mang đi, từ đó về sau cũng rất ít có người đánh cái chủ ý này. Bây giờ, hắn không nghĩ tới vậy mà gặp phải một cái có mưu lộ. Nếu như có thể đem thịt rừng bán cho trước mặt người bán hàng rong, còn có thể thuận tiện thu được vật dụng hàng ngày, đối bọn hắn tới nói thật sự là một chuyện đại hảo sự, hắn không có cái gì lý do cự tuyệt. Trần Nhị, ngươi có muốn hay không đi với ta trong thôn một chuyến, ta cùng thôn trưởng nói. Triệu Thượng Phong mời. Hảo. Trần Quang Minh lần này không tiếp tục cự tuyệt. Hắn mang theo hai cái biểu đệ, cùng một chỗ hướng về bên trên thôn đi. Hai người vừa mới nói là tiếng Phúc Kiến, Dư Bình cùng còn lại sao đều nghe không hiểu. Trên đường, Trần Quang Minh nói một lần, hai người mới phản ứng được. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là lại có thể kiếm tiền. Nếu như toàn thôn thịt rừng đều cho bọn hắn thu, mỗi ngày có thể kiếm lời bao nhiêu a? Hai người lại cùng Triệu Thượng Phong đi bên trên thôn. Những thôn dân này cũng là nhận ra ba người, còn có người dừng lại chào hỏi. Biết thôn trưởng ở đâu sao? Triệu Thượng Phong trong thôn hỏi một vòng, rất nhanh tìm được thôn trưởng. Chờ hắn đem sự tình nói chuyện, thôn trưởng cũng có chút kinh hỉ. Người bán hàng rong, ngươi nguyện ý thu thôn chúng ta thịt rừng? Hắn lại hỏi một lần. Trần Quang Minh gật gật đầu. Có quốc doanh tiệm cơm quan hệ, hắn quả thật có thể muốn rất nhiều. Với bạn, trong thôn có người săn được một cái hoàng kỷ, cái đồ chơi này ngươi có thu hay không? Thôn trưởng đội và nói, người nhà này săn được hoàng kỷ sau không nỡ ăn, nhưng muốn xuống núi bán đi lại tìm không thấy phương pháp, đang giàu gì. Nếu như trước mặt người bán hàng rong có thể thu mà nói, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Hoàng kỷ. Trần Quang Minh hai mắt tỏa sáng. Hoàng kỷ là một loại nai con, sinh hoạt tại trong núi sâu. Loại này nai con thịt tinh tế tỉ mỉ, mùi vị nhẹ, tuyệt đối là yến hội món ngon. Hắn không nghĩ tới, vận khí hảo như vậy, vừa vặn có người săn được. Một cái trên dưới 20 cân hoàng kỷ. Ngươi cảm thấy hứng thú, ta bây giờ liền mang ngươi tới xem. Thôn trưởng đạo. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Rất nhanh, mấy người đã đến một nhà thợ săn trong nhà. Trần Quang Minh nhìn sang, vừa liếc mắt liền thấy đối phương trên mái hiên treo một loạt tịch thịt thỏ, để cho hắn có một loại đến phú hộ trong nhà cảm giác. Thời đại này không khỏi thương không khỏi săn, thợ săn chính xác nổi tiếng. Lúc này, cái này nhà thợ săn cũng đi ra. Nghe được Trần Quang Minh là tới thu hoàng kỷ, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trần Quang Minh rất nhanh gặp được cái kia hoàng kỷ. Cái này chỉ hiệu có mũi nhọn tương đối như thế bản giác cùng lớn răng nanh, là chỉ hoàng kỷ. Không tệ, thịt cũng rất mới mẻ. Trần Quang Minh kiểm tra một chút, cái này chỉ hoàng kỷ bán thế nào? Ngươi muốn, 20 khối cho ngươi. Đối phương vội vàng nói. Nói xong, hắn còn có chút khẩn trương, không biết mình phải hay không báo cao. Đi, liền theo một khối một cân. Trần Quang Minh đáp ứng. Hoàng kỷ dưới chân núi nhưng là phi thường hiếm thấy, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Kéo đến quốc doanh tiệm cơm, bán cái 4-50 khối chắc chắn không có vấn đề. Tốt tốt tốt. Đối phương vẻ mặt tươi cười, tại chỗ cầm bao tải tới. Trần Quang Minh ngay tại chỗ trả tiền, song phương toàn bộ đều hài lòng. Tại ngoài phòng, lúc này cũng tụ tập không ít người. Tất cả đều là nghe nói có hàng rong tới thu hoàng kỷ, tới xem náo nhiệt một chút. Trần Quang Minh liền dứt khoát tại gia đình này cửa ra vào bày bày. Là mới và xà phòng. Ta còn vừa nghĩ tới ăn Tết muốn phía dưới lội núi, cái này dễ dàng. Có thôn dân kích động nói. Đúng vậy a, còn có cúc áo cùng tú hoa châm. Cái này ra cúc áo nhìn xem liền tốt, vừa bận làm áo ra dùng. Các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận, nhao nhao hỏi bán thế nào. Chờ Trần Quang Minh báo giá cả, đại gia càng kích động. Nghe được có thể dùng con mồi đổi, bọn hắn nhấc chân chạy, trở về lấy thịt rừng. Lập tức tràng diện vô cùng náo nhiệt. Những thứ này thịt rừng giá cả cũng rất cao, đổi một lần chính là một đống lớn hàng. Nhưng các thôn dân hoàn toàn chê ít. Những thứ này cúc áo cũng sẽ không hỏng, tồn lấy là được rồi. Mà những cái kia thịt rừng lại là phóng không ngừng, ăn rất đáng tiếc á không đầy một lát, Trần Quang Minh cái sọt liền trống. Những người trong thôn này thật đúng là giàu có a, Trần Quang Minh nhịn không được cảm khái, xem ra còn có thể nhiều tới mấy chuyến. Ngoại thiên, ở đây thịt rừng cũng quá là nhiều a. Những thợ săn này thật đúng là có thể bắt ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy. Từ Bình cùng Từ Sao hai huynh đệ cũng không ngừng dùng Âu Việt ngữ lẩm bẩm. Cái này cũng đều là bị săn được không lâu. Mặc dù cũng là chút gà rừng cùng thỏ rừng, nhưng vẫn là rất ghê gớm. Trần Quang Minh cũng một mực hồng quang đầy mặt. Nhiều thịt rừng như vậy, hắn chuyển tay liền có thể kiếm lợi một số lớn. Xem ra ngày mai phải đặc biệt đi một chuyến quốc doanh tiệc cơm. Đại gia không nên gấp, ta hai ngày nữa lại chọn hàng tới. Trần Quang Minh nói, ngày mai đi quốc doanh tiệm cơm chắc chắn không rảnh. Hơn nữa hắn cũng muốn đi trên trấn mua thêm mấy ngày nay vật dụng trở về. Không chỉ là chọn hàng tới, hắn cũng còn nhiều hơn mang một ít tiền tới thu thịt rừng. Những thứ này thịt rừng lợi nhuận quá lớn. Có những thứ này thịt rừng thu, nơi nào còn cần khổ cực chọn hàng đi bán á. Triệu Thượng Phong thấy, cũng tại ở giữa hòa giải. Đi, đưa qua hai ngày nhất định muốn nhớ kỹ tới. Đại gia chỉ có thể tiếc hận nói. Trần Quang Minh vội vàng đáp ứng. Sau đó tại trong đại gia cáo biệt tâm thành, ba người rời đi bên trên thôn. Chờ đến điểm tập hợp, tất cả mọi người đang chờ hắn. Như thế nào chấm như vậy? Ai, chờ đã, ngươi khiêng đây là cái gì? Ngoa Thiên, đây là hoàng kỳ a. Ngươi nơi nào săn được hoàng kỳ? Đại gia nhận ra hoàng kỳ sau, trong nháy mắt sôi trào. Hoàng kỳ bọn hắn rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, căn bản chưa từng gặp qua đâu. Lại là lợn rừng, lại là hoàng kỳ. Quang Minh ngươi dứt khoát đi đổi nghề làm thợ săn a, cái này cũng rất kiếm tiền. Trần Minh Dũng cũng nói. Một đoạn thời gian rất dài, giấc mộng của hắn chính là trở thành thợ săn. Bất quá, bây giờ trong thôn ngược lại là đều đang đồn Trần Quang Minh là thợ săn tới. Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Bất quá lần này thật không phải là săn được, là thợ săn trong tay thu. Trần Quang Minh cười nói. Vậy ngươi vận khí cũng quá tốt, cái này đều có thể thu đến. Nhìn ngươi cười lấy hèn mọn bộ dáng, lần này ngươi chắc chắn lại phát tài. Lâm Hiểu chua xót nói. Bọn hắn đi ra nhiều lần như vậy, làm sao lại không có vận may này đâu. Hâm mộ cũng vô dụng, ca vận khí chính là hảo. Trần Quang Minh dương dương đắc ý, dù sao hắn đều có thể chủ sinh, thiên hạ còn có so với hắn vận khí tốt hơn sao. Chương 91, không có cách nào chỉ có thể nín chương 91, không có cách nào chỉ có thể nín mấy người trở về vừa vận 5 điểm. Đồng chí sau 3 ngày chính xác dài ra một chút, vẫn chưa hoàn toàn đen. Lâm Vũ Khê đã sớm tại thôn đường nhỏ phía trước chờ. Nhìn thấy Trần Quang Minh thân ảnh xuất hiện, nàng đội vàng chạy lên tiến đến. Trần Quang Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, một tay lấy người mò được trong ngực. Đã về trễ rồi, nhờ ngươi lo lắng. Hắn nhẹ giọng dỗ dành. Chậc chậc, người có vợ chính là không đồng dạng. Như thế nào? Hâm mộ. Vậy các ngươi cũng tìm một cái a. Những người khác đơn giản không có mắt thấy, toàn bộ đều tự giác ném hai người đi lên phía trước. Các ngươi có thể cuối cùng trở về. Mỗi một ngày đều bận đến bây giờ, đáng đợi các ngươi kiếm tiền. Các thôn dân thấy cũng chào hỏi. Trần Quang Minh bây giờ chín cái anh em kết nghĩa, toàn thôn đều có quan hệ thân thích. Không đầy một lát, bọn hắn đã đến Trần Quang Minh trong nhà. Trần Mẫu cũng đi ra một hồi hỏi han đơn cần, hỏi đại gia thu hoạch như thế nào. Vanh Thiên, những thứ này tất cả đều là thịt rừng. Nàng mở ra một cái sọt nhìn, đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Bình thường mặc dù cũng có thịt rừng mang về, nhưng mấy cái này cái sọt tất cả đều là, thoạt nhìn vẫn là vô cùng rung động, mà khi nhìn đến hoàng kỳ nàng thì càng kinh ngạc. Hoàng kỳ hẳn là chỉ có rừng sâu núi thẳm mới có a. Trần Phụ cùng Trần Quang Niên đã sớm từ tân phòng bên kia trở về. Nghe đến động tĩnh bên ngoài cũng ra nhìn xem hoàng kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái đồ chơi này có thể lão đáng giá tiền. Đoạn thời gian trước trong thôn Phú Hộ Nhi tử nhà kết hôn, liền lên tới chỉ hoàng kỳ. Nghe nói một cái hơn 60 thu. Biểu ca tìm được một cái thợ săn thôn. Nơi đó từng nhà đều đi săn, hắn liền đều cho từng thu tới. Từ Bình cùng Từ An lần nữa giải thích một lần. Vận khí này thật là quá tốt rồi. Trần Mẫu cảm khái. Cô, cũng không phải vận khí tốt. Là trước kia Quang Minh cứu người thợ săn kia dẫn đường, bằng không thì thật tìm không thấy. Từ Bình cùng Từ An lại nói, cảm giác người tốt quả thật có hảo báo. Trần Quang Minh lúc này cũng dắt Lâm Vũ Khê tay trở về. Rất muộn, đại gia trước tiên qua xưng A. Đại gia liên tục gật đầu, đem chính mình cái sọt hàng lý giải tới. Lâm Vũ Khê thấy, rất tự giác đi qua hỗ trợ. Bây giờ Trần Mẫu cũng không quá quản chuyện này, đều giao cho vợ chồng trẻ. Chờ tân phòng thành lập xong rồi liền muốn tách ra, đến lúc đó cũng muốn tách ra làm. Quang Minh, lưu cho ta con thỏ. Lâm Hiểu nhìn xem cái kia một cái sọt con thỏ, liếm liếm nước bọt đạo. Đi, chờ ta lột ra, tính ngươi tắm mạo. Ha ha, vậy ta liền lại chiếm tiện nghi. Trần Quang Minh khoát khoát tay. Con thỏ đáng giá nhất chính là giá thỏ. Thịt thỏ cũng liền bán cái một khối nhiều điểm, không có bị chiếm quá nhiều tiện nghi. Hơn nữa lột ra thịt thỏ cũng không tốt bán. Những người khác thấy, cũng đều phải một con thỏ. Liền ngay cả những thứ kia còn không có kiếm được tiền anh em kết nghĩa, cũng đều phải nửa cái. Bây giờ kiếm tiền, cũng có thể hơi lớn phương điểm, mua chút thịt trở về cải thiện một chút cơm nước, bằng không thì mỗi ngày chọn hàng vượt núi băng bèo đi bán, thật không chịu được nổi. Trần Quang Minh thấy liền để Lâm Vũ Khê tính tiền, chính mình đi lột ra thỏ. Chuyến này, mọi người cũng đều kiếm lời 6-7 khối. Chờ lấy được thịt thỏ sau, bọn hắn liền riêng phần mình mang cái sọt không về nhà. Không đầy một lát, toàn thôn liền đều đã nổi lên một cỗ mùi thịt. Sau bữa ăn thôn dân tụ tập cùng một chỗ nói thầm, liền phát hiện những thứ này mùi thịt cũng là từ Trần Quang Minh anh em kết nghĩa cái kia truyền ra. Lập tức lại là một hồi hâm mộ. Đi theo Trần Quang Minh thật sự kiếm tiền, có thịt ăn. Hơn nữa, bọn hắn còn nghe nói, đi theo Trần Quang Minh mấy nhà người đã đưa một nhóm cúc áo đi qua. Mỗi người có thể kiếm lợi một khối nhiều, người cả nhà cùng một chỗ làm nhưng rất khó lường. Đợi đến ăn Tết, những thứ này nhân gia cũng không phải có thể ăn thượng đục đơn giản như vậy. Lúc này ở trong nhà, Lâm Vũ Khê cũng tại bảo hôm nay bày quầy bán hàng cùng thu bằng da cúc áo sự tình. Hôm qua Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người thu hàng tổng cộng kiếm lời 19 khối dưới mao. Tiếp đó những cái kia hàng hóa kiếm lời 5 khối 3 mao 6 phần. Hai vợ chồng một ngày tiền kiếm được không sai biệt lắm 25 khối. Trần Quang Minh cũng chọn hàng bán đi, còn có thể nhiều tầm 10 khối tiền. Nếu như có thể như hôm nay dạng này thu đến số lớn thì dừng, cái kia tiền kiếm được thì càng nhiều. Có người làm hậu thuẫn, ta liền có thể yên tâm đi kiếm tiền. Trần Quang Minh đem Lâm Vũ Khê kéo đến trong ngực, đem hôm nay phân viên viên trước tiên xoa. Lâm Vũ Khê nhắm thật chặt mắt, có thể giúp đến nam nhân nhà mình, nàng cũng rất thỏa mãn. Đợi đến lúc buổi tối, Trần Quang Minh mới không tình nguyện đem Lâm Vũ Khê đưa về nhà. Lại một lần nữa phòng không gối chiếc. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh dậy thật sớm. Hôm nay hắn phải xử lý những cái kia thì dừng, liền để Dư Bình cùng còn lại sao đi theo Trần Minh Dũng chính bọn hắn đi. Lâm Vũ Khê cũng rất sớm đã tới. Hắn ra khỏi phòng thời điểm, liền gặp được Lâm Vũ Khê đang từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra. Trong nhà mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, một ngày đều phải làm không ít chuyện. Cho nên trong nhà điều kiện tốt sau, nhà bọn hắn liền bữa bữa đều có cơm trắng ăn. Dư Bình cùng còn lại sao cũng tại hỗ trợ. Bình thường lúc ở nhà, buổi trưa cơm cũng là cùng với khoai lang thi. Mấy ngày nay bọn hắn tại nhà cô thật sự ăn đẹp, bây giờ gọi bọn hắn trở về, bọn hắn cũng không muốn trở về. Chờ ăn quá sớm cơm. Trần Quang Minh đẩy xe ba gác cùng Lâm Vũ Khê đi Dương Tâm thôn phiên chợ. Lâm Vũ Khê chỉ có một cái túi. Trong bao vải để chính là hôm nay muốn bán tiểu thương phẩm. Trần Quang Minh liền đem túi treo ở xe ba gác phía cạnh. Hắn xe ba gác bên trong cũng là xử lý tốt thì dừng, sợ làm dơ. Hai vợ chồng dùng nửa giờ đã đến phiên chợ. Ta đi trước trên trấn. Nếu như trở về trễ, ngươi liền tự mình đi về trước. Trần Quang Minh giao phó đạo. Đi, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm Vũ Khê khôn khéo gật đầu. Chờ giúp Lâm Vũ Khê đem đồ vật đều dọn xong, Trần Quang Minh đẩy xe ba gác rời đi. Dương Tâm thôn ngay tại sân vườn Dương vị trí trung ương, chỉ là hơi lượn quanh điểm lộ, cũng có thể đến trên trấn. Một đường đẩy xe ba gác, hắn tại khoảng 9 giờ đến trấn trên quốc doanh tiệm cơm. Chỉ là bây giờ quốc doanh tiệm cơm lại còn không có mở cửa, Trần Quang Minh chỉ có thể trước tiên ở ngoài cửa chờ lấy. Đợi đến đại khái tầm 10 giờ, cuối cùng có người tới mở môn. Ngươi có chuyện gì không? Đồng chí, ta muốn tìm các ngươi một chút lãnh đạo. Trần Quang Minh liền vội vàng cười đạo. Lãnh đạo chúng ta còn chưa tới, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy a. Nói xong câu đó, cái này quốc doanh tiệm cơm đồng chí cũng không quay đầu lại đi. Trần Quang Minh lông mày nhíu lại. Thời đại này coi như chỉ là một cái quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên, thái độ đều sâu như vậy sao? Nhưng hắn cũng không biện pháp chỉ có thể nín. Bây giờ những thứ này quốc doanh phục vụ viên chính là có vốn liếng này. Lại là nửa giờ trôi qua, mới có người cưỡi xe đã tới. Trần Quang Minh vội vàng lại qua chào hỏi, muốn phiền phức hắn hỗ trợ tìm một cái lãnh đạo. Chính là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiệm cơm quản lý đạo. Đồng chí, ta là tới bán thịt rừng. Các ngươi ở đây hẳn là cũng thu thịt rừng a? Trần Quang Minh vội vàng lại thay đổi khuôn mặt tươi cười. Thịt rừng a? Để cho ta xem, ngươi cái này đều có cái gì a? Tiệm cơm quản lý trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chương 92, thật suối quậy chương 92, thật suối quậy ta hôm qua còn săn được một cái hoàng kỳ. Trần Quang Minh vội vàng liền đem xe ba gác đẩy đi tới. Hoàng kỳ? Đây chính là đồ tốt a. Tiệm cơm quản lý có chút ngoài ý muốn. Hoàng kỳ có thể chỉ có rừng sâu núi thẳm mới có thể có. Loại này hàng hiếm tại trong tiệm cơm là tốt nhất bán. Lần trước con lợn rừng kia đến cửa hàng không bao lâu liền bị người quyết định lên bán. Mà hoàng kỳ có thể so sánh lợn rừng còn được hơn nên. Đặc biệt là tại chế biến tiệc, đây chính là một đạo tuyệt đối món ngon. Trần Quang Minh nhìn thấy quản lý thái độ liền biết có hy vọng, vội vàng xốc lên phía trên bố. Thật sự chính là hoàng kỳ. Tống Vương Quốc kiểm tra một lần sau, trên mặt lộ ra hài lòng. Một khối tiền nhất cân, ngươi thấy thế nào? Hắn cười ra giá. Nghe được cái giá tiền này, Trần Quang Minh sửng sốt một chút. Lần trước lợn rừng một khối tiền một cân coi như xong. Dù sao lợn rừng nếu như không phải là bởi vì hiếm thấy, chính xác so heo nhà tiện nghi. Nhưng mà đây chính là hoàng kỳ a, hắn thu thời điểm đều phải một khối, trước mắt tiệm cơm quản lý vậy mà cũng chỉ ra giá một khối. Lãnh đạo nói đùa. Trần Quang Minh miễn cưỡng đạo. Nói giỡn. Ta nhưng không có nói đùa. Cái này hoàng kỳ nhìn xem có 20 cân, có thể bán cái 20 khối. Giá cao như vậy, cũng liền chúng ta quốc doanh tiệm cơm xuất ra nổi, bình thường cũng sẽ không có người mua. Tống Vương Quốc lắc đầu, một bộ ta lo lắng cho ngươi biểu lộ. Trần Quang Minh kém chút khí cười. Cái tiệm cơm quản lý này là đương hắn dễ lừa gạt đâu. Một khối tiền một cân, coi như chính hắn ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng ra thấp như vậy giá cả. Hắn hít sâu một hơi, nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, hắn một lần nữa đem bố lạc bên trên, dự định mặt khác tìm phương pháp đi. Những thứ này quốc doanh tiệm cơm không tốt phục dịch, hắn cũng lười nói thêm một chữ nữa. Trước mắt tiệm cơm quản lý cũng biết hàng, chính là muốn khi dễ hắn trên loại trên núi này tới thợ săn. Loại người này liền sẽ được đả lần tới. Trừ phi có thể nhịn xuống cái này thua thiệt, bằng không thì căn bản là không có gì dễ nói. Hắn vốn còn muốn nói là thái đầu ca để cho hắn tới. Nhưng đối mặt một người như vậy, hắn là không có ý định nói, miễn cho để cho thái đầu ca khó xử. Ai? Ngươi như thế nào này liền muốn đi? Dạng này, xem ở ngươi khổ cực đưa tới phân thượng, ta cho ngươi thêm hai mao. Tống Vương Quốc gặp Trần Quang Minh muốn đi, vội vàng ngăn lại nói. Cái này chỉ hoàng kỳ đầy đủ hắn tự mình rút một số lớn chất béo. Không cần. Cái này hoàng kỳ ta dự định chính mình giữ lại ăn. Trần Quang Minh nói xong, đẩy xe ba gác cũng không quay đầu lại đi. Tống Vương Quốc vội vàng ở phía sau hô, nhưng Trần Quang Minh chính là không có quay đầu, ngặt một cái không thấy thân ảnh. Suối quậy. Trần Quang Minh đi xa sau, nổ ra cục đầm. Đầu năm nay có chút quốc doanh bên trong người chính là như vậy. Thái đầu ca là hảo nói chuyện, gặp phải khác lao bản cũng đều rất giảng nguyên tắc. nhưng đây đều là hành tẩu tại màu xám vùng người. Ngược lại là những thứ này tự cho là dưới ánh mặt trời đi lại người, bẩn rất. Về sau hắn nói cái gì cũng không khả năng cùng cái này quốc doanh tiệm cơm giao thiệp. Trong lòng của hắn buồn buồn rất khó chịu. Nói cho cùng, còn là bởi vì hắn chỉ là một cái nho nhỏ chọn người bán hàng rong. Nếu như hắn bây giờ cũng là đại lão bản, không cần quá lớn, chỉ dùng hòa thái đầu ca hoặc Chu lão bản một dạng, đối phương chắc chắn rất khách khí. Nhưng hắn bây giờ lại là ngay cả chiếc máy kéo cũng mua không nổi. Hắn thật lâu mới bình phục tâm tình, tạm thời đem chuyện này ném ở sau đầu, hắn đi tiệm đồng hồ lão bản ở đây. Hắn là tới nhập hàng, thuận tiện nhiều thịt thỏ cũng có thể tiện đưa chút cho Trương lão bản, càng sâu một chút quan hệ. Trong khoảng thời gian này dựa vào những thứ này tiểu thương phẩm hắn có thể kiếm không ít. Tới a, muốn chút gì? Trương có tài cười nói, vẫn là cùng phía trước một dạng a. Còn có cái này con thỏ hoang, tiện đưa ngươi. Trần Quang Minh cầm một giấy dầu đi ra, đã lột qua ra, đừng ghét bỏ. Ha ha, làm sao lại? Trương có tài cười nói, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem thỏ rừng tiếp nhận. Quay đầu, hắn lại vụng trộm cho thêm điểm cúc áo liền thành, có qua có lại. Đúng, ta hôm qua thu chỉ hoàng kỷ, ngươi có hứng thú hay không? Trần Quang Minh lại hỏi. Hoàng kỷ, đây chính là đồ tốt ta. Trương có tài lập tức tới đây hứng thú, Trần Quang Minh liền lĩnh hắn đi xem. Thật sự chính là hoàng kỷ a? Những thứ này đâu, cũng là hoàng kỷ sao? Hắn nghe nói hoàng kỷ cũng là kết bè kết đội, là một chút thịt thỏ. Hắn nói, thịt thỏ a? Có bao nhiêu? 23 con, cũng đã lột ra. Trương có tài nghe xong có chút ngoài ý muốn, ngươi có thợ săn phương pháp? Ân. Vậy thật đúng dịp. Bằng hữu của ta vừa mở nhà từ lâu, ngươi có muốn hay không tiến hắn nơi nào đây? Trần Quang Minh lấy làm kinh hãi, tư doanh. Thời đại này bên trên chính sách không ổn định, dám làm tư doanh cũng không nhiều. Hơn nữa còn là tư doanh từ lâu. Cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào cùng quốc doanh tiệm cơm chính diện tiêu chiến. Ân, gọi là Long Mã từ lâu. Mặc dù vị trí có chút lại, nhưng lão bản nhưng là chân chính đầu bếp. Trương có tài giới thiệu sơ lược một chút. Long Mã từ lâu. Cái kia Long Mã đại tiểu điếm. Trần Quang Minh có chút kinh ngạc, ở đây chính là về sau trên trấn lớn nhất nổi danh nhất đại tiểu điếm. Hắn cũng không nghĩ đến, 805 thời điểm, liền có cái quán rượu này. Trương ca, người đây có thể nhất định muốn giới thiệu ta biết nhận biết. Trần Quang Minh vội vàng nói. Đi, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Trương có tài để cho tiểu nhị trước tiên mở lấy cửa hàng, mang Trần Quang Minh hướng về tiểu lâu đi. Bây giờ chính là giữa trưa, nhưng tiểu lâu cũng không đội vàng. Nhìn thấy Trương có tài tới, lão bản tự mình ra đón. Cái này tư doanh tiểu lâu không giống với quốc doanh tiệm cơm chính là. Phục vụ viên đều nhiệt tình nhiều. Trương có tài liền đem sự tình nói một lần. Lại là hoàng kỷ, cái này có thể hiếm thấy. Lão bản quả nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi thật có thợ săn phương pháp. Ân, ngươi cần, ta hai ngày nữa liền có thể cung cấp một nhóm. Trần Quang Minh gật gật đầu. Đi, cái này hoàng kỷ cùng thịt thỏ ta muốn lấy hết. Lão bản trực tiếp đáp ứng. Hắn mặc dù đem khách sạn mở ra, nhưng sinh ý rất bình thường. Nếu như có thể nhiều tới một chút thịt rừng, có lẽ khả năng hấp dẫn một số người tới. Đoạn thời gian trước, quốc doanh tiệm cơm không biết từ nơi nào lấy được một cái lợn rừng. Lúc đó liền có không ít người đi tham gia náo nhiệt. Hắn cảm giác cái này chỉ hoàng kỷ lợi dụng được mà nói, chắc chắn cũng có thể hấp dẫn đến người. Hoàng kỷ 2 khối rưỡi một cân, thỏ rừng thịt 3 bao, ngươi thấy thế nào? Long Mã lao bản ra giá đạo. Đi. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Lão bản này có thể so sánh cái kia quốc doanh tiệm cơm quản lý thành thật hơn. Lúc này mới có sinh ý người dáng vẻ. Quản lý thật là cầu thí không phải. Nếu như không phải chiếm quốc doanh tiệm cơm tên tuổi, đã sớm đảo bế. Bất quá cũng không chống được quá lâu. Gặp Trần Quang Minh dứt khoát, Long Mã lao bản thì càng cao hứng. Hai người đều không khác mới biết giá thị trường, nói rất vui vẻ. Sau đó cho thịt rừng qua sưng. Hoàng kỷ bán 50 khối. Thỏ rừng toàn bộ bán 28 khối 8 mao 6 phần. Toàn bộ tính một chút, hoàng kỷ hắn liền kiếm lời 30 khối. Thỏ rừng đáng giá nhất ra thỏ liền đáng giá 1 khối nhiều, những thứ này thịt thỏ thuần kiếm. Những thứ này sơn chân cũng không tệ. Ta cũng muốn hết. Chương 93, cảnh giác nghiêm tra chương 93, cảnh giác nghiêm tra rời đi Long Mã tiểu lâu. Trần Quang Minh lại đi cung tiêu xã mua vật dụng hàng ngày. Ngày mai hắn lại muốn đi một chuyến bên trên thôn, đem những vật này dẫn đi. Bây giờ tìm đến mới môn lộ, hắn cũng muốn càng sâu cùng thôn dân hợp tác. Nếu như có thể đem đầu này phương pháp cố định xuống, mỗi lội đều có thể kiếm lời rất nhiều. Muối, xà phòng, diêm. Trần Quang Minh mỗi dạng cũng không dám mua quá nhiều, liền sợ bị tra. Lập tức liền muốn 81 năm, còn cần cẩn thận. Không lâu sau nữa, trận tiêu nghiêm tra liền sẽ bắt đầu. Bọn hắn nơi này là trước hết nhất bị liên lụy địa phương một trong. Đem tất cả cái gì cũng chứa vào trong ba bố, hắn mới đẩy xe ba gác hướng trở về. Chờ hắn đạt tới sau, đã nhanh 1 giờ chiều. Như thế nào trễ như vậy mới trở về? Trần Mâu đau lòng nói. Lâm Vũ Khê cũng liền vội vàng đi lên đem trên xe ba gác đồ vật chuyển xuống tới. Xảy ra chút bản sự chậm trễ. Nghe xong một chút sự tình đại khái đi qua, Trần Mẫu nhịn không được chửi ầm lên. Không có việc gì, đã tìm được mới môn lộ. Về sau chúng ta thiếu cùng những thứ này quốc doanh nhà máy giao tiếp liền tốt. Trần Quang Minh an ủi. Gần nhất trong nhà thật sự quá thuận. Tăng thêm người trong thôn khen tặng, người một nhà có chút phiêu. Hắn vẫn có tất yếu nhắc nhở một chút. Trong thôn được hoan nghênh là một chuyện, ở bên ngoài bọn hắn vẫn là tầng dưới chót. Bọn hắn cũng mới vừa thỏa mãn ấm no, cách phát tài đều rất xa xôi. Hay là muốn tại 81 năm mùa thu phía trước mua được một chiếc máy kéo, mới có thể bắt được lần kia cơ hội. Mau vào nghỉ một chút. Lâm Vũ Khê cũng rất đau lòng. Nam nhân nhà mình mặt ngoài nhìn xem phong quang, ở bên ngoài thật sự rất khổ cực. Hảo. Trần Quang Minh gật đầu. Sau đó hắn hỏi con dâu bày sạp tình huống. Dương Tâm thôn phiên chợ trong khoảng thời gian này cũng đem danh khí đánh ra. Bây giờ thôn dân chung quanh đã rất ít thật xa đi chấn trên phiên chợ, toàn bộ đều sẽ tới ở đây mua. Lâm Vũ Khê bán tiểu thương phẩm, những người khác lại không có bán tự nhiên là hảo, nàng hơn 10 giờ liền bán xong đồ vật thu bày, lập tức liền về nhà. Trở lại trong phòng, Trần Quang Minh đem tiền kiếm được đều lấy ra. Lâm Vũ Khê liền tiếp nhận đi đếm, lại làm sổ sách, đem tiền khóa vào tiền dương. Hiện tại bọn hắn trong tay tiền đã vượt qua 600. Lúc buổi tối, Trần Minh Dung mấy cái trở về, Trần Quang Minh lại đem sự tình hôm nay nói. Đại gia cũng nhao nhao mắng quốc doanh tiệm cơm lãnh đạo mắt chó coi thường người khác. Đại gia đi ra ngoài bên ngoài cũng đều cẩn thận một chút. Chúng ta ngay tại trên núi hành động, bình thường lẫn nhau cũng đừng rời quá xa. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Không biết có phải hay không là hắn lời nói có tác dụng, ngày thứ hai đại gia rõ ràng cảnh giác rất nhiều, tựa hồ lập tức phản ứng lại chính mình chỉ là một cái chọn người bán hàng rong. Tại đường rẽ, đại gia lần nữa tách ra. Trần Quang Minh nói một chút đi bên trên thôn lộ, mang theo biểu đệ đi. Những người khác cũng nhao nhao đi mục tiêu thôn. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất đi tìm tòi mới thôn. Bất quá cũng không có đi Bình Dương huyện thành bên kia, nhất định có thể ứng phó. Trần Quang Minh đến bên trên thôn lúc, các thôn dân cũng đã chờ. Nhìn thấy người bán hàng rong tới, toàn bộ đều thở phào. Trần Quang Minh liền đem cái sọt thả xuống, bắt đầu bán hàng. Mang tới vật dụng hàng ngày rất nhanh liền tiêu thụ không còn một ngống. May mắn hắn lần này mang đủ tiền, có thể trực tiếp thu sơn chân cùng thịt rừng. Trần Nhị, chúng ta hôm qua săn một cái lợn rừng. Nhưng vào lúc này, Triệu Thượng Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe khẽ giật mình. Lợn rừng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, mấy cái thôn dân đã dơ lên đến đây. Cái này con lợn rừng nhìn qua vậy mà so trước đó con lợn rừng kia còn lớn hơn. Đây là thôn chúng ta dân cùng đi đánh. Triệu Thượng Phong giảng giải. Rừng sâu núi thẳm bên trong, lợn rừng kỳ thực có không ít. Chỉ là đồ chơi quá nguy hiểm, thật săn được cũng không cách nào bán lấy tiền. Bởi vậy các thôn dân thấy cơ bản đều là đi đường vòng. Nhưng lần trước Trần Quang Minh thu một cái hoàng kỵ, lại khiêng trở về qua một cái lợn rừng, các thôn dân tâm tư liền hoạt lạc, liền lên núi săn chỉ là đàn. Mặc dù lợn rừng nguy hiểm, nhưng các thôn dân nhân số nhiều, lại sớm hơn bố trí tốt cả bẫy, nghĩ săn giết một cái lạc đàn lợn rừng vẫn là rất đơn giản. Cái đồ chơi này người thu a? Thôn trưởng mở miệng hỏi thăm. Thu, chắc chắn thu. Cái đồ chơi này các ngươi dự định bán thế nào? Hắn dò hỏi. Năm mao nhất cần người thấy thế nào? Thôn trưởng thử dò xét nói. Hắn không biết bên ngoài lợn rừng giá bao nhiêu, nhưng mà heo nhà muốn 8 mao nhất cân lợn rừng nhất định sẽ càng tiện nghi chút. Tăng thêm người bán hàng rong cũng muốn bán lấy tiền, liền thương lượng một chút cảm giác 5 mao vừa vặn. Đi, liền theo 5 mao. Các thôn dân đều rất thành thật, Trần Quang Minh cũng không có mặc cả. Hắn ra ngoài theo một khối tiền một cân, mỗi cân cũng có thể kiếm lời 5 mao tiền. Xem ra quốc doanh tiệm cơm tại lợn rừng bên trên không có lừa gạt hắn. Hẳn là xem ở thái đầu ca mặt mũi, cái này giá cả liền thành thật rất nhiều. Cái này con lợn rừng chừng 186 cân, thanh toán 93 khối tiền. Rất nhanh, Trần Quang Minh liền đem bên trên thôn thịt rừng thu một lần. Ngoại trừ lợn rừng, còn có 11 con gà rừng cùng 20 con thỏ rừng. Biết có người thu thịt rừng, những thôn dân này thật là máu túc liễu kình. Cái này con lợn rừng còn muốn khổ cực đại gia hỗ trợ khiên xuống. Trần Quang Minh nói, cái này hiển nhiên. Các thôn dân đều một ngụm đáp ứng. Triệu Thượng Phong đầu lĩnh, mang theo các thôn dân đem lợn rừng mang lên chỗ được rẽ. Những người khác lúc này vẫn chưa về. Trần Quang Minh cùng hai cái biểu đệ liền bên cạnh nghỉ ngơi vừa chờ. Đợi mọi người trở về nhìn thấy lợn rừng, lần nữa sôi trào. Gì tình huống? Ngươi lại săn một cái lợn rừng. Trần Minh Dũng khoa trương nói. Những người khác cũng nghị luận trò không ngừng. Đây là ta nhận được. Bên trên thôn toàn bộ thôn ra ngoài, săn một cái như vậy. Trần Quang Minh giải thích nói. Xem ra thợ săn này phương pháp xem như bị ngươi nắm giữ. Lại là hoàng kỳ lại là lợn rừng, một ngày này kiếm cũng quá là nhiều. Ha ha, lại muốn khổ cực mọi người. Nói những thứ này, chúng ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Đại gia khoát khoát tay, bắt đầu thay phiên đem lợn rừng dưới lưng núi. Chờ bọn hắn dơ lên lợn rừng vào thôn, lại đưa tới một hồi manh động. Bọn hắn rất nhiều người hiện tại cũng thật sự cho là Trần Quang Minh là mang theo anh em kết nghĩa nhóm lên núi săn thú, bằng không thì những thứ này gà rừng, con thỏ cùng lợn rừng giải thích thế nào? Tiếp tục như thế, cần phải gặp ghen ghét ta. Lâm Hiểu nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn những thứ này bị Trần Quang Minh đáp tạ đến chắc chắn sẽ không nói, nhưng trong thôn khác sẽ đỏ mắt thôn dân cũng không ít, đến lúc đó cũng không thể toàn giáo dục một lần a. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Trần Quang Minh nói, muốn không làm cho ghen ghét, biện pháp tốt nhất chính là để cho tất cả mọi người thu hoạch. Cái này vốn là cũng là hắn phải làm. Sự thật chứng minh, những cái kia thoát ly quần chúng xí nghiệp ra đều không kết cục tốt. Muốn tại trong trận kia nghiêm tra bình yên vô sự, nhất thiết phải kéo lên tập thể. Thật vất vả về đến nhà, Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều hết sức hưng phấn. Con út vận khí thật sự quá tốt rồi, cái này cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Nương, nói cho ngươi sự kiện. Trần Quang Minh liền đem muốn lôi kéo toàn bộ thôn dân cùng một chỗ làm cúc áo chuyển nói. Cái này có thể được không? Trần Mẫu có chút do dự nói. Toàn thôn mỗi ngày làm ra cúc áo cũng không ít, bán không được làm thế nào? Chương 94, trực thuộc tập thể. Chương 94, trực thuộc tập thể. Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Qua một thời gian ngắn nữa, những người khác cũng có thể tự mình bán hàng. Đến lúc đó nhất định có thể đem hàng đều tiêu hóa hết. Trần Quang Minh quên lơn. Bây giờ thế nhưng là tuyệt đối người bán thị trường. Chỉ cần đồ tốt, hoàn toàn không lo bán không được. Nếu như có thể đem cái này làm thành tập thể sản nghiệp, thậm chí đều có thể làm bán buôn. Cúc áo làm được lại không dễ hư hỏng, hoàn toàn không cần lo lắng bán không được. Chỉ là tiền kỳ đầu nhập có chút lớn. Hắn cũng là gần nhất kiếm lời không thiếu tiền, bằng không thì thật đúng là không dám trải rộng ra tới. Đi, liền theo ngươi nói làm. Ngươi bây giờ như thế có thể kiếm tiền, nhất định sẽ bị người đỏ mắt. Lôi kéo mọi người cùng nhau làm cúc áo, đại gia chắc chắn nhớ kỹ ngươi hảo. Trần Mẫu đồng ý vậy thì giao cho mẹ. Trần Quang Minh cười nói, thông chi người sự tình, vẫn là giao cho mẹ hắn làm tốt nhất. Ngày mai hắn còn muốn đem lợn rừng kéo đến Long Mã tiểu lâu đi. Mặt khác cũng cùng bên trên thôn dân càng tốt, hai ngày liền đi thu một chuyến. Những thứ này bên trên thôn đám thợ săn thật vất vả tìm được cái kiếm tiền phương pháp, gần nhất nhiệt tình cũng rất cao, thật không thể đem rừng sâu núi thẳm con mồi đều đánh. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác đem Lâm Vũ Khê đưa đến Dương Tâm thôn. Sau đó, hắn tự mình đi trên trấn. Long Mã lao bảng nghe được Trần Quang Minh lại tới, đội vàng ra đón. Hôm trước thu đến cái kia hoàng kỷ, hắn liền đem tin tức thả ra. Rất nhanh, cái này chỉ hoàng kỷ liền bị người quyết định. Cái này cũng vì tiểu lâu mang đến không ít người khí. Còn có những cái kia thỏ rừng cũng đều rất mỹ vị, đánh ra quán thịt rừng tên tuổi. Bây giờ mỗi lúc trời tối tới tiểu lâu nhiều người không thiếu. Bây giờ mới gặp lại Trần Quang Minh, hắn tự nhiên lấy ra 10 phần nhiệt tình. Trần Quang Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy là cười. Đây mới là trên sân làm ăn nên có lễ nghi. Những cái kia quốc doanh tiệm cơm thật nên thật tốt học. Lần này lại có cái gì tốt hàng. Long Mã lao bản để cho Trần Quang Minh đem xe ba gác trước tiên tiến lên trong viện. Chờ đến lúc xốc lên phía trên đang đắp bố, hắn bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cư nhiên lại là một cái lợn rừng. Người cái này có thể a? Lợn rừng đều có thể làm đến. Hắn hưng phấn nói. Lần trước quốc doanh tiệm cơm chính là dựa vào là lợn rừng hấp dẫn rất nhiều người. Hiện tại bọn hắn tiệm cơm cũng có thể dựa vào lợn rừng hấp dẫn người. Với bạn, hắn cũng nghĩ cùng quốc doanh tiệm cơm đầu bếp thật tốt so xuống bếp nghệ. Liên dùng cái này lợn rừng xem như tài liệu, lại không quá thích hợp. Cố ý để cho săn con lợn rừng. Trần Quang Minh nụ cười đạt đáy mắt. Lời này Long Mã lao bản thích nghe, có lòng. Cái này con lợn rừng, ta theo một khối một giá cả cho ngươi. Hắn mở miệng nói. Quốc doanh tiệm cơm ra chính là một khối, vậy hắn liền muốn so bên kia ra hơn. Cái này cũng là có thể thật tốt tuyên truyền. Hắn ở đây giá cả ra cao, về sau có đồ tốt nhất định sẽ trước hết nghĩ đến hắn. Trần Quang Minh chiếm đại tiện nghi, tự nhiên cao hứng. Rất nhanh, lợn rừng liền bị qua sưng. 186 cân không ít, bán 204.6 khối, sạch kiếm lời 111.6 nguyên. Tăng thêm những thứ khác gà rừng cùng thỏ rừng, tổng cộng bán 35 khối nhiều. Chuyến này tổng cộng kiếm lời hơn 160 khối. Chờ mình. Nếu như mỗi ngày đều có thể kiếm lời nhiều như vậy, hắn rất nhanh liền có thể mua lấy máy kéo. Xem ra tập thể trực thuộc chuyện, cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Đem hàng bán xong, Trần Quang Minh thu tiền, đẩy xe ba gác lại đi tiến vào hàng. Đợi đến hắn về đến nhà, trong nhà tới không ít người. Những thứ này tất cả đều là nghe được Trần Mẫu lời nói, tới nghe ngóng tin tức. Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê bị vây quanh ở trung ương. Có thể trông thấy Trần Mẫu hồng quang đầy mặt, chắc chắn là bị định nọ xuống rồi. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, đại gia vội vàng đứng lên. Quang Minh, ngươi nói tin tức là thật sao? Lưu Thẩm Tử liền vội hỏi. Nàng phía trước cùng Trần Quang Minh cãi nhau, đã sớm hối hận muốn chết, rất sợ Trần Quang Minh có chuyện tốt gì không mang tới chính mình. Lần này nghe nói một chút người trong thôn đều có thể cùng theo làm cúc áo, nàng trước tiên liền tới nhà, nàng nhưng cũng là người trong thôn, không có lý do không có nàng phận. Ân, đúng là toàn thôn người cũng có thể làm. Trần Quang Minh cười nói. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng cùng các cán bộ cũng từ trong nhà đi ra. Hắn cũng là nghe xong tin tức, tới muốn nghe được hỏi thăm. Chỉ là khi đi tới, trong viện cũng là phụ nữ. Trần Mẫu liền đem Trần Phụ hô trở về, trong phòng chiêu đãi thôn trưởng cùng cán bộ. Quang Minh, cùng đại gia nói một chút, ngươi là thế nào tính toán? Thôn trưởng đạo. Nếu như Trần Quang Minh có thể mang theo toàn thôn làm giàu, là chuyện thật tốt ta đối với Trần Quang Minh năng lực, hắn cũng là công nhận. Năm nay đường đỏ tắt phường nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là Trần Quang Minh giải quyết. Mấy cái hậu sinh cũng đều đi theo Trần Quang Minh kiếm tiền. Nếu như Trần Quang Minh thật có thể mang theo thôn phát tài, hắn chắc chắn phối hợp. Thôn trưởng, ta tại Dương Tâm thôn thuê gian hàng sự tình, mọi người cũng đều biết. Trần Quang Minh mở miệng. Đại gia nghe xong mắt nhìn Lâm Vũ Khê, toàn bộ đều gật đầu một cái. Chuyện này trong thôn cũng đều nghị luận qua, toàn bộ đều tại nói Lâm Vũ Khê tốt số. Trần Quang Minh tài vận cũng là đủ. Chỉ cần hắn việc làm, liền không có một kiện là không làm được. Ngoại trừ quầy hàng, chúng ta mấy cái cũng có chọn những thứ này tự sản tự dùng cúc áo đi bán. Trần Quang Minh cố ý tăng thêm tự sản tự dùng. Bây giờ nghiêm tra sắp đến, hắn cũng không thể để cho người ta bắt được sai lầm. Chúng ta phát hiện cúc áo bán còn có thể, liền nghĩ tất nhiên cúc áo bán đi, vậy khẳng định muốn kéo mọi người cùng một chỗ làm, để cho tất cả mọi người có thể giàu lên. Hắn lại nói xong, thôn trưởng thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Quang Minh tư tưởng giác nộ cao a, có thể mang trong thôn làm giàu là chuyện tốt. Thôn trưởng tỏ thái độ nói, chỉ cần làm một cái cúc áo liền có thể kiếm lời hai phần. Một ngày một nhà nhất định có thể kiếm lời một khối nhiều, đều so phổ thông nhà máy công nhân cao. Nếu như chuyện này có thể làm thành, chẳng khác nào bọn hắn toàn bộ thôn giống như là làm một cái đại hán, tất cả thôn dân liền cũng là công nhân, người cả nhà đều có thể kiếm tiền. Mọi người đều bị cái này mỹ hảo nguyện cảnh say mê. Nếu có thể ở trong thôn kiếm tiền, ai nghĩ ra ngoài bên ngoài làm việc và ta các nàng cảm giác không chỉ là trong nhà phụ nữ, nam nhân đều có thể ở nhà làm cúc áo. Nếu như đại gia không có ý kiến, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thôn trưởng đạo. Đại gia đương nhiên sẽ không có ý kiến. Quang Minh, ngươi nói thế nào? Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Trần Quang Minh. Không có vấn đề. Bất quá cái này lượng chắc chắn cũng muốn khống chế một chút. Ta sẽ tận lực đi trong xưởng cầm vật liệu ra phát cho đại gia. Đến lúc đó cũng tận lực bình quân phân cho mỗi nhà. Trần Quang Minh cười nói. Cái này làm cúc áo tốt nhất vẫn là lấy gia đình làm đơn vị. Miễn cho có chút gia đình phân hơn, có chút gia đình phân thiếu. Hơn nữa đến lúc đó không bảo vệ người một nhà sẽ đem thất đại cô bát đại di đều gọi tới cùng một chỗ làm quốc áo, số lượng quá nhiều, hắn cũng không chịu được nổi. Coi như mỗi cái gia đình một ngày phát một khối tiền cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Trương Kỳ xuống, hắn cũng chịu gánh không được. Tất cả mọi người không có ý kiến. Chờ ở đây tan họp, đại gia nhao nhao đi thỉnh giáo làm như thế nào quốc áo. Trần Mộ bên này không giúp được, các nàng liền đi hỏi ra phía trước học qua. Trong lúc nhất thời toàn thôn đều bận rộn. Trần Quang Minh cũng tạm thời hoàn thành trực thuộc tập thể bước đầu tiên. Chương 95, một đạo đùa đòi mạng chương 95, một đạo đùa đòi mạng Quang Minh, ngươi sẽ không chơi thoát à? Trạm vào tối, Trần Minh Dũng mấy cái trở về cũng nghe nói chuyện này. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chỉ cần khống chế tại mỗi hộ một khối, ta ủng hộ lên. Trần Quang Minh cười nói. Trong thôn tổng cộng 35 gia đình, một ngày nhiều nhất giao 35 khối. Hiện tại hắn là muốn đem chỉnh thể giàn khung dựng lên tới. Chờ tất cả thôn dân đều thành chính mình người, có chút kế hoạch liền tốt áp dụng. Đi, trong lòng ngươi có đếm liền tốt. Này đối các thôn dân tới nói cũng là chuyện tốt, mỗi nhà hàng năm đều kiếm lời không thiếu. Lâm Hiểu cao hứng nói, quan trọng nhất là về sau sẽ không có người ở trước mặt đỏ mắt ngươi, coi như đỏ mắt cũng muốn lén lén. Nếu như ai dám làm cái gì chuyện có lỗi với ngươi, người trong thôn một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết. Đây cũng chính là Trần Quang Minh suy tính. Tiền kiếm nhiều, liền sẽ rất nhiều phần lớn là không phải, tránh không khỏi. Các ngươi cũng có thể đừng như xe bị tổ xích. Nếu như các ngươi không bán được quốc áo, toàn thôn đều phải đi theo hướng gió tây bắc. Trần Quang Minh cười nói, đại gia vội vàng đều đáp ứng. Đại Nưu, các ngươi học cũng không xê xích gì nhiều a. Nghe được hắn lời nói, Vương Đại Nưu hết quóng, gật đầu nói, "Ừm. Vậy các ngươi trước tiên có thể thử bán một chút nhìn. Nếu như xác định có thể, các ngươi có thể cân nhắc tiếp tục cùng lấy làm, hoặc chính mình phân ra tới, ta sẽ giúp các ngươi tìm chút bán hàng chỗ." Đại gia vội vàng đều nói hảo. Đem sự tình toàn bộ đều an bài tốt, Trần Quang Minh thở phào. Thật mệt mỏi a, may mắn trở lại trong phòng, có con dâu đang chờ hắn. Lâm Vũ Khê vừa mới tính được sổ sách, thấy hắn tới vội vàng đấm lưng cho hắn. Tiếp theo trọng trách của ngươi cũng càng nặng, sợ sao? Trần Quang Minh hỏi. Lâm Vũ Khê ôn nhu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nam nhân nhà mình xuất sắc như vậy, nàng chắc chắn cũng không thể cản trở. Trần Quang Minh cười lên, con dâu nhà mình thật sự quá tốt rồi. Tới. Hắn vây tay. Hôm nay Phân Viên Viên còn không có xoa đâu. Đáng tiếc, buổi tối còn phải đưa trở về, lưu hắn phòng không gối chiếc. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy oán niệm rời giường. Để cho chính mình bình tĩnh một chút, hắn mới từ trên giường đứng lên. Sau đó, hắn chọn cái sọt cùng mọi người cùng nhau đi trên núi. Chờ bọn hắn đến đó cái có khối cự thạch đường rẽ lúc, chợt thấy một đám người đang ở nơi đó chờ lấy. Lập tức, tất cả mọi người cảnh giác lên. Trước đó chọn người bán hàng rong bị đánh cướp chuyện cũng không phải chưa từng xảy ra. May mắn, Trần Quang Minh nhận ra Triệu Thượng Phong cùng những thôn dân này. Hắn đến gần một chút. Ánh mắt đầu tiên, hắn liền thấy một bên lợn rừng. Lại một con lợn rừng. Những thứ này bên trên thôn dân là cùng lợn rừng chống đối sao? Hai ngày vậy mà liền có thể săn được một cái. Xem ra hắn đến, cho lợn rừng nhóm xuống một đạo đùa đòi mạng. Hắc hắc, hôm qua săn được. Suy nghĩ ngươi nhất định sẽ thu, trước hết khiến xuống. Còn có những cái kia gà rừng cùng thỏ rừng cũng đều mang xuống. Triệu Thượng Phong tiến lên cười nói. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem có chủ kiến Triệu Thượng Phong. Này ngược lại là cho hắn mất đi rất nhiều thời gian. Đi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này giao dịch. Trần Quang Minh nói. Sau đó, hắn cho những cái kia con mồi cân nặng. Cái này con lợn rừng so trước đó hai cái đều tiểu, chỉ có 98 cân. Triệu Thượng Phong đã dùng dây thừng trói kỹ, dùng đòn gánh nâng lên liền có thể đi. Còn có 5 cái gà rừng cùng 11 con thỏ rừng. Qua sương sau, Trần Quang Minh trả tiền. Sau đó, hắn để cho Dư Bình cùng còn lại sao lưu lại, cùng một chỗ khiêng lợn rừng trở về. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Trần Quang Minh nhìn về phía Triệu Thượng Phong mời. Cái này thu thịt rừng kiếm không thiếu, nhưng hắn chắc chắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào. Bởi vậy tìm người hợp tác là biện pháp tốt nhất. Nếu như Triệu Thượng Phong có thể trực tiếp đem thịt rừng tiến hắn trong nhà đi, hắn có thể cho Triệu Thượng Phong một chút chia, như vậy hắn mặc dù kiếm lời ít một chút, nhưng càng bất lo. Giống như là những cái kia con đường, hắn sớm muộn phải đem chọn người bán hàng rong sống đều phân đi ra. Cuối cùng hắn chỉ dùng làm tốt thu hàng cùng bán hàng sự tình, kiếm lời trên lệch giá là được. Nghe xong hắn lời nói, Triệu Thượng Phong nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp ứng. Đi thôi. Một nhóm bốn người bắt đầu thay phiên chọn lợn rừng xuống núi. Triệu Thượng Phong dọc theo đường đi đều tại nhớ kỹ lộ. Con đường này hắn trước đó đi qua, nhưng không có đi đến cùng qua. Hắn cũng không nghĩ đến dọc theo bên này đường núi, vậy mà lại đến một cái khác trấn. Chờ đem lợn rừng chọn đến dưới núi, Trần Quang Minh để cho đại gia ở chỗ này chờ. Hắn để cho Dư Bình trở về đẩy xe ba gác. Về sau, Triệu Thượng Phong đưa đến ở đây là được, hắn có thể sắp xếp người tiếp hàng. Như thế nào, có hứng thú sao? Trần Quang Minh nói. Tự nhiên. Triệu Thượng Phong lập tức gật đầu. Hắn đi theo thời điểm, tự nhiên là làm ra quyết định kỹ càng. Đi, theo chúng ta cái quy củ này, ngươi rút một thành như thế nào? Trần Quang Minh nói. Triệu Thượng Phong vui mừng, hắn không nghĩ tới Trần Quang Minh hào phóng như vậy. Một thành lời nói. Liền cái này con lợn rừng, là hắn có thể kiếm lời 5 khối tiền. Coi như chỉ có thông thường gà rừng cùng thỏ rừng, cũng có thể kiếm lời 2-3 khối. Đây là tiễn đưa một chuyến hàng xuống, kiếm đã không ít. Đi. Hắn một ngụm đáp ứng. Vậy thì 2 ngày một lần A, ta đều ở đây tiếp hàng. Trần Quang Minh nói. Hai người thương lượng xong sau, Triệu Thượng Phong bắt đầu đi trở về. Trần Quang Minh liền để Dư Bình trở về thôn đẩy xe ba gác. Bây giờ mới 12 điểm tả hữu, hắn tính toán đem lợn rừng trực tiếp tiễn đưa trên trấn. như vậy hắn cũng không cần lãng phí nữa một ngày thời gian đi giao hàng. May mắn, hắn không có trở về thôn qua, bằng không thì toàn thôn lại muốn manh động. Chờ xe bà gác tới sau, Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu huynh đệ cùng một chỗ hướng về trên trấn đi. Các ngươi lại tiện đưa lớn hàng tới. Long Mã lao bản mừng rỡ. Hôm qua, hắn cũng làm một hồi lợn rừng yến. Trên trấn rất nhiều người đều được mời đi qua, hấp dẫn một sóng lớn khách nhân. Quốc doanh tiệm cơm thế hoàn toàn bị ép xuống. Rất nhiều trấn trên các phú hộ cũng nhìn ra Long Mã tiểu lầu ưu thế. Nơi này giá cả tiện nghi, phục vụ còn tốt. Bây giờ còn có đại lượng không cần con tin thịt rừng, tự nhiên được hoan nghênh hơn. Đặc biệt là đang phục vụ bên trên. Thật sự vung quốc doanh tiệm cơm mấy con phố. Nhìn cái kia đôi chân dài, điều này cũng làm cho chỉ có tư doanh tiểu lâu mới có thể thấy được. Quốc doanh tiệm cơm ai thích đi người đó đi, tới Long Mã tiểu lâu ai còn sẽ nhớ đi. Hôm qua lại bắt được một cái lợn rừng. Long Mã lao bản đều sợ ngây người, cảm khái Trần Quang Minh phương pháp quả thật rộng. Lợn rừng thật sự hiếm thấy, nhưng Trần Quang Minh hai ngày liền có thể đưa tới một cái. Sau đó, hắn thì càng hưng phấn. Hôm qua đã mở đầu xong, hôm nay vừa vặn thừa thắng xông lên. Nếu như Trần Quang Minh thật có thể mỗi ngày tiễn đưa một cái lợn rừng tới, Long Mã tiểu lâu thật sự nghĩ làm ăn không khá cũng khó khăn, nhất định có thể hoàn toàn ngăn chặn quốc doanh tiệm cơm. Trần Quang Minh lại là biết, đây là chuyện tất nhiên. Long Mã tiểu lâu về sau lại là Long Mã đại tiểu điếm, quốc doanh tiệm cơm thì sẽ trở thành bụi bặm lịch sử, bị quét vào trong thùng rác. Chờ đem tất cả hàng đều qua xương sau, Trần Quang Minh thu đến 123.8 nguyên. Sau đó, Trần Quang Minh mang theo hai cái biểu đệ cùng rời đi. Chỉ là trong hắn mới vừa vặn trở lại hồi hương trên đường, chợt phát hiện nơi xa vây quanh một đám người, mơ hồ còn có thể nghe được từng đợt la lên đại phu âm thanh. Chương 96, cấp cứu chương 96, cấp cứu giống như có người xảy ra chuyện. Chúng ta làm sao bây giờ? Mau mau đến xem sao. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ lướt nhau, lại nhìn về phía Trần Quang Minh. Trần Quang Minh lúc này đã đi tới. Vừa mới âm thanh, để cho hắn không khỏi có chút quen hay. Chen vào xem xét. Hắn thấy được một cái hơn 30 tuổi nam nhân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại sư Minh. Trần Quang Minh khẽ giật mình. Mặc dù người trước mặt nhìn qua cùng trong trí nhớ có sai lầm, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra được. Bây giờ đại sư Minh hô hào ra ra, không phải liền là sư công sao? Hắn chính xác nhớ kỹ có người nói qua. Sư công chính là tại 805 đi, hơn nữa đi rất đột nhiên. Cho nên chính là lần này. Ra ra, ngươi mau tỉnh lại. Không được, không còn thở, bác sĩ, có bác sĩ hay không ở đây? Mấy cái vây quanh người thất kinh đối với chung quanh quát lên. Trần Quang Minh trong lòng căng thẳng, hô hấp đều ngừng. Trái tim đột nhiên dừng, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút. Trần Quang Minh cắn răng liền hướng bên trong chen, nhường một chút, để cho ta nhìn một chút. Những người khác thấy hắn tiếng la, theo bản năng coi hắn là làm bác sĩ, vội vàng đem đạo nhường lại. Bác sĩ, ngươi là bác sĩ sao? Nhìn thấy Trần Quang Minh, một cái phụ nhân giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Trần Quang Minh vội vàng nói, ta không phải là bác sĩ, nhưng ta biết điểm cấp cứu tri thức, có lẽ có thể thử một lần. Lúc nói lời này, hắn cũng mạo rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà mạng người quan trọng, vẫn là cùng chính mình người có liên quan, hắn làm không được nhìn như không thấy. Nghe được hắn lời nói, phụ nhân sắc mặt trắng nhợt, như vậy sao được? Ra ra tim đập đều ngừng, lúc này còn do dự cái gì? Hồng nhân trung lúc này đứng lên, đối với Trần Quang Minh cúi đầu, còn xin ngài thử xem. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như không thử một chút ra ra chắc chắn liền không có, bây giờ cũng không phải thời điểm do dự. Hảo. Trần Quang Minh gật gật đầu, ngồi xổm tại trước mặt lão nhân. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra kiếp trước học cấp cứu tri thức. Đây đều là hắn làm nhà máy sau đó, bên trên tổ chức học qua. Trần Quang Minh đằng sau còn chuyên môn đi thỉnh giáo qua, thậm chí còn ở trong xưởng đã cứu một cái tim đập đột nhiên ngừng công nhân. Hắn cấp tốc đánh giá lão nhân tình trạng, xác nhận lão nhân đã không có hô hấp và mạch đập. Thời gian chính là sinh mạng. Hắn vội vàng để cho lão nhân nằm ngửa mở ra khí đạo. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành tim phổi khôi phục, hai tay bén, dùng sức nén. Quần chúng vây xem khẩn trương nhìn chăm chú lên. Trần Quang Minh trên trán toát ra mồ hôi, nhưng không thể ngừng phía dưới, nhất thiết phải một lần lại một lần mà nén. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian kéo dài cố gắng sau, lão nhân đột nhiên thở ra một hơi, bắt đầu có yếu ớt hô hấp. Thấy vậy, Trần Quang Minh mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác hai tay của mình đều tại rút gần. Đám người chung quanh cũng nghe đến lão nhân tiếng hít thở. Nhìn xem đã ngừng thở lão nhân lại còn sống tới, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vậy mà thật sự cứu sống. Thần, thật là thần, người chết vậy mà đều có thể cứu về tới. Đám người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái kia lo lắng phụ nữ đã sớm khóc không thành tiếng, Hồng Nhân Trung cũng toàn thân kích động run rẩy. Hắn lại kiểm tra một chút lão gia tử tình huống, đi tới Trần Quang Minh trước mặt vậy mà nghi quỳ xuống nói cảm tạ. Trần Quang Minh sợ hết hồn, vội vàng tay run run đỡ lấy Hồng Nhân Trung đứng lên. Chỉ là hắn bây giờ thật sự mệt mỏi hư thoát, căn bản không có khí lực. Hắn liền vội vàng để cho Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi qua đem người đỡ lấy, chính mình cũng đã nói cũng là thuận tay chuyện. Vẫn là trước đưa lão gia tử đi bệnh viện xem. Hồng Nhân Trung nghe gật gật đầu, lại hỏi Trần Quang Minh địa chỉ. Nhìn xem vội vàng rời đi một bằng người, Trần Quang Minh trọng trọng thở ra một cái. Cũng không biết lão gia tử có thể hay không xông qua cửa này. Biểu ca, ngươi cũng quá lợi hại a. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Trần Quang Minh. Đem người chết cứu sống, thật là chỉ có thần tiên mới có thể làm được a. Hắn biểu ca vậy mà làm được. Chính là một chút cấp cứu tri thức. Các ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy các ngươi. Trần Quang Minh cười nói. Tại về sau, đây quả thật là không tính là gì. Nhưng đặt ở bây giờ thật là một kiện không được kỹ năng. Lúc này, người chung quanh đều còn tại nghị luận chuyện này, nhìn Trần Quang Minh ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Trên đường trở về, một số người cùng Trần Quang Minh đồng hành, vẫn còn nói lấy lời khách sáo. Trong đó vẫn còn có người nhận ra Trần Quang Minh chính là Tam Gia thôn, xem ra chờ bọn hắn tuyên dương một phen, trong thôn lại muốn náo nhiệt. Trần Quang Minh về đến nhà, trời đã hoàn toàn đen. Lâm Vũ Khê đang tại thu hàng. Bây giờ coi như không có Trần Quang Minh tại, Lâm Vũ Khê làm những thứ này đều có thể thành thạo. Ngoại trừ mấy cái Trần Minh Dũng mấy người chọn người bán hàng rong hàng, một bên trong cái sọt cũng không thiếu bằng da cúc áo. Những thứ này toàn bộ đều là anh em kết nghĩa trong nhà làm ra. Đến nội những thôn dân kia vừa mới bắt đầu học, muốn làm ra hợp cách bằng da cúc áo, còn cần thời gian. Khổ cực. Về đến phòng, Trần Quang Minh từ phía sau ôm Lâm Vũ Khê. Lúc kiếp trước, Lâm Vũ Khê chính là như thế yên lặng ở sau lưng ủng hộ hắn. Chỉ là kiếp trước Lâm Vũ Khê sớm liền đi. Một thế này, hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Vũ Khê hưởng phúc, để cho người bên cạnh đều trải qua tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Kiếp trước Trần Mẫu là được ung thư bao tử đi, Lâm Vũ Khê càng là đi đột nhiên, liền đã sinh cái gì bệnh cũng không biết. Hiện tại hắn ngoại trừ để cho Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê dưỡng tốt thân thể, còn nhất thiết phải kiếm lời rất nhiều tiền. Đến lúc đó cho dù có ngoại ý muốn gì, cũng không cần lại vì tiền phát sầu. Không khổ cực, ta thật cao hứng. Lâm Vũ Khê lắc đầu, đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn. Trần Quang Minh cũng là đột nhiên biểu lộ cảm xúc, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ Khê cười, hai ngày này khói mù đông nhiên quét sạch sành sanh. Hắn lấy ra hôm nay kiếm được tiền. Lâm Vũ Khê đếm tiền, đem sổ sách đi lại, kinh hỉ nói, sổ sách tiền có 1000. 1000 khối. Trước đây Trần Quang Minh kiếm lời 1000 khối chính là vì cưới Lâm Vũ Khê. Hiện tại hắn cùng Lâm Vũ Khê đã đính hôn, rốt cuộc lại kiếm đủ 1000 khối. Bất quá hắn mục tiêu mới là mua một chiếc máy kéo, bắt kịp 81 năm lần kia làm giàu cơ hội. 1000 khối còn xa xa không đủ, nhất thiết phải tiếp tục kiếm tiền. Lâm Vũ Khê lại là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nhìn xem sổ sách tiền một chút biến nhiều, nàng liền phá lệ đầy đủ. Nhưng ngay tại buổi tối, trên trời chợt bắt đầu mưa. Cuốn lấy mùa đông hàn ý, coi như mặc áo đông, vẫn như cũ có cố hàn ý chui vào cơ thể. Đảo mắt đã vào đông. Lâm Vũ Khê muốn trở về, Trần Quang Minh liền khuyên nàng lưu một đêm. Hai người cũng đã đính hôn, Lâm Vũ Khê coi như thật tại hắn ở đây qua một đêm cũng không có gì. Cuối cùng, Lâm Vũ Khê tại hắn không ngừng dỗ dành lưu lại. Buổi tối, bên ngoài đông trời mưa lấy, Trần Quang Minh ôm con dâu nằm ở trên giường lại phá lệ ấm áp. Lâm Vũ Khê có chút khẩn trương nằm ở bên trong. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Nghe nói lần thứ nhất đều biết rất đau. Chương 97, lần thứ nhất cùng giường chương 97, lần thứ nhất cùng giường hỏng, quên người mua hỏa. Trong tay Trần Quang Minh xoa xoa viên nhi, trong lòng rồi đông một tiếng. Chỉ là một lần, cũng không có vấn đề a. Không được, không được, một lần ngoài ý muốn cũng không thể có. Trong lòng của hắn có hai cái tiểu nhân bắt đầu không ngừng đánh nhau, kém chút đem hắn mín hỏng. Cuối cùng, vẫn lo lắng chiếm cửa phòng, Trần Quang Minh khẽ thở dài. Không được, ngày mai nhất định phải đi đem đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cho mua. Lâm Vũ Khê vẫn còn thấp thỏm chờ lấy. Chỉ là nàng cũng đợi nửa ngày, Trần Quang Minh cũng chỉ là nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếp đó, nàng không biết lúc nào ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại chính mình còn bị ôm chặt. Lâm Vũ Khê trong lòng thở phào, lại có chút thất lạc. Đợi đến Lâm Vũ Khê rời phòng, Trần Quang Minh mới mở to mắt. Lặng lẽ đem chăn mền lôi ra một cái lều nhỏ, hắn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn cũng đứng lên đi ăn điểm tâm lúc, liền thấy Trần Mẫu vô tình hay cố ý tìm kiếm ánh mắt. Trần Mẫu sáng sớm nhưng là nhìn lấy Lâm Vũ Khê từ nhi tử gian phòng đi ra ngoài. Một đêm thời gian cái gì đều không phát sinh, nàng cũng không tin. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, lại không giống như là làm chuyện gì tốt dáng vẻ, để cho Trần Mẫu có chút buồn bực. Sau đó, nàng lại nhìn một chút Đại Nhi Tức. Đại Nhi Tức vào cửa cũng đã hơn nửa năm thời gian, thế nào còn không có động tĩnh đâu. Ai, rất muốn ôm cháu trai ai, Trần Mẫu khe khẽ thở dài, đột nhiên cảm giác cơm trắng đều không thơm. Mưa bên ngoài xuống một đêm, sáng sớm còn không có ngừng. Loại khí trời này chỉ có thể trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi, trời mưa xuống có thể vào không được núi. Lâm Vũ Khê tại Trần Quang Minh liên tục dưới sự yêu cầu cũng không có ra quầy, nhưng vẫn là không ở không được đi lên cúc áo. Không đầy một lát, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu tới cửa. Hai người vừa tiến đến, liền vây quanh Trần Quang Minh không ngừng nhìn, nhìn Trần Quang Minh không hiểu đấu. Thế nào? Trần Quang Minh có chút chột dạ. Dù sao hắn buổi tối hôm qua thế nhưng là lưu Lâm Vũ Khê trong nhà qua đêm, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng chính là cái gì cũng không làm, mới càng chột dạ. Hắn chỉ là sợ chết người, cũng không phải bởi vì chính mình không được. Nghe nói ngươi hôm qua làm một lần thần tiên. Lâm Hiểu khoa trương nói. Trần Quang Minh thế mới biết hai người nói là chuyện cứu người, lặng lẽ thở phào, các ngươi làm sao mà biết được? Trong thôn đều truyền ra. Sát vách chấn một thím vừa bắt tại, sáng sớm liền nói dậy rồi. Hai người lại chợt hai tiếng. Trần Quang Minh gần nhất tài vận có chút vượng, sẽ không thật thụ thần tài phù hộ a. Chính là một điểm cấp cứu tri thức. Nói thật lên, các bác sĩ mới cũng là thần tiên sống. Trần Quang Minh khoát khoát tay, hắn cũng không muốn thật bị sao cái gì hoa đạt tại thế giả danh tiếng. Hôm qua hàng bán như thế nào? Trần Quang Minh nói. Hôm qua, các anh em kết nghĩa cũng đều từ hắn ở đây cầm hàng, không biết có thể hay không tự mình bán hàng. Tạm được. Thật đừng nói, cái này phát triển chọn người bán hàng rong thật có điểm thoải mái. Trần Minh Dũng Dương Dương đắc ý nói. Hôm qua, Vương Đại Nhu cùng Lâm Nghĩa Minh cũng cùng một chỗ bán hàng. Bán hàng tốc độ so trước đó nhanh hơn không thiếu, bọn hắn hơn 3 giờ chiều trở về. Còn có này một thành rút thành, nhìn qua không nhiều, nhưng hai người đều rút một phần, vẫn là rất khả quan. Làm bọn hắn hiện tại cũng muốn tiếp tục phát triển mấy cái cấp 2 chọn người bán hàng rong. Đặt ở Trần Quang Minh nơi này chính là tam cấp chọn người bán hàng rong, tiền tất cả đều bị Trần Quang Minh kiếm lời đi. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là nói đùa nói, không có Trần Quang Minh, bọn hắn cũng không khả năng kiếm được tiền. Bất quá, nơi đó cũng đã bị chúng ta đi dạo hết. Hôm qua ta lại đi phía trước đi qua thôn, ngoại trừ vật dụng hàng ngày, khách nhu cầu cũng không nhiều. Lâm Hiểu mở miệng nói, cái này cũng là không có biện pháp. Bọn hắn phía trước có thể bán hảo như vậy, là bởi vì đại gia thiếu, lại có thể lấy vật đổi vật. Nhưng một chuyến mua xuống tới, không sai biệt lắm liền có thể thỏa mãn nhu cầu, các thôn dân trong tay lưu lông gà lông vịt cùng sơn chân cũng không nhiều. Ân, đúng là thời điểm mở mới thị trường. Trần Quang Minh gật đầu. Bây giờ nghĩ mở thị trường có hai con đường. Một con đường chính là tiếp tục dọc theo Thâm Sơn đi vào trong. Theo Đại Nam Sơn tiếp tục đi vào trong, có thể đến một cái khác trấn. Mà từ Bình Dương huyện thành cái kia vừa đi, thậm chí có thể đến Văn Thành huyện thành. Chỉ cần xuyên qua những cái kia rừng sâu núi thẳm, nhất định có thể đến bên kia núi thôn xóm. Nhưng con đường này quá mạo hiểm. Chọn nhiều như vậy hàng, rất khó xuyên qua, bọn hắn cũng không biết đường. Trừ phi là những cái kia lợi nhuận cao vô cùng hàng hóa, chỉ là cúc áo những thứ này tiểu thương phẩm hoàn toàn không cần thiết. Một con đường khác chính là vòng quanh bên cạnh ngọn núi từng bán đi. Nhưng phong hiểm cũng rất cao, rất có thể gặp phải tra xét người. Mặc dù chọn người bán hàng rong rạng một cái dân không tố cáo quan không truy xét, nhưng thật sự có người tra ngươi mà nói, phong hiểm cũng rất cao, đi vào cũng có thể. Trừ cái đó ra chính là sợ gặp phải đồng hành. Bây giờ trong núi lớn vẫn chưa có người nào chú ý tới, nhưng bên dưới núi lớn chọn người bán hàng rong số lượng cũng không ít. Đụng tới đồng hành xác suất rất lớn. Ở niên đại này muốn kiếm nhiều tiền hay là muốn đi xa? Bọn hắn chỗ này dân doanh kinh tế phát đạt, chọn người bán hàng rong cùng nhân viên chào hàng bắt đầu như sau mưa măng mùa xuân ra bên ngoài bốc lên. Nhưng mà tại những tỉnh khác cùng thành thị, nhưng không có nhiều như vậy chọn người bán hàng rong. Nhưng không có máy kéo cùng quan hệ tại, chọn người bán hàng rong dựa vào hai con đường đi những tỉnh khác sông sáo lại quá khó khăn. Trừ phi ly biệt quê hương. Nhưng hắn lại không muốn qua kiếp trước loại kia một năm nửa năm không về nhà được sinh hoạt. Hay là muốn nghĩ biện pháp mua được máy kéo, hơn nữa gia nhập vào chọn hàng rút mới được. Trần Quang Minh trong lòng thở dài. Mặc dù trọng sinh về sau, hắn dựa vào kinh nghiệm cùng ký ức đã cải biến rất nhiều. Nhưng hắn bây giờ làm được những thứ này, kỳ thực vẫn chỉ là một số người điểm xuất phát mà thôi, thậm chí ngay cả điểm xuất phát cũng không tính. Nhưng vẫn là muốn liều một phen. Nếu như bỏ lỡ cái này kiếm tiền thời đại hoàng kim, về sau muốn kiếm tiền khó khăn. Trước tiên không nên gấp gáp. Ta đã có kế hoạch, trước tiên chịu đựng qua trong khoảng thời gian này. Trần Quang Minh chân an nói. Lúc trước hắn nghĩ biện pháp đem chế tác bằng da cúc áo cùng tập thể móc nối, chính là vì thuận tiện mở tập thể chứng minh. Nếu như có thể chứng minh hàng hóa cũng là tự sản tự dùng, là giúp tập thể bán đồ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hai người cũng gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ đối với Trần Quang Minh đều rất tín nhiệm, nguyện ý nghe an bài. Liền mấy người nói chuyện trời đất mất một lúc như vậy, mưa bên ngoài ngừng. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng tâm tình người ta đều vui thích, ba người nhìn nhau nở nụ cười. Đi, vậy trước tiên làm lấy. Hai người đạo. Chờ hai người rời đi, Trần Quang Minh gặp lại sau đến dưới mái hiên đứng Lâm Vũ Khê. Muốn hay không ra ngoài, dạy ngươi cưới xe đạp. Trần Quang Minh nói. Lâm Vũ Khê kỳ thực vẫn luôn muốn học như thế nào cưới xe đạp, nhưng bình thường cũng không dám đụng, chỉ sợ bị đụng đầu xe đạp đau lòng. Gặp Trần Quang Minh nói như vậy, nàng lộ ra cái nụ cười sáng lạ, nói, tốt. Trần Quang Minh liền đẩy ra xe đạp, lôi kéo Lâm Vũ Khê tay nhỏ cùng đi phía ngoài trên đường nhỏ, để cho Lâm Vũ Khê cưới đi lên, mình tại đằng sau đỡ. Yên tâm, ta sẽ một mực đỡ ngươi. Ân. Ai, đỡ một chút, ta sợ. Chương 98, khách tới cửa chương 98, khách tới cửa cơm trưa thời điểm. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đẩy xe đạp trở về. Chỉ là sáng sớm thời gian, Lâm Vũ Khê liền đã có chút cảm giác. Tiếp theo chỉ cần nhiều hơn nữa buổi tiếp luyện tập một đoạn thời gian, chắc chắn rất nhanh liền có thể nắm giữ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Quang Minh nguyên bản còn muốn lôi kéo Lâm Vũ Khê ra ngoài, nhưng lúc này đã có thôn dân tìm tới cửa. Những thứ này thím nhóm chính là có tới học làm cúc áo, có đi lên giao làm xong cúc áo. Lập tức, Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu đều công việc lưu đủ lên. Trần Quang Minh liền không có quấy rầy, đi tân phòng nơi đó dự định xem xây dựng tiến độ. Đi qua một tháng kế tiếp thời gian, một lớp đá nhà trệt chỉnh thể đã kiến được. Ngày một các sư phó đang trong phòng bận rộn, đã bắt đầu làm nóc nhà giá tử. Trần phụ cũng đã bắt đầu đi lên núi tìm lương mục. Đến lúc đó bên trên lương thời điểm, còn muốn tiến hành bên trên lương nghi thức. Trần Quang Minh đến tân phòng sau, liền kiểm tra lên. Trong khoảng thời gian này hắn có rảnh cũng biết tới xem một chút, để không ít yêu cầu. Phía ngoài nhà vệ sinh đã hoàn toàn thành lập xong rồi. Trong phòng, hắn còn dự định nhiều mở hai cái cửa sổ, đến lúc đó tìm chút bình thủy tinh rơi vào trong. Những yêu cầu này theo bọn hắn nghĩ rất kỳ quái, nhưng Trần Quang Minh để, bọn hắn cũng không có đưa ra dị nghị, toàn bộ đều theo Trần Quang Minh ý tứ làm. Trần Quang Minh cũng đi theo giúp một chút vội vàng. Nhưng ngay lúc này, Lâm Vũ Khê bỗng nhiên vội vã từ đằng xa chạy tới. "Quang Minh, trong nhà có người tìm ngươi." Lâm Vũ Khê thở hổn hển hai cái sau, mở miệng nói. Trần Quang Minh liền vội vàng đi tới giúp con dâu thuật khí, mới hỏi là ai tìm chính mình. "Không biết, bất quá xách theo bao lớn bao nhỏ, nói là tới nói lời cảm tạ." Trần Quang Minh khẽ giật mình, lập tức liền nghĩ đến hôm qua cứu vị sư tổ kia. Hắn liền vội vàng đứng lên, đi theo Lâm Vũ Khê trở về. Mấy người tiến vào viện môn, hắn quả nhiên thấy hai người, chính là sư phó cùng đại sư Minh. Sư phó cũng tới. Trần Quang Minh có chút kích động. Hắn lúc kiếp trước nhập môn tương đối chế, nhưng sư phó thật sự dạy qua hắn mấy tay. Trong nội viện, Hồng Vũ Lâm cùng Hồng Nhân Trung nhìn thấy Trần Quang Minh, cùng một chỗ đứng lên. Lại gặp mặt. Lần trước đi vội vàng, cũng không kịp thật tốt nói lời cảm tạ. Hôm nay suy nghĩ ngươi chắc chắn trong nhà, liền mang theo gia phụ cùng tiến lên môn đạo tạ. Hồng Nhân Trung nhiệt tình nói. ta cũng không hỗ trợ cái gì, các ngươi quá khách khí. Trần Quang Minh vội vàng nói, lao ra tử thế nào? Đã không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói, may mắn có ngươi làm cấp cứu phương sách, bằng không thì căn bản chống đỡ không đến bệnh viện. Hồng Nhân Trung bây giờ nói đứng lên còn lòng còn sợ hãi. Trước đây lão gia tử thế nhưng là liền hô hấp đều ngừng, cơ hồ đã chết. Thật là Trần Quang Minh đem lão gia tử từ quỷ môn quan kéo lại, đây chính là cứu mạng ân tình. Lúc này, Trần Quang Minh cũng nhìn thấy trên bàn những cái kia rượu thuốc lá, hai bình mao đài, hai đầu hoa tử, còn có đồ hộp mạch nha các loại một đống đồ tốt. Các ngươi quá khách khí, cứu được lão gia tử ta cũng cao hứng, lễ này cũng không cần. Hán đội bằng nói, những vật này số ít 3, 40, thật sự quá quý trọng. Song phương đẩy tới đẩy lui, Trần Quang Minh chỉ có thể nhận lấy, tính toán đợi bọn hắn lúc đi tiễn đưa chút sơn chân cùng thịt rừng làm đáp lễ. Quay đầu võ quán mở cửa, hắn cũng còn muốn chuẩn bị một phần thật dày lễ bái sư. Gặp Trần Quang Minh nhận lấy, Hồng Vũ Lâm cùng Hồng Nhân Trung cao hứng trở lại, ba người ngồi xuống nhắc tới thiên. Hồng Vũ Lâm xem như trưởng bối rất ít nói chuyện, cơ bản đều là Hồng Nhân Trung tại nói. Quang Minh, những cúc áo đều là ngươi kia tự mình làm. Hồng Nhân Trung mở miệng nói, hắn vừa tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy có thôn dân tiễn đưa loại kia bằng da cúc áo tới, lại cao hứng lấy tiền đi. Đúng vậy a, chúng ta tập thể sản nghiệp. Trần Quang Minh cười nói, bây giờ toàn thôn cũng đang giúp hắn làm cúc áo, trừ thôn, nói tập thể sản nghiệp không có vấn đề gì. Hồng Nhân Trung suy tư gật gật đầu, vậy ngươi những thứ này cúc áo bán thế nào? Trần Quang Minh khẽ giật mình, võ quán chính xác cùng rất nhiều thất giáo cửu lưu có chút quan hệ. Kiếp trước, liền ngay cả những thứ kia lão bản cùng người làm ăn, rất nhiều đều bái võ quán, nhận Hồng Vũ Lâm làm sư phó, cho nên võ quán khẳng định có phương pháp. Bình thường chúng ta cũng là chọn đi trên núi bán. Ngươi đang làm chọn người bán hàng rong. Ân, trong thôn đã làm một ít đường đỏ. Tiếp đó ta đi làm mấy ngày này vật dụng. Trần Quang Minh cười nói, ân, rất tốt. Ta cũng nhận biết mấy cái chọn người bán hàng rong, quay đầu giới thiệu các ngươi quen biết. Được a, đa tạ Hồng đại ca. Chúng ta nói trở về cúc áo sự tình, ngươi cái này cúc áo ta muốn lấy hết. Hồng Nhân Trung đống nhiên mở miệng, bất quá về giá cả phải tiện nghi điểm. Trần Quang Minh vội vàng thái độ ngay ngắn. Lúc này chính là hai cái người làm ăn nói giao dịch. Tại thương lời thương, 4/5 như thế nào? Vẫn có chút cao, 3/5 a. Ta thấp nhất chỉ có thể cho 3/4 giá cả. Vốn là các thôn dân tiền công mỗi cái đều 2 phần, kiếm cũng nhiều. Hai người có kẻ mặc cả lấy. Một bên Hồng sư phó khẽ nhíu mày. May mắn hai người rất nhanh đàm phán xong rồi sao, theo 1/4 giá cả thu. Nói xong sau đó, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Vậy thì định như vậy xuống. Ta trước tiên mang 1.000 cái đi, còn lại nhìn tình huống lại đến đặt trước. Đi. Trần Quang Minh vội vàng để cho Lâm Vũ Khê đi chuẩn bị. Hảo. Lâm Vũ Khê hưng phấn gật gật đầu. Nàng hôm qua còn tại sầu nhiều cúc áo như vậy bán không được làm sao bây giờ. Không nghĩ tới lập tức tìm được môn lộ. Rất nhanh, nàng liền chỉnh lý giải 1.000 cái cúc áo. Mỗi cái cúc áo 1/4, ở đây liền đáng giá 41 đồng tiền. Khấu trừ chi phí những thứ này, có thể kiếm lời 20 khối. Lúc này ở trong phòng, Trần Mẫu đã làm xong tác mặt điểm tâm. Bọn hắn nơi này tập tụ, khách nhân tới cửa tới đều phải nấu điểm tâm ăn. Bây giờ nhìn thấy tới cửa khách nhân còn muốn cúc áo, nàng thì càng vui vẻ. Nói chuyện đều trở nên càng nhiệt tình. Hai cha con cái liền không có đẩy, ăn chung tác mặt. Trần Quang Minh lại bồi tiếp Hàn Huyên một hồi, hai cha con cáo từ rời đi. Trần Quang Minh kỳ thực thật muốn hỏi một chút võ quán khai trương chuyện. Hắn tình huống hiện tại, khẳng định có thể nhóm đầu tiên tiến vào võ quán. Bất quá bây giờ hỏi quá đột nhiên. Ít nhất phải chờ võ quán thả ra muốn thu người tin tức sau lại nói. Đợi đến thời điểm tiến vào võ quán, liền có thể nhìn thấy trước đó không ít người tài rồi. Có lẽ còn có thể nhờ vào đó liên lụy người bán hàng rong rút. Hắn một mực đem người đưa đến bên ngoài, nhìn xem bọn hắn cưỡi xe đạp rời đi. Con út, cái này cúc áo còn muốn hay không làm nhiều một điểm. Trần Mẫu hưng phấn nói. Nếu như mỗi ngày có thể tới cái 1.000 cái, vậy thật khó lường. Đi, có thể để tím nắm chặt làm nhiều chút. Bất quá, không phải trường kỳ muốn nhiều như vậy, muốn cùng đại gia nói rõ ràng. Trần Quang Minh cười nói. Trong tay hắn tiền còn có hạn không thể toàn bộ đặt ở trên cúc áo. Bất quá, đại sư Minh vậy mà coi trọng bằng da cúc áo, lời thuyết minh bằng da vật dụng ở chỗ này trên trấn nhu cầu vẫn rất lớn. Xem ra hắn có thể nếm thử kinh nghiệm làm đầu cơ trục lợi bằng da vật dụng sinh ý, tốt nhất có thể đem dây lưng những thứ này cũng tự làm ra, bắt đầu tự sản tự dùng. Chương 99, cái đồ chơi này là gì bà bối? Chương 99, cái đồ chơi này là gì bà bối? Trong thôn, Trần Quang Minh nhà khách đến thăm người tin tức rất nhanh truyền ra. Dù sao lúc đó Hồng Nhân Trung hai cha con bao lớn bao nhỏ để cử vào tới. Cái kia mao đài một bình có thể giá trị 10 đồng tiền. Chỉ có cái kia hai bình mao đài là cùng, chớ nói chi là còn có hoa tử những thứ này. Quang Minh thật là ghê gớm. Ai nói không phải thì sao? Hắn nhưng là liền người chết đều có thể cứu sống. Hắn tài vận tốt như vậy, không bảo vệ chính là được thần tài che chở. Đại gia toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lúc chiều, không ngừng có thím nhóm tới cửa tới. Nghe được Trần Quang Minh khẩn cấp muốn càng nhiều cúc áo, tất cả mọi người rất hưng phấn. Bây giờ trong thôn mọi nhà học làm bằng da cúc áo, có chút người một nhà đều học xong, chỉ là nhu cầu không lớn như vậy. Bây giờ nghe tin tức, đội vàng tới cửa suy nghĩ nhiều lĩnh chút vật liệu ra trở về. Sau đó cả đám đều tại nói Trần Quang Minh có tiền đồ, có thể đáp tạ người trong thôn. Ngược lại bây giờ trong thôn bất kể là ai, toàn bộ đều tại nói Trần Quang Minh lời khen. Liên đại bá mẫu đều liếm láp khuôn mặt tới. Mặc kệ trước đó quan hệ thế nào, tiền này nàng cũng nghĩ kiếm lời a, ngược lại nói người trong thôn đều có thể lĩnh, cũng không thể nói nàng không phải người trong thôn a. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ra mặt dày điểm không có gì. Trần Mẫu mặc dù mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nhưng vẫn là đem vật liệu ra cho. Cái này một số người trước đó từng cái xem thường chính mình, xem thường con trai nhà mình, bây giờ còn chưa phải là muốn liếm láp khuôn mặt tới định bợ, cái này khiến trong nội tâm nàng phá lệ thông khoái. Mấy cái huynh đệ nghe được tin tức cũng chạy tới. Ngươi tìm được mới môn lộ. Lâm Hiểu không kịp chờ đợi đạo. Còn không có, chính là muốn một chút cúc áo. Liền. Nhường ngươi hương sư động chúng như vậy, khẳng định không chỉ một điểm. Hại, lần này thật là nhường ngươi tính tới. Những thứ này cúc áo chỉ cần làm được, hoàn toàn không lo bán a. Trần Minh Dũng đều nhanh muốn hâm mộ hỏng. Hiện tại tương đương với người cả thôn đều đang cấp Trần Quang Minh đi làm. Bán có nhiều có tác dụng gì, một cái cúc áo mới 4 phần, không kiếm được bao nhiêu. Trần Quang Minh vội vàng nói, nên gọi đắng hay là muốn tiêu khổ. Chúng ta bây giờ chẳng khác gì là một người cho toàn bộ thôn nhân đi làm mới đúng. Bọn hắn chỉ là gõ gõ là có thể đem tiền kiếm lời, chúng ta còn muốn mỗi ngày khổ cắp cắp chọn đi bán, còn muốn tìm khắp nơi phương pháp mới có thể đem cúc áo bán. Đại gia nghe xong cũng cảm giác có đạo lý. Bọn hắn không chỉ cho nhà đi làm, còn phải cho trong thôn đi làm. Lúc này một chút trong viện thím cũng nghe đến mấy người đối thoại. Quang Minh cũng không dễ dàng a. Ai nói không phải thì sao, hy vọng hắn có thể chống đỡ. Bằng không thì chúng ta nào có cơ hội một ngày kiếm lời một khối a. Thím nhóm thấp giọng nghị luận. Không bao lâu, Trần Quang Minh lời nói ngay tại trong thôn truyền ra. Thôn cũng lập tức công việc lu bù lên. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh lại cùng đại gia vào núi. Lúc trước hắn cùng Triệu Thượng Phong ước định, trời mưa xuống thời gian giao hàng chỉ hoãn một ngày. Cho nên hôm nay Triệu Thượng Phong còn không biết đưa hàng tới. Hắn liền định đi mấy cái nói tiếng Phúc Kiến thôn bán hàng. Những thôn dân này đợi một tháng, cuối cùng đợi đến người bán hàng dòng tới. Trần Quang Minh chỉ là gõ một cái hoa cổ, lập tức có thôn dân tiến lên đón. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong sơn chân chờ. Trần Quang Minh vẻ mặt tươi cười, gọi Dư Bình cùng còn lại sao nhanh chóng làm việc. Hai huynh đệ trong khoảng thời gian này cũng rèn luyện ra được. Trần Quang Minh liền để hai người đều chính mình chọn lấy hàng bán, quay đầu cho hắn rút một thành là được rồi. Đi. Dư Bình cùng còn lại sao đáp ứng. Bắt đầu còn có chút luống cuống tay chân, nhưng chậm rãi liền thuận tay dậy rồi. Kiếp trước cũng là có thể xông ra thành tựu người, quả thật có thiên phú ở trên người. Thúc thúc, ta có thể sử dụng cái này thay cái dây buộc tóc sao? Nhưng vào lúc này, một cái tiểu cô nương cầm đoạn trên nhánh cây phía trước hỏi. Người trong thôn thấy đều cười lên, trêu ghẹo nói, An Nhi, ngươi tùy tiện nhặt cái nhánh cây, cũng nghĩ để đổi bảo bối à? Tiểu cô nương mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì, ta chính là thử xem. Được a. Nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh bỗng nhiên mở miệng. A. Nghe nói như thế, tiểu cô nương sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thúc thúc, cho ngươi. Nàng đội vàng đưa tới, rất sợ Trần Quang Minh đổi ý, Trần Quang Minh cười nhận lấy, để cho tiểu cô nương tuyển quọng dây thừng. Những người bạn nhỏ khác thấy, lập tức xôi trào. Một cái nhánh cây liền có thể đổi dây buộc tóc, bọn hắn cũng có thể nhặt ra không đầy một lát, rất nhiều hài tử đều nhặt được nhánh cây tới chờ lấy đổi đồ vật. Dư Bình thấy lại gần nhỏ giọng thầm thì, ca, ngươi đang làm gì đây? Nhánh cây này kỳ thực là cái thứ tốt. Trần Quang Minh bỗng nhiên cười nói. A. Dư Bình mặt mũi tràn đầy giật mình. Các thôn dân nghe không hiểu Âu Việt ngữ, toàn bộ đều ở một bên nhìn xem. Thúc thúc, ta muốn đổi bánh keo. Một đứa bé trai đạo. Trần Quang Minh mắt nhìn trong tay hắn phổ thông nhánh cây, buồn cười lắc lắc đầu nói, ta chỉ lấy dạng này nhánh cây, ngươi cũng không hẳn tính toán a. A. Có cái gì không giống nhau sao? Tiểu Nam Hải ngẩn ngơ. Những thôn dân khác cũng rất nghi hoặc nhìn Trần Quang Minh trong tay nhánh cây. Nhìn kỹ, chính xác không giống nhau. Phía trước tiểu nữ Hải trong tay nhánh cây, nhìn qua càng giống là rễ cây. Phát hiện không đồng dạng sao? Các ngươi cầm loại cây này nhanh tới, ta liền thu. Trần Quang Minh nói. Bọn nhỏ nghe xong, đội vàng đến hỏi nữ Hải kia nhánh cây kia nơi nào nhặt. Các thôn dân lúc này cũng phát hiện không đúng. Người bán hàng rong, ngươi muốn thu loại cây này nhánh? Có người hỏi. Cái kia rễ cây một dạng nhánh cây, tại hậu sơn nơi đó kỳ thực rất nhiều. Bọn hắn bình thường cũng đều là lấy ra làm củi lửa đốt, căn bản cũng không biết cái đồ chơi này có cái gì giá trị, vẫn còn có người chuyên môn thu. Ân, thu. Một cân ta có thể tính một phân tiền. Trần Quang Minh cười nói. Thật đúng là có thể a. Ngươi chờ, ta bây giờ liền đi đào cho ngươi. Có thôn dân nghe xong, vội vàng vội vã trở về cầm ra hỏa. Một chút chân không thuận tiện lao ra tử đoạt không được, liền hỏi Trần Quang Minh đó là cái gì, muốn nghe ngóng một chút tin tức đi ra. Cái đồ chơi này nấu canh uống không tệ. Trần Quang Minh cười nói. Đến nỗi nhiều thứ hơn, hắn liền không nguyện ý nói. Đây chính là cơ hội buôn bán. Không đầy một lát, thực sự có người móc một đồng lừa tới. Người bán hàng rong, những thứ này cho ngươi. Hảo. Trần Quang Minh giữ lời nói. Hắn cầm đo cân nặng rồi một lần, ở đây chừng 30 cân. Hắn ngay tại chỗ thanh toán 3 mao. Thật đúng là có thể bán lấy tiền a. Cái đồ chơi này phía sau núi còn nhiều a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta mau chóng tới móc ra. Một chút ngắm nhìn người cũng đều ngồi không yên. Cái này cơ bản có thể nói là mua bán không vốn, đào 100 cân liền có thể kiếm lời một hối. Nơi nào còn có so đây càng kiếm tiền. Bọn hắn bây giờ cũng không lo được hỏi cái này là cái gì, nhanh chóng móc lại nói. Trong ngay mắt, toàn thôn đều anh động. Đại gia cầm công cụ hướng hậu sân đi, một bộ đem phía sau núi san bằng tư thế. Thôn trưởng thấy, đội vàng mang theo các cán bộ cũng đi qua. Ca, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu a? Còn lại sao cũng tới phía trước hỏi. Mặc dù hắn vẫn là cảm giác không đáng tin cậy, nhưng Trần Quang Minh lại một bộ dáng vẻ tự tin, để cho hắn không thể không tin tưởng. Tựa hồ, biểu ca lần này lại có thể kiếm nhiều tiền. Chương 100, thuốc trường sinh bất lao chương 100. Thuốc trường sinh bất lão cụ thể giá cả ta cũng không biết, nhưng nhất định là có kiếm lời. Trần Quang Minh lắc đầu, sau đó hướng về phía thôn dân hô, hôm nay ta chỉ lấy 150 cân. Lúc này phía sau núi, rất nhiều thôn dân đã bắt đầu đào lên. Thôn trưởng mang theo thôn cán bộ môn cũng đến, vội vàng để cho các thôn dân cũng chờ một chút. Mặc dù không biết cái kia người bán hàng rong thu cái này dễ cây làm cái gì, nhưng cái này kiếm tiền cơ hội hẳn là toàn thôn. Bất kể như thế nào, người trong thôn hẳn là đều phải phân đến. Thôn trưởng cùng các cán bộ khẩn cấp chế định một phần theo công điểm chia tiền điều lệ đi ra. Mặc dù tại một chút nông thôn đã bắt đầu thí điểm gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế, nhưng trên núi nhưng vẫn là dùng giả một bộ. Trần Quang Minh đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Đợi đến thôn cán bộ môn ghi lại công điểm, hắn liền từng thu tới. Chỉ lấy 150 cân, hắn không có lại thu. Chỉ có thể trước tiên thu nhiều như vậy. Chúng ta liền ba người, còn không được quá nhiều. Trần Quang Minh vội vàng mở miệng nói. Các thôn dân cũng biết là cái này lý, chỉ có thể để cho hắn ngày mai lại đến. Hậu Thiên A, ta còn không biết cái này dễ cây có hay không hả bán. Được được được. Thôn chúng ta chịu sơn thần che chở, dễ cây chắc chắn đều bán chạy. Các thôn dân vui tươi hớn hở đạo. Bọn hắn cũng có chút phản ứng lại, cái này dễ cây hẳn là trồng thảo dược. Vừa mới bọn hắn đi xem, toàn bộ phía sau núi cũng là. Nếu như toàn bộ đều mắc bán, nhất định có thể kiếm lời không thiếu, có thể qua cái năm béo. Đến nỗi một phân tiền một cân có thể hay không có ít, bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc. Những cái kia phổ thông thảo dược đều bán không đến một phân tiền đâu, bọn hắn đều cảm giác nhặt được tiền. Trần Quang Minh cùng hai cái biểu đệ cùng một chỗ bước lên cái sọt, bắt đầu đi trở về. Cóng động đi. Trần Quang Minh hỏi. Hai cái biểu đệ còn là lần đầu tiên cóng đồ vật nặng như vậy. Dư bình chèn chèn hai bên cái sọt, dễ dàng, nhiều gấp đôi đi nữa ta cũng có thể cóng động. Khoan lác. 100 cân ta đều không dám cóng, nhiều nhất 80 cân. Trần Quang Minh cười nói. Không bao lâu, bọn hắn đã đến chỗ đường rẽ. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đã đợi lấy, gặp bọn họ trở về mà lại thở phào. Như thế nào trễ như vậy? Chúng ta đều suýt chút nữa thì đi qua tìm các ngươi. Lâm Hiểu nói. Bọn hắn có quyết định, vượt qua hai điểm liền đi tìm người. Dù sao cũng là tại vùng núi, coi như ba người cùng một chỗ, cũng không nhất định thật sự an toàn. Phát hiện cái thứ tốt, chậm trễ một hồi. Nghe nói như thế, đại gia con mắt lập tức sáng lên, toàn bộ đều đụng lên nhìn. Cái này dễ cây là gì? Trần Minh Dũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì không giống nhau, không phải liền là phổ thông dễ cây sao? Đây cũng là ô dược a. Đúng lúc này, Háo Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn tổ tiên có người hiểu chút thảo dược tri thức, hồi nhỏ cùng tổ phụ học qua một chút. Đáng tiếc bởi vì những sự tình kia, trong nhà cái kia thảo mộc dược thư đã bị siêu đi nó rủi. Ô dược, đây là một loại thảo dược. Đại gia kịp phản ứng, là thảo dược liền có thể bán lấy tiền, cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Ân, chính là ô dược. Cái đồ chơi này ta từ thôn dân nơi đó một phần một cân thu. Trần Quang Minh gật gật đầu. Đợi ngày mai ta đi hỏi một chút bán thế nào, đến lúc đó chúng ta lại kế hoạch một chút. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử có chút kích động lên. Lời này cơ bản ngay tại nói tiếp theo sẽ mang theo bọn hắn cùng nhau. Mấy lần trước, bọn hắn cũng đều là bị Trần Quang Minh mang theo, một ngày có thể kiếm lời mười mấy khối so chọn hàng đi bán thật tốt hơn nhiều. Các anh em kết nghĩa cũng kịp phản ứng, cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng. Chạm vạng tối thời điểm, một đoàn người trở về nhà. Bây giờ toàn thôn cũng đã quen thuộc bọn hắn đi sớm về trễ. Rất nhiều người cũng đã đoán được bọn hắn đang tại làm chọn người bán hàng rong, ra ngoài bán cúc áo. Nhưng bây giờ đại gia cũng được thực sự, chắc chắn sẽ không có người lắm mồm ra ngoài nói, đập chén cơm của mình. Bọn hắn cũng đều hy vọng mấy người có thể nhiều doanh số bán hàng, như vậy các nàng cũng có thể làm nhiều một chút cúc áo đi ra, kiếm nhiều mấy đồng tiền. Trở về a, nhanh lên nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người tiến vào Trần Quang Minh trong nhà, Trần Mẫu cười chào đón. Lâm Vũ Khê an tĩnh đi qua, dự định bắt đầu chỉnh lý trong cái sọt đồ vật. A, đây là gì? Lâm Vũ Khê gặp được trong cái sọt rễ cây, nghi ngờ giơ lên. Các ngươi như thế nào khiêng trồng rễ cây tới? Trần Mẫu cầm lấy một cây nhìn một chút, ghét bỏ ném xuống đất. Đây là ô dược, có thể bán lấy tiền. Trần Mẫu khẽ run rẩy, vội vàng nhặt lên đứng lên, rất sợ hỏng. Nhìn thấy ô dược hoàn hảo không chút tổn hại, giận trách, ngươi như thế nào không nói sớm? Ai biết ngươi động tác nhanh như vậy? Còn là bởi vì ngươi không tin ta à? Không phải nói cái gì đều nghe ta sao? Trần Mẫu có chút chột dạ, biết biết. Về sau ngươi chính là nhặt tảng đá trở về, ta cũng giúp ngươi cùng bái. Nàng xem mắt một bên thu xếp đồ đạc Lâm Vũ Khê, con út ánh mắt chính xác hảo. Con út, cái này có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Phụ chen miệng nói. Cái này ta cũng không biết, tóm lại là thảo dược. Ngày mai ta liền đi Mai bác sĩ nơi đó hỏi một chút. Được được được. Đoán được có thể lại muốn kiếm tiền, người một nhà đều rất hưng phấn. Đúng, cái này ô dược bổ cái gì? Thuốc này thế nhưng là được xưng là thuốc trường sinh bất lao, có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau, ấm thận tán lạnh, lưu thông máu hóa ứ, kháng khuẩn giảm nhiệt, chỗ tốt nhiều lắm. Trần Quang Minh nói mắt nhìn cao hứng bừng bừng Trần Mẫu. Lúc kiếp trước, Trần Mẫu được ung thư bao tử, liền thường xuyên dùng ô dược nấu canh uống. Cái gì thuốc trường sinh bất lao, chắc chắn cũng là mù nói. Trần Mẫu cao hứng nói, gần nhất dạ dày vừa vặn không thoải mái, vừa vặn hầm uống chút canh. Nương, ngươi dạ dày thế nào? Trần Quang Minh bỗng nhiên khẩn trương nói, đi phòng khám bệnh nhìn sao? Đi cái gì bệnh viện a, ai không có đau bụng gì? Trần Mẫu lơ đến khoát khoát tay, vừa bạn thử xem cái này ô dược hiệu quả. Trần Quang Minh hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, bình thường cơm nước xong xuôi không cần trực tiếp ngồi, còn có hậu viện những cái kia rau muối, nhanh chóng đều bước, thối đều thối chết. Trần Quang Minh nói liền muốn động thủ, hắn đã sớm nhận rất lâu, vừa bạn thừa dịp lần này đem sự tình giải quyết. Ngươi cái quan tài tử, ngươi đừng động, đưa cho ta ăn, ngươi cảm giác thôi chính mình chớ ăn là được rồi. Trần Mẫu thấy vội vàng đi ngăn đón. Trần Phụ cũng giúp đỡ nói, để hắn đừng ăn chính là. Cái kia rau muối thối là xấu điểm, nhưng hương vị thật sự hảo, ném đi thật là đáng tiếc. Trần Quang Minh bị tức gần chết. Hắn vụng trộm hướng một bên hai cái biểu đệ nháy mắt. Nhưng Dư Bình cùng còn lại sao nơi nào dám động cô đồ vật, túi đầu không dám lên tiếng. Đi, đi. Gần nhất ngươi dạ dày không thoải mái cũng đừng ăn. Đói đều chết đói, ngươi nhanh đi đem ô dược hâm lên uống một chút nhìn. Còn chưa tốt, ta liền đem ngươi kéo đi bệnh viện. Trần Quang Minh cả giận nói. Những thứ này cố chấp lao đầu lao thái thái thật sự phiền. Khó chịu chỗ nào đi xem không phải tốt, cứng rắn muốn chính mình chịu đựng. Chờ chịu mắc lôi đi bệnh viện nơi nào còn kịp, đến lúc đó ngược lại còn phải tốn càng nhiều tiền, còn bị tội. Chương 101, tao nội cha xét chương 101, tao nội cha xét biết. Năm nay cũng đừng ướp dưa muối, có cái này khoảng không bằng nhiều gõ mấy cái cúc áo. Tốt, không làm. Trần Mẫu đội vàng đáp ứng. Trần Quang Minh lúc này mới trước tiên tính toán đợi Trần Mẫu không có ở đây thời điểm, lại đem hậu viện rau muối tặng người. Lúc buổi tối, Trần Mẫu chuyên môn nấu ô dược canh, vô cùng khó uống, hoàn toàn chính là đang uống thuốc. Nhưng nghe nói ăn ngon, đại gia liền nắm lô muối uống sạch sành sanh. Lần sau vẫn là hầm P3, tốt nhất là gà mái. Thêm điểm gừng, cậu kỳ hầm 2 đến 3 giờ thời gian. Ôn bổ tí thận, uống cũng sẽ không thể hư sợ rét lạnh. Trần Quang Minh giao phó đạo, kỳ thực ô dược còn có thể làm trà hoặc ngâm rượu, chỉ là quá phiền toái, cũng không tốt hiện, vẫn là kiếm lời tiền mặt trọng yếu hơn. Gà mái còn muốn lưu lại đẻ trứng, ngày mai cho ngươi giết con gà trống lớn. Được chưa? Đúng, nhớ kỹ nhiều hơn điểm đường đỏ, Vũ Khê muốn bồi bổ huyết. Biết. Trần Mâu nhíu mày, thầm chửi một câu có con dâu quên nương. Lâm Vũ Khê bưng bát miệng nhỏ uống vào, thân thể ấm, trong lòng ấm áp hơn. Sáng ngày thứ hai, Trần phụ liền thúc giục Trần Quang Minh nhanh lên đi hỏi một chút. Tối hôm qua hắn tò mò một đêm, không biết có phải hay không là thật có thể kiếm tiền. Nếu như cái này ô dược thật có thể kiếm tiền, hắn cùng đại nhi tử cũng không đi phòng ở cái kia nhìn chằm chằm, cũng muốn cùng một chỗ đi cùng con ô dược. Đáng tiếc chính mình không có đường, hắn đều nghĩ thay Trần Quang Minh đi. Đừng thúc giục ta cũng vô dụng. Đợi lát nữa ta còn muốn đi đón hàng, bây giờ xuất phát cũng vô dụng thôi. Trần Quang Minh buổi sáng nộ khí vừa mới xuống, bị Trần phụ nói thầm có chút phiền. Chờ cưới xe đạp đem Lâm Vũ Khê đưa đến Dương Tâm thôn phiên chợ, hắn mới trở về đẩy xe ba gác hướng về Đại Nam Sơn đi. Hai người ước định cẩn thận thời gian là 8 giờ. Hắn vừa tới Đại Nam Hương chân núi thời điểm, Triệu Thượng Phong cùng một cái huynh đệ đã đợi lấy. Trông thấy Trần Quang Minh, Triệu Thượng Phong nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ nhất đưa hàng, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Đặc biệt là hôm qua trời mưa kéo dài thời hạn một ngày, hắn chỉ sợ tiếp không bên trên. Lần này không có lợn rừng sao? Trần Quang Minh trêu ghẹo nói. Triệu Thượng Phong nghe bật cười, ngươi cho rằng đó là rau cải trắng a? Bất quá, chúng ta cạm bẫy là thả xuống đi. Nếu như có thể bắt được lợn rừng, chắc chắn trước tiên đưa tới cho ngươi. Trần Quang Minh giơ ngón tay cái lên, vẫn là lợn rừng bán kiếm tiền nhanh, bất quá cái đồ chơi này chính xác khó khăn đánh. Hắn kiểm tra một hồi thịt rừng. 12 con thỏ rừng cùng 9 cái gà rừng. May mắn bây giờ là mùa đông, phóng 2 ngày vẫn như cũ rất mới mẻ. Trần Quang Minh qua sừng, sau đó gộp đủ, thanh toán 33 đồng tiền cho Triệu Thượng Phong. Trong đó 30 khối là thu thịt rừng tiền, 3 khối tiền là dựa theo một thành cho Triệu Thượng Phong quất thành. Thu đến tiền sau, Triệu Thượng Phong cười không ngậm mồm vào được. Về phần hắn cùng huynh đệ làm sao chia, Trần Quang Minh liền không có đi quản. Hai người hẹn xong 2 ngày sau tại tiếp một lần hàng, liền riêng phần mình tách ra. Trần Quang Minh đẩy xe ba gác, chở ô dược cùng thịt rừng đi trên trấn. Hắn phải thừa dịp lấy thịt rừng còn mới mẻ lấy, trước tiên đưa đến Long Mã tiểu lâu đi. May mắn bây giờ là mùa đông, nếu như mùa hè thu hoạch, nhất định phải một ngày thu một lần. Bất quá đến mùa hè, thịt rừng liền không có tốt như vậy đánh, cũng không như vậy có liệu. Long Mã lao bản thu đến Trần Quang Minh tới tin tức, lập tức liền đi ra ngoài đón. Hai lần trước đưa tới 2 cái lợn rừng cùng hoàng kỷ, để cho Long Mã tiểu lâu hung hăng quét qua sóng tồn tại cảm. Trong khoảng thời gian này tới ăn thịt rừng rất nhiều người, những cái kia thỏ rừng cùng gà rừng không có 2 ngày liền tiêu hao hết. Bây giờ, Long Mã buôn bán của tiểu lâu đã so quốc doanh tiệm cơm tốt. Hắn nghe nói quốc doanh tiệm cơm quản lý cũng bắt đầu thu thịt rừng, chỉ là nhận được cũng không nhiều, hoàn toàn không có Trần Quang Minh ổn định. Lại tiến đưa lợn rừng tới. Lời này rất quen hay, Trần Quang Minh bỗng nhiên cười lắc đầu, liền một chút thỏ rừng cùng gà rừng. Ha ha, đùa giỡn. Thỏ rừng cùng gà rừng cũng rất không tệ, chúng ta vừa mà cần. Con gà rừng này trước tiên qua xưởng a, thỏ rừng ta cần mượn các ngươi hậu viện dùng một chút. Long Mã lao bản gật gật đầu, đem Trần Quang Minh đón bảo. Trần Quang Minh đi trong viện sau, bắt đầu cho thỏ rừng lột ra. Chờ lột hảo ra sau đó, bắt đầu cho thỏ rừng cùng gà rừng cân nặng. Bán 47 khối tả hữu, sẽ kiếm lời 14 khối, hơn nữa còn không có tính toán ra thỏ tiền. Kết hảo sổ sách sau, Trần Quang Minh càng tốt 2 ngày nữa lại cho một nhóm thịt rừng tới, đẩy xe ba gác rời đi. Hắn tiếp theo muốn đi Mai Y Thế Sinh nơi đó. Chỉ là trên đường, hắn chợt thấy mấy cái mang băng tay đỏ kê tra biên. Trần Quang Minh ánh mắt ngưng lại. Hắn vô chính mình giày áo đông. Xác nhận những cái kia ra thỏ đều giấu kỹ sau, đi tới. Ngươi, chờ một chút. Đột nhiên một cái kê tra biên chỉ vào Trần Quang Minh đạo. Trần Quang Minh hít sâu một hơi, mặt tươi cười nói, mấy vị đồng chí, không biết có chuyện gì. Đem trên xe ngươi rơm dạ xúc lên, chúng ta điều tra thêm. Được. Trần Quang Minh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy là cười, đem đắp lên trên xe ba gác rơm dạ xúc lên. Bên trong ô dược lập tức lộ ra. Đây là cái gì? Dễ cây a, đồng chí. Ta nhặt về dự định nhóm lửa. Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh trả lời. Đối với người không biết hàng tới nói, đây quả thật là chính là dễ cây. Mấy cái này cây tra viên rõ ràng không tin, liền lên đi thăm dò, đem trong bao bố ô dược đều rót ra. Nhưng bọn hắn nhìn hồi lâu, phát hiện chính xác cũng chỉ là một ít cây căn. ngay cả rễ cây đều phải nhặt về thật nghèo kiết hủ lậu dạng. Một cái cây trà viên nhỏ giọng thầm thì. Hắn mắt nhìn trước mặt một bộ mặc đồ nông dân người, phất phất tay, đi thôi. Trần Quang Minh thấy liền đội vàng gật đầu túi người nói lời cảm tạ, đẩy xe ba gác chậm rãi đi lên phía trước, rất sợ lại bị gọi lại. Thằng đến đi ra rất xa, hắn quay đầu đã không nhìn thấy bóng người, mới hung hăng thở ra một cái. Xem ra lần sau muốn càng chú ý một chút, nếu như những cái kia thịt rừng bị tra được mà nói, liền có phiền toái. Hắn nghĩ nghĩ, lại trở về cùng Long Mã lao bản nói chuyện này. Yên tâm, ta sẽ cùng những người kia nói một chút. Về sau nếu như bị tra được thịt rừng, ngươi báo tên của ta. Long Mã lao bản mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bây giờ thịt rừng đã trở thành tiểu lâu chưa bài, cũng không thể bị quấy nhiễu. Trần Quang Minh được tin chính xác, lúc này mới rời đi. Đương nhiên, nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận, không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Đẩy xe ba gác, hắn cuối cùng đi tới Mai Y Y Sinh phòng khám bệnh. Tiểu tử, lại có món gì ăn ngon? Mai Y Y Sinh cười nói. Ân, chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc trường sinh bất lão. Gì? Mai Y Y Sinh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là nhân sâm? Đó cũng không phải. Là ô dược, hầm gà hương vị tuyệt đối hảo. Trần Quang Minh cầm đoạn ô dược vào phòng. Ô dược. Mai Y Y Sinh quả nhiên một mắt liền nhận ra. Đây chính là cái đồ tốt, là sân thượng bên kia đặc sản. Hắn không nghĩ tới, ở bên này trên núi vậy mà cũng có. Nói như vậy, Trần Quang Minh nói đây là thuốc trường sinh bất lão cũng không có sai. Hắn cũng nghe qua câu chuyện kia. Nghe nói Tần Thủy Hoàng phái đại thần Từ Phúc Vân Du Tứ Hải, tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc trèo non lội suối đi tới sân thượng núi, cuối cùng tìm được chính là sân thượng ô dược. Chương 102, thật hạ giận chương 102, thật hạ giận ngươi cái kia có bao nhiêu? Mai Y Sinh lại cầm ô dược xem xét. Xác nhận đây chính là ô dược sau, hắn bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Trần Quang Minh trong lòng vui mừng, chúng ta chỗ đó một phía sau núi cũng là. Đi, ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn bên kia muốn hay không. Mai Y Sinh đứng dậy đi sau phòng. Không đầy một lát, hắn đi ra, cái kia vừa nói một bao vừa thu lại. Thấp như vậy sao? Không có cách nào, ô dược bọn hắn chỉ nhận sân thượng. Ngươi cái này ô dược mặc dù cũng không tệ, vẫn là bán không bên trên giá cả. Nghe xong lời này, Trần Quang Minh cũng không biện pháp. Mặc dù hắn trong dự tưởng ô dược hẳn là tại trên dưới 2 khối tiền, nhưng cái quy củ này là giá tổng cộng. Nếu như không ở nơi này bán, hắn lại tìm không thấy khác phương pháp. Bất quá, hắn một phân tiền thu, vẫn có thể kiếm lời rất nhiều, đủ có thể tiếp nhận. Đi, liền theo cái giá này. Mai Y Sinh gật gật đầu, lấy phương thuốc để cho hắn giao cho Thái Đầu Ca. Loại dược liệu này hay là muốn Mai Y Sinh định đoạt. Trần Quang Minh lại đẩy xe ba gác đi một mảnh khác ruộng đồng bên kia tìm Thái Đầu Ca. Thái Đầu Ca sáng sớm cùng buổi chiều thu món ăn chỗ không giống nhau. Quan hệ không tệ của hai người. Thái Đầu Ca thấy phương thuốc, dứt khoát qua sưng. 150 cân, mỗi cân một ma một, bán 16 khối rơi mao. Ngươi ngược lại là mỗi lần đều có thể tìm được điểm đồ tốt. Thái Đầu Ca thưởng thức đạo. Đi nhiều chỗ, tự nhiên nhiều cơ hội. Trần Quang Minh cười nói. Đúng là, ngươi ngay cả lợn rừng đều có thể làm đến. Thái Đầu Ca gật gật đầu, gần nhất không có lấy tới cái gì thịt rừng sao? Trần Quang Minh khẽ giật mình. Suy nghĩ một chút nói, đoạn thời gian trước săn được qua hoàng kỳ cùng lợn rừng. Hắn cùng quốc doanh tiệm cơm quản lý náo loạn mâu thuẫn, vẫn có cần phải nói một chút. Cái kia hoàng kỳ cùng lợn rừng là ngươi đưa đến Long Mã tiểu lâu. Thái Đầu Ca lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn lông mày hơi hơi nhíu lên, có chút do dự. Vừa mới chuyên môn hỏi có hay không thịt rừng, là bởi vì quốc doanh tiệm cơm quản lý chuyên môn nhờ cậy hắn hỏi một chút Trần Quang Minh có thể hay không tiện đưa chút thịt rừng đi qua. Quốc doanh tiệm cơm quản lý thật sự gấp, hắn cũng không nghĩ đến. Trần Quang Minh chính xác săn được qua thịt rừng, nhưng toàn bộ đều đưa đến Long Mã tiểu lâu đi, hắn dạng này còn thế nào mở miệng. Thái Đầu Ca, có chuyện nói cho ngươi một chút. Trần Quang Minh liền đem lúc đó bán hoàng kỵ sự tình nói một lần. Thái Đầu Ca mặt đen xuống, hắn cũng không nghĩ đến, quốc doanh tiệm cơm quản lý vậy mà lại muốn hố Trần Quang Minh. Coi như Trần Quang Minh không có hắn cái tầng quan hệ này, cũng quá mức chút. Hắn muốn là cũng là làm người này, cũng ghét nhất loại hành vi này. Đây là xin lỗi. Chuyện mới vừa rồi coi như ta không có hỏi. Thái Đầu Ca hung hăng thở ra một hơi. Hắn biết Trần Quang Minh đi tìm quốc doanh tiệm cơm quản lý là nhìn hắn mặt mũi. Bây giờ không còn quốc doanh tiệm cơm quản lý đầu này phương pháp, Trần Quang Minh liền lại tìm Long Mã tiểu lâu phương pháp, lại còn để cho Long Mã tiểu lâu dựa vào thịt rừng làm. Chỉ có thể nói, quốc doanh tiệm cơm quản lý đúng là đáng đợi. Sớm làm gì đi, bây giờ hối hận cũng đã chậm, ngược lại hắn sẽ không quản. Trần Quang Minh nghe xong đầy miệng quốc doanh tiệm cơm quản lý hiện trạng, hả giận. Loại người này liền không thích hợp làm ăn. Chờ thối lui quốc doanh chiêu bài sau, chính là ven đường một đầu. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác rời đi. Chờ hắn về đến nhà đã là hơn 2 giờ. Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê cũng không lo được hỏi tình huống, khi hắn nhanh chóng ăn cơm trước. Người ăn trước. Ô dược canh gà còn cần một đoạn thời gian hầm. Trần Mẫu nói. Ân, là muốn thật tốt bồi bổ. Trần Quang Minh cười hít mắt. Nhưng đông nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, phát hiện mình quên chuyện lớn. Đã nói xong đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, hắn vậy mà quên đi. Thế nào? Lâm Vũ Khê liền bội hỏi. Không có việc gì. Trần Quang Minh nhắm lại mắt, miễn cưỡng vui cười. Chờ một chút đi, không nổi. Chờ ăn sau khi ăn xong, hắn đem tình huống của hôm nay nói một lần. Ngược lại là không nói cụ thể bao nhiêu tiền. Trần Đại Tẩu mặc dù tại gõ cúc áo, lỗ tai lại đã sớm dựng lên. Làm ăn này có thể làm. Có một chuyến ô dược, ta có thể cho 5 phần. Trần Quang Minh nói. 5 phần tiền, một lần có 80 cân, có thể kiếm lời 4 khối tiền. Cái này thu vào đã vô cùng khả quan. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái, chọn hàng lấy lòng thời điểm mới có 4, 5 khối. bây giờ hầu như đều bán một vòng sau, mỗi ngày cũng chỉ có thể bán 2-3 khối. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu cao hứng gật đầu. Mặc kệ bao nhiêu tiền thu, con út chắc chắn sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Đợi đến trạm vào tối, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái cũng đều trở về. Trần Quang Minh đã nói chuyện này, đại gia nghe xong đều có chút hưng phấn. Chọn một cân 5 phần, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mặc dù không có cách nào cùng lúc đó chọn củ khoai so, nhưng cũng rất tốt. Cái này ô dược cũng mới một phân tiền thu. Thật không biết Trần Quang Minh bán bao nhiêu, nhưng bọn hắn đều biết, Trần Quang Minh chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Đi, vậy thì định như vậy xuống. Chúng ta sáng mai thời điểm, cùng đi chọn ô dược. Trần Minh Dũng một ngụm đáp ứng. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Đặc biệt là mấy cái kia anh em kết nghĩa, toàn thân đều tràn đầy tình. Một ngày kiếm lời 4 khối tiền a, cái này trước kia bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ đĩa bánh trực tiếp đập trên đầu. Bọn hắn hiện tại cũng rất may mắn trước đây lựa chọn đi theo Trần Quang Minh làm. Nguyên bản chẳng là cái thá gì, vậy mà cũng có thể bị phát hiện kiếm tiền biện pháp. Không phục không được a. Đây là 2,5 khối. Nói rõ ràng sau, Trần Quang Minh thanh toán 2,5 khối cho hai cái biểu đệ. Đây là hôm qua có 50 cân ô dược tiền. Đa tạ biểu ca. Dư Bình cùng còn lại sao đều hết sức hưng phấn. Ngoại trừ lần trước lợn rừng tiền kiếm được, đây là hai người bọn họ lần thứ nhất kiếm tiền. Còn có đây là bán hàng tiền. Lâm Vũ Khê cũng cầm tiền cho đại gia. Đa tạ chị dâu. Hai huynh đệ lại vội vàng nói. Đông nhiên cảm giác thật hạnh phúc, a Lâm Vũ Khê bị kêu ngượng ngùng, nhẹ nhàng ngừng một tiếng. Không đầy một lát, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên trở về. Mỗi ngày kiếm lời 4 khối tiền đối bọn hắn cũng rất mê người. Trần Phụ nghĩ nghĩ, liền để Trần Quang Niên đi theo, hắn để ở nhà. Bây giờ phòng ở đã tiếp cận làm xong. Con út 13 tháng chẳng cũng muốn kết hôn, muốn làm chuẩn bị hơi nhiều. Tới, uống canh gà. Trần Mẫu lúc này cũng bưng thơm ngát canh gà đi ra. Ngoại trừ ô dược, nàng còn tăng thêm không thiếu khác thảo dược cùng đường đỏ. Ngọt miệng canh gà đặc biệt bổ. Người một nhà mỗi người một bát, không đầy một lát liền cả người bốc mồ hôi. Lâm Vũ Khê miệng nhỏ cắn một chút lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phá lệ khả ái. Trần Quang Minh nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần. Chờ uống xong canh gà, liền không kịp chờ đợi đem người kéo vào gian phòng. Đem con dâu ôm vào trong ngực, hắn xoa xoa biên biên. Lâm Vũ Khê nhắm thật chặt con mắt, toàn thân trở nên nóng bỏng. Tiếp đó, liền không có sau đó. Ôm ôm áp áp hôn hôn, Trần Quang Minh lệ rơi đầy mặt. Đáng giận, lần sau nhất định muốn nhớ kỹ mua đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Lâm Vũ Khê được đưa về lúc, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Trần Quang Minh chậm chạp không có động thủ, để cho trong nội tâm nàng có cố nhàn nhạt thất lạc. Chương 103, muốn một chiếc máy kéo. Chương 103, muốn một chiếc máy kéo ngày thứ hai. Trần Quang Minh mang theo đại ca cùng anh em kết nghĩa nhóm lên núi, lại thêm hai cái biểu đệ cùng Từ Bình, tổng cộng 14 người. Bọn hắn một đám người đi thôn, thật đúng là đem một thôn làng người sợ hết hồn. Rất sợ là tới tìm phiền toái. Nhận ra dẫn đầu Trần Quang Minh, bọn hắn mới thở phào. Thôn trưởng, chúng ta là tới thu ô dược. Chúng ta mỗi người tới 80 cân a, tổng cộng muốn 1120 cân. Trần Quang Minh trực tiếp đánh gãy đạo. Đi, hôm qua liền móc không thiếu, lại đào một chút là đủ rồi. Thôn trưởng cười nở hoa. 1120 cân chính là 11.2 nguyên. Quan trọng nhất là phía sau núi tất cả đều là. Trước đó nhóm lửa rễ cây vậy mà đột nhiên có thể bán lấy tiền. Mỗi ngày mỗi hộ có thể phân đến 1 khối tiền. Tiền này liền giống như nhặt. Đối với sợ nghèo người sống trên núi tới nói, kinh hỉ quá lớn. Chỉ là bọn hắn không biết, trước mặt người bán hàng rong chỉ là chọn xuống núi liền có thể kiếm lời 4 khối. Nếu như biết, bây giờ chỉ sợ cũng không cười được. Trần Minh Dũng mấy cái lúc này cũng có chút chột dạ, hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, trong thôn liền gọp đủ 1120 cân ô dược. Trần Quang Minh trả tiền, mỗi người chọn 80 cân ô dược hạ sơn. Ta bỗng nhiên có loại tội ác cảm, làm sao bây giờ? Lâm Hiểu ôm ngực. Có gì hảo tội ác cảm? Nếu như không phải Quang Minh phát hiện, bọn hắn còn tưởng là tuổi lốt đâu. Trần Minh Dũng không để bụng. Ngược lại tất cả mọi người kiếm lời, chính là kiếm nhiều kiếm ít. Nói cũng đúng. Lâm Hiểu đón nhận thuyết pháp này. Đúng vậy a, vốn chính là ngươi tình ta nguyện, lại không lừa gạt không có cướp. Đại gia rối rít nói. Đi không sai biệt lắm 3 giờ đường núi, cuối cùng đã tới dưới núi. Sau đó, một đoàn người liền tiến vào thôn. Bọn hắn 14 người đội ngũ vẫn là vô cùng nguy nga. Tăng thêm bây giờ còn chỉ là hơn 3 giờ chiều, các thôn dân đều nhàn rỗi. Các ngươi đây là đi làm cái gì? A, các ngươi chọn những cây này căn làm cái gì? Thôn dân nhìn xem trong cái sọt ô dược, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng đều biết Trần Quang Minh kiếm tiền bản sự mạnh. Đều nói bọn hắn lần trước chọn trở về củ khoai, mỗi người đều kiếm lời hơn 100. Lần này tự nhiên cũng phá lệ chú ý, chỉ là những cây đó căn thật sự để cho người ta đoán không được đang làm gì. Quang Minh, các ngươi thu rễ cây sao? Có người hỏi. Nếu như muốn rễ cây, phía sau núi nhặt đều nhặt không hết, vì cái này kỉnh làm cái gì? Ta nói, đây chẳng lẽ là cái gì thảo dược a? Còn có chút thôn dân nghi hoặc. Bọn hắn là nhận định Trần Quang Minh sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Vậy cái này rễ cây khẳng định có giá trị. Thật có khả năng. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quang Minh. Trần Quang Minh liền cười nói, "Ân, đây đúng là một loại thảo dược." Nghe được hắn lời nói, các thôn dân lập tức kích động lên. Rất nhiều người liền nhìn chằm chằm ô dược nhìn, muốn đem cái này rễ cây dáng vẻ nhớ kỹ. Ai biết bọn hắn phía sau núi có thể hay không cũng có. Nếu như có thể đào được mà nói, liền để Trần Quang Minh mấy người cùng một chỗ bán, nhất định có thể kiếm một món hời. Chờ Trần Quang Minh mấy cái trở về nhà, đã có không ít người cầm khảm đao lên núi, rõ ràng cũng là dự định dây vào tìm vận may, nhìn có hay không loại cây này căn. Khổ cực. Trần Quang Minh bên này đã cho đại gia chia tiền, mỗi người 4 khối tiền. 13 người lập tức cầm 52 khối đi ra. Bất quá, hắn quay đầu đem những thứ này ô dược mà bán, đồng dạng có thể kiếm lời nhiều như vậy. Mặc dù ô dược chỉ bán 1 ma 1, nhưng chống cự không nổi nhiều người, chọn hàng cũng nhiều. Đại gia cầm tới tiền sau đều hưng phấn. Đi theo Trần Quang Minh thật là cùng đúng người. Ngày mai, các ngươi liền tự mình đi, ta liền phụ trách tiếp hàng. Trần Quang Minh nói. Ngày mai, hắn còn muốn thu thịt rừng đi bán, chắc chắn đi không được. Đi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, nhiều người như vậy không có vấn đề. Trần Minh Dũng mở miệng nói, những người khác cũng toàn bộ đều gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Rất nhanh, tất cả mọi người trở về nhà. Hôm nay mệt rồi một ngày, chính xác phải thật tốt nghỉ ngơi. Trần Quang Minh thì đem những thứ này ô dược đều mang lên xe ba gác. Hắn thử kéo một chút, miễn cưỡng có thể kéo động, nhưng vô cùng tốn sức. Trần Quang Minh lông mày nhíu lại. Dạng này kéo đến trên trấn, coi như xe ba gác chịu đựng được, hắn cũng nhịn không được, quả nhiên cần một chiếc máy kéo. Trần Quang Minh nghĩ nghĩ, muốn mua máy kéo là không thể nào, chỉ có thể đi mời máy kéo. Cỡ nhỏ máy kéo có thể nhẹ nhõm kéo 2 tấn hàng. Hắn có thể đợi nhất đẳng, mỗi 2 ngày để cho máy kéo tới kéo một lần hàng. Máy kéo a, cái này chơi ý muốn đi trong thôn gọi. Trần Quang Nhiên đạo. Nói đến máy kéo, trong mắt của hắn cũng có chút hướng tới. Người nam nhân nào có thể chống đỡ được máy kéo dụ hoặc. Dư Bình cùng còn lại sao cũng rất hướng tới, ca, ngươi lúc nào cũng mua một chiếc. Tạm thời còn mua không nổi. Một chiếc máy kéo coi như 2 tay đều phải 3.000, còn không có phương pháp. Trần Quang Minh thở dài. Ai, muốn mua chiếc máy kéo chính xác khó khăn. Hai huynh đệ cũng thở dài. Bây giờ máy kéo tất cả đều là công gia. Hắn còn không có nghe nói qua, một nhà kia thôn dân trong nhà có máy kéo. Ta ngày mai đi tìm Thái Đầu ca, chỗ của hắn có xe. Trần Quang Minh nói. Hắn đến lúc đó có thể trả một chút tiền. Chỉ cần để cho máy kéo lôi đi, hắn cũng không cần đi theo. Đợi đến ngày thứ 2. Trần Quang Niên mấy người sáng sớm liền xuất phát. Trần Quang Minh nhưng là đưa xong Lâm Vũ Khê, mới lôi kéo xe ba gác xuất phát. Triệu Thượng Phong như thường lệ sớm chờ. Lại chỉ có thỏ rừng cùng gà rừng, cũng không có lợn rừng loại này hàng hiếm. Gần nhất chung quanh ít hàng. Chúng ta dự định ngày mai lại đi xa một chút Thâm Sơn. Triệu Thượng Phong nói. Ân, các ngươi chú ý an toàn. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn thu hàng, lôi kéo đi trên trấn. Chờ cho con thỏ lột ra, thịt rừng qua sưng, long mã lao bản thì trả tiền. Lần này kiếm lời 16 khối nhiều. Đem tiền hảo hảo thu về, hắn lôi kéo xe ba gác đi trở về. Sau đó, hắn đi tìm Thái Đầu ca. Ân, hôm nay không có hàng. Thái Đầu ca nghi ngờ nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, đưa 2 điếu thuốc đi qua. Thái Đầu ca tiếp nhận điểm, hít một hơi phun ra một vòng khói. Tìm ta có việc. Ân, muốn thuê máy kéo. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói một lần. Hơn 1000 cân. Thái Đầu ca gật gật đầu, có thể, ra một lần xe muốn 3 khối. Đi. Trần Quang Minh liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù một chuyến cần 3 khối tiền nhưng có thể còn lại rất nhiều thời gian. Thời đại này có một chiếc máy kéo chính xác kiếm tiền, thậm chí không cần chơi ngã bán sinh ý, liền giúp kéo hàng liền có thể kiếm lời rất nhiều. Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ an bài một chiếc xe, sáng mai đi một chuyến. Ta sẽ cho người cầm theo tiền, ngươi để cho bọn hắn đem hàng kéo trở về là được rồi. Thái Đầu ca lại giao phó vài câu. Trần Quang Minh gặp sự tình quyết định, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cáo biệt Thái Đầu ca, lại đi một chuyến trên trấn. Lần này, hắn thì sẽ không quên mua đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Ai đó, chưa bảo, trên người ngươi vị quá lớn. Ngay tại Trần Quang Minh phải vào cung tiêu xã lúc, một cái trẻ tuổi nữ đồng chí bỗng nhiên nói. Trần Quang Minh khẽ giật mình. Hắn mới vừa khô song sống, trên thân cũng là mồ hôi. Lại thêm giết thỏ, trên thân còn cất giấu da thỏ, chính xác vị lớn. Vị lớn hắn thừa nhận. Nhưng cung tiêu xã nào có đem người ngăn ở bên ngoài không cho vào đạo lý. Chương 104, cầm đồ vật chương 104, cầm đồ vật ngươi cái này đồng chí chuyện gì xảy ra. Ta là nông dân, trên người có điểm vị không phải rất bình thường. Cung tiêu xã là vì nhân dân phục vụ, ngươi thái độ này nhưng có vấn đề. Trần Quang Minh hí mắt, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời của hắn lực sát thương lại rất lớn. Bên cạnh hai cái cung tiêu xã viên sau khi nghe toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt, liền vội vàng tiến lên giữ chặt còn muốn lý luận nữ đồng sự. Đồng chí, ngượng ngùng, đây là trong xã vừa tới mới đồng chí, chớ cùng với nàng chấp nhận. Ngươi cần gì, ta tới giúp ngươi cầm. Lớn tuổi cung tiêu xã viên vội vàng đi lên hòa giải đạo. Trần Quang Minh cũng không phải thật muốn tìm phiền phức, mắt nhìn không dám nói lời nào nữ sinh, tiến vào cung tiêu xã, báo chính mình muốn mua vật dụng hàng ngày. Hắn cầm đồ vật sau rời đi. Sau đó, hắn đi một chuyến vệ sinh viện, miễn phí nhận đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Phát đồ vật đại tỷ, còn lôi kéo hắn nói một hồi lâu lời nói. Bây giờ kế hoạch hóa gia đình mặc dù còn không có xem như quốc sách xác định được, nhưng đã sớm ở các nơi phổ biến, hắn làm như vậy cũng coi như là hưởng ứng chỗ kêu gọi. Đem tất cả đồ vật cất kỹ, hắn hài lòng trở về nhà. Đáng tiếc, buổi tối không tìm được cơ hội. Lâm Vũ Khê rất về sớm nhà, nghe nói trong nhà người đến. Trần Quang Minh liền không có đi. Ngày thứ 2, Lâm Vũ Khê nói đến, nàng có thể muốn có hậu mẹ. Trần Quang Minh sững sờ một chút, gật gật đầu. Lâm Vũ Khê sắp xuất giá, Lâm phụ tái giá một cái rất bình thường, mà để cho hắn không nghĩ tới, Lâm phụ cưới lại còn là kiếp trước cái kia quả phụ. Vốn phải là mấy năm sau sự tình, không nghĩ tới vậy mà trước thời hạn. Cũng không biết Lâm phụ điểm nào nhất đả động đối phương, có lẽ chính là hướng về phía Lâm phụ là Tam gia thôn cũng nói không chừng. Bây giờ, Tam gia thôn mọi nhà làm cúc áo kiếm tiền, việc này căn bản không đạt được. 10 dặm 8 hương những thôn khác thôn dân, toàn bộ đều hâm mộ muốn chết, cũng dẫn đến Tam gia thôn thôn dân cưới vợ cũng dễ dàng một chút. Đặc biệt là Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu, cũng đã trở thành trong thôn bánh trái thơm ngon. Dù sao Lâm Vũ Khê gả cho Trần Quang Minh sau trải qua như thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quả thực hâm mộ hỏng rất nhiều Hoài Xuân tiểu nữ. Bây giờ không có cách nào gả một cái Trần Quang Minh, các nàng liền nghĩ gả cho Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cũng không tệ, còn có khác anh em kết nghĩa, cũng đều là lựa chọn tốt. Thôn bên cạnh quả phụ cũng hẳn là nhìn vào một điểm này. Gả tới liền có một cái con rể tốt, còn có thể trong nhà làm cúc áo kiếm tiền. Nhìn thế nào cũng là không tệ đối tượng. Trần Quang Minh cũng không khỏi cảm khái, vận mệnh thật đúng là cường đại. Hắn mắt nhìn Lâm Vũ Khê, càng thêm đau lòng. Tiếp trước, Lâm Vũ Khê tại Lâm phụ tái giá sau, liền khóc lớn một hồi. Bây giờ Lâm Vũ Khê cũng là như thế, trong mắt tràn đầy rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Lâm Vũ Khê nhắm mắt lại, đem đầu chôn ở Trần Quang Minh trong ngực. Mặc dù nương đi rất lâu, nhưng bỗng nhiên có người muốn lấy đại vị trí kia, nàng cũng cảm giác rất khó chịu. Tựa hồ nương vết tích đang tại một chút bị xóa đi. Chờ chúng ta thành thần, liền đi nhìn một chút đường. Trần Quang Minh nói. Ân. Lâm Vũ Khê dùng sức chút gật đầu. Nàng trở về ôm Trần Quang Minh, ở bên tai nói, cảm ơn ngươi, Trần Quang Minh. Chúng ta là vợ chồng. Thì nội ai ố, chúng ta đều cùng một chỗ gánh chịu. Ân. Hô, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Chúng ta lên đường đi, ra quẻ nên trễ. Trần Quang Minh gật gật đầu, lái xe đạp chở Lâm Vũ Khê đi phiên chợ. Chờ hắn lúc về đến nhà, vừa vặn nghe được một hồi máy kéo âm thanh. Lần trước, máy kéo tới kéo qua lợn rừng. Người điều khiển lái máy kéo tiến vào thôn, dừng ở cửa nhà hắn. Trần Quang Minh đã cưỡi xe đạp trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy. Hắn vội vàng phát thuốc lá, đồng chí khổ cực. Không có việc gì, đem đồ vật mang lên đến đây đi. Hảo. Trần Quang Minh vội vàng tiến biệt tử. Trần Phụ cùng Trần Quang Niên biết hôm nay sẽ có máy kéo tới. Hai người vội vàng dơ lên ô dược quá trình ra ngoài. Trọng lượng cân xong, vừa lúc là 2.240 cân. Đây là hai ngày hàng. Tài xế đem thái đầu ca sớm hơn cho hắn tiền kín đáo đưa cho Trần Quang Minh. Đa tạ đa tạ. Trần Quang Minh đổ nói cảm tạ, cờ ba khối tiền cùng một gói thuốc lá cho tài xế. Đi, vậy ta hai ngày nữa lại đến. Tài xế đem đồ vật nhận lấy, hài lòng lái máy kéo đi. Nhìn xem máy kéo đi xa, Trần Quang Minh vào nhà đếm tiền. Tổng cộng 246 khối tứ mao. Trừ bỏ chi phí cùng tiền công, hắn kiếm lợi 112 khối. Chờ mình. Trần Quang Minh hài lòng cầm sổ sách nhớ kỹ. Tiếp đó đem tiền khóa vào tiền trong dương. Nếu như có thể nhiều bán mấy ngày, có lẽ thật có thể góp đủ mua máy kéo tiền. Xem ra có thể đếm thử hỏi một chút có hay không mua máy kéo mua lộ. Buổi trưa, Lâm Vũ Khê trở về. Trần Quang Minh liền đem sổ sách đưa cho nàng, để cho trên mặt nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Một cái sáng sớm, Lâm Vũ Khê cũng nghĩ thông. Cái nhà kia không có gì đáng lưu luyến, nàng chú ý thật nhỏ nhà liền tốt. Toàn bộ buổi chiều, Trần Quang Minh liền đều buổi tiếp Lâm Vũ Khê. Vài ngày không có luyện xe đạp, vừa bạn có thể luyện một chút. Lâm Vũ Khê bây giờ đã có thể cưỡi xe đạp đi, chỉ là vẫn còn cần Trần Quang Minh ở phía sau đỡ ghế sau bảo trì cân bằng. Đừng sợ, ta vẫn luôn tại. Trần Quang Minh thấp giọng an ủi. Sau đó, hắn lặng lẽ buông ra đỡ ghế sau xe đạp tay. Lâm Vũ Khê hoàn toàn không có ý thức được, vẫn như cũ đạp xe đạp. Thẳng đến nàng xoay một vòng, nhìn thấy Trần Quang Minh đứng tại đối diện với của mình, mới bỗng nhiên phản ứng lại, kém một chút trực tiếp lật xe. Trần Quang Minh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Quang Minh, ta biết cưỡi xe. Ân, vừa mới liền cưỡi rất khá, không có vấn đề. Vậy ta thử lại lần nữa. Lâm Vũ Khê kích động lái xe đạp. Sau đó dưới tình huống không cần Trần Quang Minh nữa, đem xe cưỡi đi. Dương Quang đẩy xuống, Lâm Vũ Khê mái tóc tung bay, tựa như một cái tránh thoát gò bó, có thể tự do bay lượn chim chóc, toàn thân đều tràn đầy sinh cơ. Trần Quang Minh ôn nhu nhìn xem đây hết thảy, cảm thụ được trước mắt mỹ hảo. Lâm Vũ Khê cưỡi một vòng sau dừng lại. Sau đó, nàng trực tiếp chạy về phía Trần Quang Minh, đầu nhập ngực của hắn. Cảm ơn ngươi, Trần Quang Minh. Nàng vui vẻ nói. Ân, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, chiếu cố ta như thế, ta rất may mắn. Trần Quang Minh nhìn xem Lâm Vũ Khê, lại giống như nhìn xem kiếp trước mất sống nàng. Một thế này, tất cả tiếc nuối đều sẽ bị bù đắp. Hai người ôm nhau trong chốc lát, đẩy xe đạp chậm rãi hướng về nhà đi. Đảo mắt, mấy ngày đi qua. Trần Quang Minh ngược lại là hiếm thấy thanh nhàn mấy ngày. Chỉ cần cách hai ngày đi thu một lần thì dừng, tiếp đó đưa đến tiểu lâu đi. Ô dược bên này, mỗi hai ngày máy kéo cũng tới kéo một lần hàng. Hai ngày liền có thể kiếm lời 112 nhiều, tăng thêm thịt rừng hai ngày kiếm lời hơn 10 khối, hắn bây giờ tiền trong tay đã vượt qua 1.500 nguyên. Đáng tiếc. Móc 6 ngày thời gian, bên kia ô dược liền muốn đào xong. Ngày cuối cùng đào tới ô dược, vậy mà cầm rất nhiều phổ thông dễ cây. Nhận được tin tức, tất cả mọi người tức giận hết cỡ. Trần Minh Dung thiếu chút nữa thì muốn cầm nhà trên hỏa, đi cùng những người kia lý luận. Chương 105, giải quyết chương 105, giải quyết ngày thứ 2. Trần Quang Minh cùng theo lên núi. Bọn hắn đi tới thượng căn thôn thời điểm, các thôn dân cũng đã chờ. Trần Nhị, ngươi còn tự thân tới a? Thôn trưởng nhìn thấy Trần Quang Minh sau, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại nói, tiền này kiếm được quá dễ dàng. Ân. Trần Quang Minh yên tĩnh lên tiếng. Vậy chúng ta bây giờ liền qua xứ a? Thôn trưởng đạo. Ở một bên trên đất trống, đã chất không ít ô dược. Mặc dù phía sau núi ô dược cũng đã đào xong, còn lại vẫn là đủ chuyến này bán. Đi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Thượng căn thôn các thôn dân lập tức đều hành động đứng lên. Chỉ là tại đệ nhất cái sọt ô dược cân xong sau, Trần Quang Minh liền cầm lấy một cái khoảng không cái sọt đi qua. Sau đó, tại đại gia chăm chú, hắn một chút đem ô dược lấy ra. Nhìn xem một màn này, thôn trưởng nhăn phía dưới lông mày, nhưng không nói gì thêm. Công bằng mua bán, đối phương trang một chút hàng không có gì. Nhưng trong đám người số ít người lại trực tiếp đổi sắc mặt, một cái cán bộ cười nói, ngươi đây là không tin được chúng ta. Công bằng giao dịch, không có gì tin được, không tin được. Trần Quang Minh lắc đầu. Đột nhiên, tay của hắn một trận. Từ cái này trồng ô dược ở giữa, hắn nhặt ra một cây phổ thông rễ cây, vẫn rất trọng. Hắn liền đem căn này phổ thông rễ cây đặt ở một bên. Các thôn dân nhìn chằm chằm căn này rễ cây nhìn, đột nhiên thì thay đổi sắc mặt. Mặc dù người bán hàng rong muốn rễ cây cùng những thứ này phổ thông rễ cây rất giống, nhưng mà cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra được. Có thể là không cẩn thận thảm đi bảo. Thôn trưởng cười nói. Nhưng theo Trần Quang Minh lại không ngừng nhặt ra mới phổ thông rễ cây, thôn trưởng sắc mặt cười nhịn không được rồi. Hắn nơi nào còn nhìn không ra vấn đề. Rõ ràng là người trong thôn tại hàng bên trong thảm rồi giả. Đối phương lần này tự mình tới, hiển nhiên là ngày hôm qua hàng cũng có vấn đề. Những thôn dân khác nhóm cũng đều nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trong thôn vậy mà ra chuyện như vậy, toàn thôn khuôn mặt đều phải nhịn không được rồi. Nếu như tin tức truyền đi, nhất định sẽ chung quanh những thôn khác chế cười, thậm chí trong thôn kết hôn đều biết chịu ảnh hưởng. Bây giờ cái thời đại này, thế nhưng là cực kỳ nhìn chúng mặt mũi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Bắt đầu cái thôn kia cán bộ sắc mặt nặng nề. Những cây này căn cuối cùng cũng là qua tay hắn qua, trong này có bao nhiêu giả dối, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trước mắt người bán hàng rong làm, rõ ràng chính là trực tiếp tại đánh mặt của hắn. Bây giờ, hắn phát hiện người chung quanh nhìn hắn ánh mắt cũng đã không đồng dạng. Không có gì, bình thường kiểm hàng mà thôi. Trần Quang Minh bình tĩnh nói. Trần Minh Dũng mấy người lúc này cũng đều cảnh giác lên, rất sợ những thôn dân này sẽ làm ra cái gì. Cái kia thôn cán bộ thấy, đối với mấy người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng ngay lúc này, thôn trưởng đông nhiên nói, Lương, Giỏ, ngươi đừng nói chuyện, để cho bọn hắn nghiệm. Trần Quang Minh tiếp tục lựa lấy. Cuối cùng vậy mà lựa ra một bà phổ thông dễ cây. Chúng ta người bán hàng rong giảng một cái tiền hàng thanh toán xong. Không nhìn ra coi như xong, tất nhiên đã nhìn ra, những thứ này hàng giả chúng ta thì sẽ không thu. Trần Quang Minh trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại làm cho người cảm giác trong lòng đều chỉ một chút. Vâng vâng vâng, lần này thật xin lỗi. Thôn trưởng đội vàng cười làm lạnh khuôn mặt. Những thứ này qua một chút xứng a. Trần Quang Minh không nói gì, bình tĩnh hoàn thành lần giao dịch này. Chọn còn lại chừng 700 cân hàng, đại gia rời đi thượng căn thôn. Cứ tính như vậy, Trần Minh Dũng hung hăng đá bay một khối ven đường tảng đá, không tức giận đạo. Tiền hàng thanh toán xong, cái này thiệt thòi chúng ta nhất thiết phải ăn. Trần Quang Minh mắt nhìn Trần Minh Dũng, kiềm chế ngươi bạo tính khí, nên nhận nhất định phải nhẫn. Hắn kỳ thực rất muốn nói, muốn ra ngoài kinh thường, chuyện này căn bản không coi là cái gì. Lúc tiếp trước hắn đi tính tiền, so cái này ăn nói khép nép thời điểm còn nhiều, rất nhiều, thậm chí có chút bộ môn căn bản liền không trả tiền. Nhưng muốn đem sinh ý làm lớn, có đôi khi phải có chọn lựa. Trực tiếp cùng người chính diện mặt, hắn thấy chính là ngu xuẩn nhất cách làm. Những hàng này, thật muốn trực tiếp vung trên mặt bọn họ. Vương Đại Nưu cũng nói, "Đần a, cái này đều là tiền, nên tiền kiếm được vẫn là muốn kiếm, chớ cùng tiền gây khó dễ." Trần Quang Minh cười nói, "Suy nghĩ một chút các ngươi gần nhất đều kiếm bao nhiêu, những thứ này không đáng kể chút nào." Đại gia nghe xong, đúng là đạo lý này. Đặc biệt là nghĩ tới những thứ này hàng mới một phân tiền thu, bọn hắn tâm tình tốt hơn. Có tiền không kiếm lời Vương bắt đạn, ngược lại thật sự chỗ tốt là rơi bọn hắn trong túi. Mặc dù hôm qua riêng phần mình đều thiệt thòi một chút, nhưng căn bản không cách nào cùng kiếm được so sánh. Nếu như các thôn dân biết, ruột chắc chắn đều phải hối hận thanh. Bất quá, nếu như không có Trần Quang Minh mà nói, bọn hắn tám thành còn tại nhặt ô dược trở về nhóm lửa ai Trần Minh Dũng phát tiết một chút, cũng bình tĩnh lại, may mắn là một lần cuối cùng. Trần Quang Minh nhừ một tiếng, sau đó thả xuống cái sọt, đem cái kia trương bản đồ đơn giản lấy ra. Về sau thượng căn thôn, chúng ta thì không đi được. Hắn nói cầm bút ở phía trên gạch chéo. Nhìn xem một màn này, đại gia khẽ giật mình. Đúng, chớ cùng bọn hắn làm ăn liền tốt. Lâm Hiểu cao hứng nói. Kỳ thực suy nghĩ một chút, đây đều là cái kia gọi Lương Giỏ làm. Bây giờ ta đều có chút chờ mong, các thôn dân sẽ như thế nào đối đại hắn danh tiếng xem như bại, về sau chắc chắn không dễ chịu. Đại gia suy nghĩ một chút cảm giác cũng đúng, mặc dù Trần Quang Minh cái gì cũng không làm, nhưng kỳ thật đã đem cái gì cũng làm. Cơ mờ nở, thật đúng là như thế một hồi chuyện. Nếu như đổi lại là ta giả dối bị tại chỗ bạch trần, ta chắc chắn không mặt mũi trong thôn tiếp tục chờ đợi. Đại gia phản ứng lại, toàn bộ đều cờ mờ nở kêu lên. Quang Minh, đây sẽ không là ngươi nghĩ kia. Ngươi người này thật là biết dở trò, đáng sợ. Lâm Hiểu Khoa chưa nói. Những người khác nghe xong, cũng nhao nhao nói về sau không thể gây Trần Quang Minh. Ta cũng chính là theo quy củ làm việc. Trần Quang Minh giang tay ra. Cái này Lương Giỏ chính mình muốn cố đâm đầu vào họng súng, hắn chỉ có thể tiện hắn xã hội tính tử vong. Chính là ngươi cái này công sự công bạn bộ dáng mới đáng sợ được không? Trần Minh Dũng chửi bậy. Háo tử cũng đã nói một tiếng đen, quá đen. Quang Minh nói rất đúng. Về sau thật đúng là muốn cùng Quang Minh học thêm học làm như thế nào cái chọn người bán hàng rong. Trần Quang Minh nghĩ, cũng cùng bọn hắn đem một vài chọn người bán hàng rong môn đạo nói. Đặc biệt là gặp phải thu đến hàng giả lúc nên làm cái gì, còn có gặp phải tra xét thời điểm làm như thế nào ứng đối. Tiếp theo đem trong núi thôn đều đi một lần sau, bọn hắn chỉ cần chờ chừng một tháng thời gian chọn hàng đi bán một chuyến liền thành. Cho nên, tiếp theo trọng tâm nhất định sẽ tại mở rộng thị trường mới. Ở trên núi chỉ cần cùng những thôn dân kia giao tiếp, gặp phải ngoại ý muốn không có nhiều. Nhưng mà ở dưới chân núi thị trường, đến lúc đó gặp phải tình huống liền sẽ rất nhiều, nhất định phải học được như thế nào ứng đối. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đến gần thôn. Chỉ là để cho đại gia nghi ngờ là thôn trưởng cùng các cán bộ đang cửa thôn chờ lấy, tựa hồ chuyên môn là chờ bọn hắn. Chương 106, giúp trong thôn tìm phương pháp chương 106, giúp trong thôn tìm phương pháp thôn trưởng, các ngươi đây là có chuyện gì? Trần Quang Minh đem cái sọt thả xuống, đi qua dò hỏi. Quang Minh a, ngươi cuối cùng trở về, mau đến xem những thứ này thảo dược có thể hay không bán. Thôn trưởng đội vàng nói. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh bán thảo dược tin tức đã sớm trong thôn truyền ra. Các thôn dân liền cất tâm tư, chuyên môn đi trên núi tìm. Bọn hắn thật đúng là tìm được không ít thảo dược, có chút vẫn là một mạng lớn. Đáng tiếc không tìm được loại kia dễ cây. Bọn hắn liền đem tìm được những thứ này thảo dược mang về, để cho Trần Quang Minh xem có thể hay không bán lấy tiền. Trần Quang Minh liền nhìn kỹ. Đây là ngư tinh thảo a, vẫn còn có cây kim ngân. Còn có đây là cỏ tranh căn thôn trưởng, các ngươi đây đều là từ nơi nào đào tới? Trần Quang Minh nhận rõ một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những thứ này phía sau núi không phải cũng đã bị đào hết sao? Chớ đã, trí nhớ của hắn tựa hồ có chỗ nhầm lẫn. Tại mấy năm sau, thị trường hoàn toàn cởi mở thời điểm, trên núi chính xác không có những thứ này thảo dược. Bây giờ chỉ là 805. Bị giới hạn chính sách, kỹ thuật cùng thị trường ảnh hưởng, đào thảo dược kích thước nhỏ lại lợi tức thấp. Nhưng bây giờ gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế đã phổ biến, cái này ngược lại là được sự cổ vũ nghề phụ. Nhưng các thôn dân móc thảo dược cũng cơ bản đều là chính mình dùng hoặc lặng lẽ đi phiên chợ bán, có rất ít phương pháp xử lý. Bởi vậy hái thuốc chỉ thuộc về nghề phụ bên trong nghề phụ, thu nhập thấp, cơ bản không có người làm. Các thôn dân bắt đầu cũng căn bản không nghĩ tới dựa vào đào thảo dược tới kiếm tiền. Thằng đến biết Trần Quang Minh có thể có xử lý thảo dược phương pháp, bọn hắn mới động tâm tư. Như thế nào? Có thể bán không? Thôn trưởng hỏi. Trần Quang Minh nghiêm túc nghĩ. Những thứ này thảo dược cũng không tính là quá hi hữu, bán là nhất định có thể bán. Chỉ là muốn đại quy mô bán rất khó, cũng rất ít có người sẽ lớn như vậy lượng thu. Hơn nữa coi như thật muốn bán, chắc chắn cũng muốn tiến hành gia công sau mới có thể bán. Giống như là ngư tinh thảo, cái này kỳ thực cũng là một loại rau dại, không đáng mấy đồng tiền, chỉ có phơi khô mới có thể bán lấy tiền. Thôn trưởng, ta cũng không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngày mai ta đi trấn trên thời điểm, đi hỏi một chút nhân gia có thu hay không a. Các ngươi trước tiên có thể thử đem những thứ này thảo dược phơi khô, dạng này người khác mới có khả năng thu. Trần Quang Minh đem ý nghĩ của mình nói một lần. Đi. Bất quá, ngươi biết như thế nào phơi tốt sao nhất? Thôn trưởng đội vàng đáp ứng, lại mở miệng dò hỏi. Ta biết một điểm. Đợi lát nữa đi trước thu một nhóm, ta dạy cho các ngươi phơi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Phơi thảo dược chính xác không khó. Giống như là ngư tinh thảo, quan trọng nhất là rửa sạch sẽ. Tiếp đó rửa sạch sau cắt đoạn, bày ra tại trúc si thượng phơi 2-3 ngày đến toàn bộ làm. Thôn trưởng được lời chắc chắn, vội vàng đi làm việc. Quang Minh, thảo dược này thật có thể kiếm tiền sao? Trần Minh Dũng hỏi. Không rõ ràng, chỉ có thể hỏi trước một chút. Trần Quang Minh lắc đầu, dự định ngày mai đi tìm Mai Y Y Sinh. Bất quá, Mai Y Y Sinh nơi này đường đi là bán buôn, nói cho đúng là hai đạo con buôn, giống như là ngư tinh thảo những thứ này thảo dược chắc chắn bán không bên trên giá bao nhiêu. Dù sao ngay cả ô dược cũng chỉ bán được 1-1. Làm ngư tinh thảo giá cả cũng không sai biệt lắm cũng là 1-1. Chỉ là so với ô dược, làm ngư tinh thảo rõ ràng nhẹ rất nhiều, còn cần trước tiên hoa 2-3 ngày thời gian xử lý và phơi khô, so ra vẫn là không có ô dược giá cả cao. Thật muốn bán hơn giá cả, hay là muốn trực tiếp đưa đến xưởng thuốc bên trong đi? Đáng tiếc bọn hắn trên trấn chỉ có tiệm thuốc bắc. Nếu quả thật muốn làm thảo dược sinh ý, nhất thiết phải đưa đến thành phố bên trong đi. Trần Quang Minh dự định ngày mai vào thành thời điểm thuận tiện hỏi một chút. Lần này là cho trong thôn làm việc. Hắn không nghĩ lại chúng ở giữa rút một bút, chỉ làm cho thôn trưởng cho hắn tính toán công điểm là được. Chờ thôn trưởng cùng các cán bộ rời đi, Trần Quang Minh mấy người trở về nhà hắn. Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê đều quan tâm vây quanh. Hôm nay biết Trần Quang Minh muốn dẫn người đi giải quyết giả dối sự tình, các nàng lo lắng một ngày. Nhìn thấy một đoàn người an toàn trở về, toàn bộ đều thở phào. Trần Quang Minh liền đem hôm nay xử lý chuyện đã xảy ra nói một lần. Con út làm đúng. Đi ra ngoài bên ngoài an toàn trọng yếu nhất, đừng đến cứng rắn, như vậy thì rất tốt. Nguyên bản các nàng còn không cảm giác có cái gì. Trần Mẫu chỉ nói tiện nghi những người đó. Thằng đến Dư Bình cùng còn lại sao thêm dầu thêm mỡ nói một lần, hai người mới kinh ngạc há to mồm, trong lòng cũng cảm giác sảng khoái. Trần Quang Minh sau đó lại nói trong thôn chuyện. Bán thảo dược, cái này có thể được không? Trần Mẫu lo lắng nói. Không có việc gì, ta đi hỏi một chút. Trần Quang Minh mở miệng nói. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đưa xong Lâm Vũ Khê sau, liền đi đón thịt rừng. Thu hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có 7 con thỏ rừng, còn có 3 con gà rừng. Rõ ràng bên trên thôn đã đem thôn phụ cận đều đánh một lần, chỉ có thể từng chút một xâm nhập đến trên núi, tốn thời gian tốn sức, thu hoạch cũng không bằng phía trước nhiều. Hơn nữa cũng đến mùa đông, con mồi cũng càng khó tìm. Bất quá, đối với thợ săn nhóm tới nói, thu hoạch cũng xem là không tệ. Tiếp theo có thể 3 ngày tiễn đưa một lần hàng. Trần Quang Minh mở miệng nói. Triệu Thượng Phong gật đầu đáp ứng. 2 ngày tiễn đưa một lần hàng, rút thành chính xác không có nhiều như vậy. Hai người đã nói sau, Trần Quang Minh lần nữa xuất phát đi trên trấn đưa hàng. Đem thịt rừng bán sau, lần này chỉ kiếm lời 13 khối. Bán xong hàng sau, Trần Quang Minh lại đi tìm Mai Y Y Sinh, hỏi thăm thảo dược giá cả. Làm ngư tinh thảo 1 bao 2 phần, cây kim ngân 2 bao, cỏ tranh căn 8 phần. Mai Y Y Sinh trực tiếp cho giá cả. Rõ ràng, những thứ này thảo dược hắn ở đây bình thường cũng thu. Đi. Trần Quang Minh đáp ứng, cái giá tiền này so với trong tưởng tượng còn cao hơn chút. Thái đầu ca nơi đó cũng không thành vấn đề, những vật này bình thường cũng là có thu, chỉ cần có thể đưa qua liền thành. Chờ Trần Quang Minh đem tin tức mang về, thôn trưởng cùng các cán bộ đều rất kích động. Cái giá tiền này có thể so với bọn hắn dự liệu cao. Quang Minh, cái giá tiền này là bên kia báo giá gốc ca. Thôn trưởng đạo. Ân. Đây là giúp tập thể làm việc, ta chắc chắn sẽ không rút thành. Đến lúc đó thôn trưởng cho ta tính toán công điểm là được. Trần Quang Minh mở miệng nói. Tốt tốt tốt. Đến lúc đó ngươi đi đưa hàng, công điểm nhất định sẽ cho thêm ngươi một chút. Thôn trưởng hứa hẹn. Lần này nếu quả thật có thể kiếm tiền, toàn bộ đều thiệt thòi Trần Quang Minh. Mấy người bên này giảng hảo sau, thôn trưởng ngay lập tức đi thông chi các thôn dân mở ra đại hội. Sẽ bên trên, hắn đem sự tình nói. Người trong thôn nghe được giá cả, trên mặt cũng là thần sắc kích động. Vẫn là Quang Minh có phương pháp a. Đúng vậy a, đúng vậy a, những thứ này thảo dược vậy mà thật có thể kiếm tiền. Ta nhìn giá cả thật sự thật cao, không giống như giá thị trường thấp. Không có cách nào, trên thị trường vốn là bán không bên trên giá cả. Bất quá, còn là bởi vì Quang Minh không có thu trung gian phí, bằng không thì làm sao có thể có giá cao như vậy, cho hắn nhiều tính toán điểm công điểm cũng là nên. Đúng vậy à, cái này hậu sinh thật sự tiên đồ, phía trước làm cúc áo cũng là, bây giờ lại đáp tạ ra bên trong, về sau đại gia phát tài liền trông cậy vào hắn. Các thôn dân kích động nghị luận. Toàn trường cơ hồ toàn bộ đều đang giảng Trần Quang Minh lời khen. Chương 107, cơ hội duy nhất chương 107, cơ hội duy nhất ngắn ngủi hai cái tháng sau thời gian, Trần Quang Minh biến hóa thật sự quá lớn. Không chỉ là Trần Quang Minh, toàn thôn biến hóa đều rất lớn. Trước đó đại gia nghèo, liền cơm trắng đều ăn không bên trên. Bây giờ có làm cúc áo nghề nghiệp, cơm trắng người trong thôn đã đều có thể ăn được, thậm chí thường thường đều có thể ăn một bữa thịt. Nếu như lần này thảo dược sinh ý có thể thành, đại gia còn có thể thêm kiện bộ đồ mới. Trần Đại Bá tại đám người nhìn xem một màn này, trong lòng thì càng cảm giác khó chịu. Hắn gần nhất đã liên tiếp lấy lòng, nhưng Trần Quang Minh tựa hồ còn nhớ trước đây thủ tựa như, không cho sắc mặt tốt. Đương nhiên, các thôn dân nên có chính bọn họ cũng có. Thế nhưng là hắn muốn không phải giống như các thôn dân a chính mình thế, nhưng là Trần Quang Minh thân đại bá, phải điểm chỗ tốt không phải phải sao? Hắn nơi nào có thể nghĩ đến? Trần Quang Minh đây là nhớ kỹ đời trước thủ đâu. Bên kia Lâm Phụ liền lộ ra hồng quang đầy mặt nhiều. Người trong thôn nói hắn có tốt con rể, đối với hắn đều khách khí nhiều. Chỉ là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, con rể tựa hồ đối với khác một điểm không thân, cũng dẫn đến hai cái em vợ không có thân cận. Còn có nữ nhi cũng giống như vậy, xem ra quay đầu muốn tìm nữ nhi thật tốt tâm sự. Giữa sân, cao hứng nhất không gì bằng Trần Phụ Trần Mẫu. Người chung quanh khen tặng âm thanh đều nhanh để cho bọn hắn phiêu lên. Ha ha, đây là Quang Minh chính mình có tiền đồ. Hắn chính là mù hốn, không nghĩ tới thật đúng là quen biết mấy người, kiếm ra một chút thành tựu đi ra. Trần Mẫu cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước đó còn tưởng rằng hắn là xuất hiện tư hốn, không nghĩ tới là học bản sự đi, bây giờ Quang Minh ai còn dám nói hắn một câu không làm việc đàng hoàng. Các thôn dân vội vàng cùng văng lấy. Liền xem như lúc trước cãi nhau Lưu Thẩm Tử, đều lời hưu ích nói không ngừng. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đang đứng cùng một chỗ. Hắn anh em kết nghĩa nhóm không tại, chung quanh liền cũng là Lâm Vũ Khê tỉ muội. Đại gia tự nhiên đều tại nói Lâm Vũ Khê gả hảo. Kỳ thực ta những huynh đệ kia cũng đều không tệ, quay đầu ta lúc kết hôn, đại gia có thể tụ họp một chút. Trần Quang Minh cười nói. Ánh mắt của hắn đảo qua trong sân hai cái nữ hài tử. Trong đó một cái chính là Lâm Hiểu sau này con dâu. Một cái khác cùng Trần Minh Dũng chỗ qua, đáng tiếc cuối cùng không thành. Hai cô bé này đều thật không tệ, hắn cảm giác có thể kết hợp một chút. Đại gia tự nhiên toàn bộ đều đáp ứng. Chờ Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê kết hôn, các nàng chắc chắn là Lâm Vũ Khê bên kia tỉ muội rút. Vừa vặn có thể cùng Trần Quang Minh bên này anh em kết nghĩa cùng một chỗ tụ. Ôm hàng tốt một hồi, đại hội mới tán đi. Thôn trưởng cùng các cán bộ đã bắt đầu an bài dậy rồi. Ngày mai thời điểm, toàn bộ thôn nhân liền đều đi trên núi trích thảo dược. Đến lúc đó đại gia dựa theo hái thảo dược chủng loại cùng lượng phân biệt ghi việc đã làm phân. Lão nhân trong thôn thì phụ trách phơi thảo dược. Trần Quang Minh đến lúc đó cùng Lâm Hiểu mấy cái sẽ đi tiễn đưa thảo dược. Sau khi về đến nhà, người một nhà cũng đều hồng quang đầy mặt. Trần Mẫu còn tại đằng kia nói không ngừng, lần này thật làm cho nàng cảm thấy mở mày mở mặt. Phía trước mặc dù bị khen tặng qua, nhưng cùng mở đại hội bị khen ngợi cũng không đồng dạng. Đáng tiếc, con út chỉ có thể kiếm lời công điểm. Trần Phụ có chút ít tham tiền, khẽ thở dài một cái. Nếu như Trần Quang Minh có thể đánh lên một khoản mà nói, nhất định có thể kiếm lời không thiếu. Cha, ta cũng không muốn bị người chạm tích lương cốt. Trần Quang Minh cười nói. Như bây giờ liền rất tốt. Có đôi khi không nhất định phải kiếm tiền, kiếm lời danh vọng cũng giống như nhau. Trần Quang Minh cười đáp hậu thế những cái kia tán tài lão bản. Chờ danh tiếng tích lũy tới trình độ nhất định, có thể so sánh hoàng kim còn đáng tiền. Lấy hắn bây giờ danh vọng, trong thôn làm cái gì đều biết thuận tiện rất nhiều. Đây chính là vô hình tài phú. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Lâm Hiểu mấy cái cũng bay về rồi. Nghe được trong thôn sự tình, bọn hắn cũng cho Trần Quang Minh giơ ngón tay cái. Vậy chúng ta tiếp theo cũng không đi ra ngoài, ngay tại trong nhà kiếm lời công điểm. Trước đó Lao bị chê cười công điểm hạt chót, lần này ta cần phải cho mình chứng minh. Lâm Hiểu kích động nói. Ha ha, ta thấy được. Khả năng này là cơ hội duy nhất của ngươi. Trần Quang Minh cười nói. Không lâu sau nữa, gia đình liên sinh trách nhiệm nhận thầu chế liền sẽ toàn diện trải rộng ra. Công điểm chế liền sẽ tiêu thất. Đây quả thật là có thể là cơ hội cuối cùng. Đợi đến ngày thứ hai, toàn thôn lập tức liền bận rộn. Trần Quang Minh cùng anh em kết nghĩa nhóm cũng tại trong thôn bận rộn. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ thì dự định đi về nghỉ mấy ngày. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ làm việc, nhưng mà làm cũng lấy không được công điểm a bất quá trước khi rời đi, hai huynh đệ cong rất nhiều tiểu thương phẩm trở về. Bọn hắn dự định tại 10 dặm 8 hương bán một chút nhịn. Trong khe núi đồng dạng cũng là vùng núi, chắc chắn cũng cần những thứ này tiểu thương phẩm. 3 ngày thời gian sau, Trần Quang Minh mang theo Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử đi đưa hàng. Nhiều như vậy thảo dược, kéo thuyền tam bản xe. Đương nhiên, kỳ thực thảo dược không có gì trọng lượng, chính là trồng có chút cao. 4 người cùng đi, còn có thể nhiều hỗn điểm công điểm. Mặt khác, Trần Quang Minh cũng dự định lại tiếp tục mang bốn cái hảo huynh đệ. Chờ sau này mạng lưới tiêu thụ là bảy, bốn người chắc chắn là trong đội ngũ thành viên nòng cốt. Ngoại trừ có thể tự mình chọn hàng đi bán, còn muốn phụ trách quản lý khác chọn người bán hàng rong. Hắn có chút mạng lưới quan hệ, cũng có thể để cho ba người biết. Đây chính là hai đời kinh nghiệm, mang cho hắn đối với huynh đệ tuyệt đối tín nhiệm. Ba người phát rất sau, lại là một hồi xúc động. Người cái tên này, có chủ tâm muốn cho ta thiếu quá nhiều, cả một đời làm việc cho người đúng không? Lâm Hiểu cười mắng một tiếng, loại này được tín nhiệm cảm giác phi thường tốt. Trần Minh Dũng ngược lại là không nói gì, nhưng mà trong lòng của hắn cũng nhận định, về sau liền theo Trần Quang Minh lăn lộn. Háo tử trên mặt mang theo nụ cười. Lúc bắt đầu, hắn thật sự không biết Trần Quang Minh vì sao lại mang lên chính mình cùng một chỗ, rõ ràng hai người lúc trước cũng không quen. Nhưng những thứ này đã đều không trọng yếu, hắn đã sớm đem tất cả xem như huynh đệ. Không đầy một lát, bốn người tới trước Long Mã Tử Lâu. "Cơ Mở, Long Mã Tử Lâu, ngươi vẫn còn có loại này phương pháp?" Trần Minh Dũng kinh hô một tiếng. Ở đây nhìn xem liền cao cấp, thật không biết Trần Quang Minh như thế nào thêm bảo. "Chờ hết bận, mang ngươi đi vào ăn một bữa." Trần Quang Minh cười nói. Trần Minh Dũng vẫn còn có chút ăn hàng thuộc tính ở trên người. Kiếp trước, mỗi khi Trần Minh Dũng giúp hắn làm cái gì, liền sẽ gõ bữa cơm. "Được a, lời này ta có thể nhớ kỹ." Trần Minh Dũng vui tươi hớn hở đáp ứng. Đưa xong thịt rừng sau, Trần Quang Minh lại dẫn đại gia đi Thái Đầu Ca nơi đó. Hắn đem ba người giới thiệu cho Thái Đầu Ca. Về sau nếu như hắn không rảnh mà nói, ba người cũng có thể đưa hàng tới. Thảo dược thì không sai biệt lắm bán hơn 150 khối tiền. Số tiền này lấy về, mỗi người theo công điểm đều có thể phân đến 2 khối. Trong thôn còn có đại lượng không có phơi đi ra ngoài. Mấy người bọn hắn ban ngày cùng đi trên núi hỗ trợ. Hôm sau đưa hàng còn có thể kiếm lại một phần công điểm, cũng có thể kiếm lời 3 khối nhiều. Hơn nữa, mỗi nhà cũng chỉ là ra 1-2 người. Còn rất nhiều người để ở nhà làm cúc áo. Cả hai một chồng mỗi hộ nhân ra tiền kiếm được có thể thực không thiếu. Chờ bọn hắn trở lại thôn giao tiền xong, trong thôn trở nên náo nhiệt hơn. Chương 108, bên trên lương phân gia chương 108, bên trên lương phân gia thật sự kiếm lời nhiều như vậy. Quả thật không thể a, không nghĩ tới hái thảo dược cũng có thể kiếm tiền. Đúng vậy a, may mắn mà có Quang Minh phương pháp. Thu đến tiền sau, người trong thôn đều hưng phấn không được. Đi đi đi, chúng ta đi lên núi đào thảo dược. Lâm Hiểu hưng phấn nói. Vừa mới hắn nhìn xuống chính mình công điểm. Ngoại trừ Trần Quang Minh, hắn xếp tại thứ hai, xa xa dẫn đầu. Tiếp theo mấy ngày, đại gia một mực bận rộn lấy. 10 ngày qua thời gian, mỗi người đều kiếm lời 20 khối. Trần Quang Minh nhưng là được như nguyện lấy được nhiều nhất công điểm, phân đến tiền chừng 40 khối. Lâm Hiểu nhưng là tên thứ hai, cuối cùng để cho hắn mở mày mở mặt một cái. Sau chuyện này, mọi người cũng đều khen lên bọn hắn cần cù. Nếu như các ngươi trước đó cần cù như vậy, cũng sẽ không bị nói lâu như vậy. Lâm Hiểu nương nhịn không được oán trách. Nàng thế nhưng là ước chừng bị nói tầm 10 năm thời gian. Nếu như Lâm Hiểu không phải trong nhà dòng độc đinh, nàng cũng muốn từ bỏ. Trần Minh Dũng quả thật bị mẹ hắn từ bỏ. Đương nhiên bây giờ theo Trần Minh Dũng tiên đồ, ở nhà địa vị đã sớm đề cao đến cao nhất cái kia một đường, liền đại ca địa vị bây giờ đều ở dưới hắn. Đáng tiếc kết thúc. Đi, cũng nên thỏa mãn. Các thôn dân nghị luận, ánh mắt đều nhìn về Trần Quang Minh. Nếu như Trần Quang Minh có thể tìm tới phương pháp lại dẫn bọn hắn kiếm lời một đợt liền tốt. Chúng ta bây giờ làm cái gì? Lâm Hiểu hỏi. Ta tiếp theo dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Qua mấy ngày, trong nhà tân phòng bên trên lương, tiếp đó liền có thể chuẩn bị kết hôn. Trần Quang Minh nói. Tính toán thời gian thật đúng là nhanh. Chúng ta trước hết không ngừng, đem cuối cùng này mấy cái thôn chạy xong. Lâm Hiểu mở miệng nói. Trần Quang Minh gật gật đầu. Tiếp theo cũng sắp tới năm. Hắn tính toán năm sau liền đi mở rộng thị trường mới. Tiếp theo mấy ngày, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng háo tử mấy cái tiếp tục chọn hàng đi trên núi bán. Cũng không biết ai nghĩ đến chủ ý, vậy mà làm một khối giá cả bài. Có giá cả bài, coi như bọn hắn sẽ không nói tiếng Phúc Kiến, cũng có thể dùng giá cả bài giao lưu. Tăng thêm phía trước Trần Quang Minh đi bán qua, giá cả cũng đều vẫn là cái kia giá cả, bán được tới vô cùng thuận lợi. Trần Quang Minh liền không có lại đi theo. Hắn bây giờ chỉ cần cách 2 ngày đi thu một lần thịt rừng. Tiếp đó thịt rừng cũng dẫn đến anh em kết nghĩa nhóm thu hồi lại hàng, cùng một chỗ kéo đi trên trấn bán là được rồi. Thời gian rốt cuộc đã tới mùng 2 tháng chạp, một ngày này tân phòng bên trên lương. Sớm tại trước mấy ngày, Trần Phụ liền chọn xong lương mục. Tạo khung nhà lương đóng nghi thức tục xưng bên trên lương. Đây là một loại cầu cắt lễ nghi, dùng khẩn cầu phong ốc vĩnh cố, phú quý lâu dài, con cháu đầy đàn. Canh giờ vừa đến, tại nghề mục sư phó dưới sự chủ trì, đem lương mục sĩ bên trên nóc nhà, đặt ở trong nóc nhà đăng. Tiếp đó tại lương trung ở giữa dán lên dùng đỏ chót giấy viết thành lương khoác, bên trên lương đại cát. Lại đè bên trên đỏ chót mũ cốc túi, phi hồng phải thải. Bên trên lương nghi thức bắt đầu, trước tiên từ thợ một khoác lụa hồng, tay cầm thức thợ ống mực thỉnh lỗ ban sư chủ tiến hành tế lương. Trần Quang Minh đi theo người trong nhà cùng một chỗ làm từng bước hoàn thành nghi thức. Trần Đức Thuận nhà thật sự giàu lên. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả tân phòng đều xây. Vây xem các thôn dân không ngừng nghị luận, đặc biệt là nâng lên Trần Quang Minh thời điểm. Toàn bộ đều biết bắt hắn trước đó cùng bây giờ so sánh nói chuyện. Nam nhân muốn thành nhà, chính xác lập tức trưởng thành. Trần Quang Minh vừa mang theo người trong thôn kiếm lời một bút, đại gia tự nhiên toàn bộ đều nói lấy lời hữu ích, trộn lẫn lấy thanh âm hâm mộ, nói ngày tháng sau đó chắc chắn càng ngày càng tốt. Lên xong lương, còn muốn ăn bên trên lương cửu. Bây giờ trong tay có tiền, bữa nhậu này chỗ ngồi cũng không tệ lắm. Người trong thôn đều ăn rất nhiều vui vẻ, cũng là Trần gia đại khí. Lần này, lão thái thái cũng tới, ngồi ở trên nhất bàn. Mặc dù phía trước quan hệ bên nào có chút cương, nhưng nghe đại gia khen tặng, lão thái thái vẫn là rất cao hứng. Chờ đem tất cả khách nhân đều đưa tiễn, người một nhà mới hung hăng thở ra một cái. Buổi tối, toàn gia tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Bây giờ tân phòng thành lập xong rồi, nên đàm luận phân ra sự tình. Tân phòng xây xong sau, Trần phụ Trần mẫu liền đem nổi chén bầu bốn phân phân. Đây là 100 tiền, coi như là lập nghiệp của các ngươi bốn. Trần phụ nói xong dừng một chút. Bây giờ con út kiếm đều so với hắn cái này lao tử nhiều. Cái này lập nghiệp bản nói đến hắn đều có chút lung túng. Lão đại mặc dù không bằng con út, nhưng cũng đã có một chút gia sản. Đa tạ cha. Trần Quang Minh cung kính đưa qua. Lúc kiếp trước, hắn đúng là dựa vào phân gia lập nghiệp bản làm đầu. Mặc dù chỉ có 100 khối, lại ẩn chứa phụ mẫu chờ đợi. Ân. Trần phụ vui mừng gật gật đầu. Trần Quang Niên cũng liền đội tiếp đi qua, đa tạ cha. So với người một nhà vui mừng hớn hở, Trần Đại Tẩu cười có chút miễn cưỡng. Trước đó nàng là mỗi ngày ngóng trông có thể phân ra, đến lúc đó liền có thể thoát khỏi tiểu thúc tử cái gánh nặng này, vợ chồng qua chính mình. Nhưng là bây giờ, nàng làm một chút đều không muốn phân ra. Trong khoảng thời gian này, tiểu thúc tử mỗi ngày cầm thịt trở về, các nàng cũng đi theo dính ánh sáng, thì càng không cần phải nói tiểu thúc tử cơ hồ thầu trong nhà toàn bộ tiêu xài. Mặc dù tiểu thúc tử nói đây là thiếu trong nhà, nhưng mà các nàng đều biết là các nàng chiếm tiện nghi. Bây giờ phân nhà, về sóc nhưng liền không có bất luận cái gì tiện nghi có thể chiếm. Lại càng không cần phải nói mỗi ngày ăn thịt. Ngược lại nàng là không nỡ lấy tiền đi ra mỗi ngày mua thịt. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này đều vô dụng, nhà này khẳng định muốn phân. Chờ thêm 2 ngày, Quang Minh thành thân, các ngươi liền riêng phần mình thành ra. Trần Mẫu hơi xúc động. Đa tạ nương, chúng ta sẽ thật tốt sống qua ngày. Trần Quang Minh cảm kích nói. Lâm Vũ Khê cũng dùng sức gật đầu, chúng ta sẽ hiếu kính ngài. Nàng cũng rất cảm kích Trần Mẫu trước đây có thể nhanh như vậy tiếp nhận chính mình. Liền cha bên kia, cũng là Trần Mẫu tự mình đi nói tiếp. Còn có trong khoảng thời gian này trong nhà Trần Mẫu đối với nàng chiếu cố, nàng cũng đều nhìn ở trong mắt, đã sớm đem Trần Mẫu coi là chính mình mẹ ruột đối đãi. Tốt tốt tốt. Trần Mẫu vui mừng trực điểm đầu. Trần phụ ở một bên cũng cao hứng cười, cảm giác chính mình không có gì tiếc nuối. Tiếp theo tài giỏi, hắn liền tiếp tục làm lấy. Thật không làm nổi, hai đứa con trai cũng biết cho mình dưỡng lão. Tốt, cứ như vậy đi. Chờ con út thành thân sau, ta liền tỉnh tộc lão tới phân ra. Trần phụ cuối cùng nói. Muốn phân ra, chỉ là bọn hắn mình nói còn không tính, còn cần tỉnh tộc lão tới chứng kiến, tiếp đó cáo chi người trong thôn. Chờ tất cả mọi chuyện đều nói hào sau, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về phòng. Bọn hắn đem sổ sách lật ra đi ra. Sổ sách bên trên con số là 1689 nguyên. Lâm Vũ Khê còn đi đem tiền trong dương tiền đổ ra lại đếm. Ngày mai chúng ta đi trên trấn một chuyến. Trần Quang Minh cười nói. Nhà mới xây xong, tiếp theo khẳng định muốn trang phục một chút. Bây giờ trong nhà tam chuyển một vang cũng chỉ còn lại có máy may cùng radio. Vừa vận tại trước khi kết hôn, đem những thứ này đều đặt mua đầy đủ. Không biết Trương Hữu Tài nơi đó tìm được phương pháp không có, thật không được. Hắn cảm giác chính mình có lẽ muốn đi đâu chỗ dưới mặt đất đồ điện thị trường đi một vòng. Chương 109, ưa thích liền sinh một cái chương 109, ưa thích liền sinh một cái ngày thứ hai. Trần Quang Minh khuyên Lâm Vũ Khê nghỉ ngơi một ngày. Trong khoảng thời gian này theo Dương Tâm thôn phiên chợ làm, tiểu thương phẩm quầy hàng sinh ý cũng không tệ. Lâm Vũ Khê kỳ thực thật không muốn nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn là Trần Quang Minh khuyên muốn mua kết hôn vật dụng, nàng mới đáp ứng. Tiền là không bao giờ đủ, nên nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi? Trần Quang Minh khuyên đủ. Kiếp trước, Lâm Vũ Khê cũng là bởi vì mệt nhọc quá độ, cơ thể rất kém cỏi. Bây giờ mặc dù cơm nước có rất lớn cải thiện, sắc mặt đều đỏ hồng nhưng vẫn là phải thật tốt nghỉ ngơi. Lời này hẳn là nói cho ngươi hay. Các ngươi mỗi ngày muốn tìm lấy hàng đi bán, so ra ta có thể nhẹ nhõm nhiều. Lâm Vũ Khê đau lòng nói. Chỉ là ngắn ngủi 2 tháng, Trần Quang Minh đều dám đen. Không chỉ là Trần Quang Minh, khác nguyên bản da mịn thịt mềm anh em kết nghĩa cũng là. Cái này cũng là bọn hắn ở trong thôn danh tiếng lập tức thay đổi song nguyên nhân chủ yếu một trong. Mấy người ra ngoài, xem xét chính là người làm việc. Bây giờ nào có người có ý tốt nói bọn hắn lười a biết. Gần nhất vừa cất bước, sẽ mệt mỏi một điểm. Trần Quang Minh cười ha hà nói, bây giờ không có phương tiện chuyên trở, toàn bộ đều phải dựa vào người chọn chính xác mệt mỏi. Chờ sau này mua lấy máy kéo, cũng chỉ dùng lái xe vận chuyển hàng là được rồi. Bất quá, đến lúc đó chính là một loại khác mệt mỏi. Hắn nói đã đẩy xe 3 gác đi ra ngoài, lần này bọn hắn mua đồ vật không thiếu, phải dùng xe 3 gác kéo trở về. Hai vợ chồng chuẩn bị kỹ càng, cùng đi ra cửa. Bọn hắn trên đường còn gặp phải không thiếu cùng đi phiên chợ thôn dân. Nhìn thấy có hài tử, Trần Quang Minh liền để ngồi trên xe 3 gác lôi kéo, cũng phí không có bao nhiêu kỉnh. Ưa thích, các ngươi liền sớm làm sinh một cái. Thím treo kẹo nói. Lâm Vũ Khê khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, túi đầu không dám lên tiếng, bất quá nàng quả thật có quyết định này. Đều nói chỉ có sinh hải tử, mới có thể tại nhà chồng đặt chân. Nếu như tốc độ nhanh mà nói, sang năm lúc này liền có thể ôm vào hải tử. Nói xong nàng đi liếc trộm Trần Quang Minh. Trần Quang Minh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên hồng. Kiếp trước không có con, một thế này hắn vẫn là rất chờ mong có thể sinh một cái. Không cần quá nhiều, một cái liền tốt. Bây giờ cơ thể của Lâm Vũ Khê mắt thấy càng ngày càng tốt. Nếu như lại đem sinh ý ổn định lại, để cho Lâm Vũ Khê không còn mệt mỏi, thật đúng là có thể muốn một cái. Đương nhiên dưới mắt là thực sự không có cách nào. Hắn cùng Lâm Vũ Khê đều bận rộn muốn mạng. Nếu quả thật mang thai, hắn rất sợ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Không đầy một lát đã đến nông thôn phiên chợ. Trần Quang Minh đem tiểu hải tử đều ôm tiếp, một cái nữ hải tử liền dùng mềm nhu thanh âm nói lời cảm tạ. Không được, tâm đều phải hóa. Quả nhiên so với nam hải tử, hắn càng ưa thích nữ hải tử. Đem những hải tử này đều sau khi để xuống, Trần Quang Minh đi thị trường cất xe 3 gác. Sau đó, hắn mang theo Lâm Vũ Khê đi tu tiệm đồng hồ tìm Trương Hữu Tài. lần trước Trương có tài bang đội vàng nghe ngóng có hay không máy may cùng radio, không biết có hay không khuôn mặt. Đây chính là đệ muội a. Nhìn thấy Lâm Vũ Khê, Trương Hữu Tài cười tủm tỉm nói, lần trước hắn cũng cảm giác Trần Quang Minh cùng chính mình giống nhau là thương lão bà. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, hắn thì càng tin tưởng phán đoán của mình. Thương lão bà tốt, nam nhân như vậy ở bên ngoài sông sáo cũng biết càng tiết mạng, xử lý khởi sự cũng càng cẩn thận, so với người khác đáng giá tín nhiệm hơn. Trần Quang Minh cho tới nay mang đến cho hắn một cảm giác cũng phi thường tốt. Đây là lão bà của ta Lâm Vũ Khê. Trần Quang Minh thoải mái giới thiệu nói, lần thứ nhất bị người ở bên ngoài gọi lão bà, Lâm Vũ Khê có chút thẹn thùng. Bất quá trong khoảng thời gian này tại phiên chợ bảy quầy bán hàng, cũng làm cho nàng lòng can đảm bị lớn, cũng rất hào phóng kêu một tiếng Trương ca. Tốt tốt tốt. Trương Hữu Tài gọi hai người ngồi xuống trò chuyện. Trần Quang Minh liền hỏi tới máy may cùng ra đi ô sự tình. Máy may ta chỗ này tìm được môn lộ, các thứ đến sau, ta liên hệ ngươi đi lấy. Ra đi ô ta chỗ này không có, ngươi có thể đi dưới mặt đất đồ điện thị trường xem. Đối với Trương Hữu Tài trả lời, Trần Quang Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bản thân Trương Hữu Tài liền có cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm những thứ này phương pháp, tất cả đều là cùng trang phục có liên quan, máy may chắc chắn cũng là thông qua tương tự phương pháp tiến vào. Nhưng ra đi ôn là đồ điện loại, Trương Hữu Tài không tìm được phương pháp cũng rất bình thường. Đà tạ Trương ca, ta chờ một chút liền đi dưới mặt đất đồ điện thị trường. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, hắn lại tại Trương Hữu Tài ở đây cầm hàng, mang theo Lâm Vũ Khê rời đi. Trương ca nhìn xem thật dễ nói chuyện. Ra cửa sau, Lâm Vũ Khê mới mở miệng nói. Nàng muốn cho là làm người này, chắc chắn cũng là hung thần ác sát. Bản thân liền là người làm ăn a. Người làm ăn hỏa khí là bình thường, cũng không phải thật sự làm buôn lậu. Trần Quang Minh kiên nhẫn giảng giải. Bây giờ rất nhiều người cơ bản đều là đem đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu xen lẫn trong cùng một chỗ. Buôn lậu chính xác thuộc về đầu cơ trục lợi, nhưng mà đầu cơ trục lợi cũng không phải buôn lậu, là nghiêm chỉnh làm ăn. Đợi đến 8-4 năm sau, thị trường hoàn toàn mở mang, bên trên còn có thể chuyên môn ra văn kiện rõ ràng làm ăn tính hợp pháp. Lâm Vũ Khê nghe hiểu, dùng sức chút gật đầu. Bất kể như thế nào, nam nhân nhà mình chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Cái kia nam nhân nhà mình bằng hữu chắc chắn cũng đều là người tốt, cùng những cái kia buôn lậu phạm cũng không đồng dạng. Hai người trò chuyện xuống đất đồ điện thị trường. Nói là dưới mặt đất, chỉ nói là vật này là cho sinh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá, hai người đến sau, lại phát hiện cái này dưới đất đồ điện thị trường rất náo nhiệt. Những cửa hàng này cũng là tu tiểu điện khí, nhưng cơ hồ mỗi nhà đều bán ra tiểu đồ điện. Rõ ràng, bên trên biết ở đây, nhưng không có để ý tên bất lực quan không truy xét. Thậm chí cho dù có người tố cáo, cũng sẽ bị đè xuống. Bản thân cải cách khai phóng sau, cấp trên văn kiện liền vô cùng mơ hồ. Tăng thêm Âu Việt khu vực bản thân liền là đi ở cởi mở đằng trước, ở đây đối với dân doanh kinh tế dung nhẫn độ rất cao. Cái này cũng là về sau ở đây sẽ trở thành dân doanh kinh tế tuyến ngoài cùng, khai sáng Ôn Châu mô thức nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng cũng chính là 805 cùng 815 thị trường khai phóng, vì về sau nghiêm tra cùng bát đại vương chuyện kia chôn xuống nguyên nhân dẫn đến. Trần Quang Minh trong lòng suy nghĩ, mang theo Lâm Vũ Khê tiến vào một nhà đồ điện tiệm sửa chữa. Muốn tu đồ điện, vẫn là mua đồ điện? Nhìn thấy hai người đi vào, chủ quán trực tiếp mở miệng dò hỏi. Muốn mua radio, đèn đỏ, không cần nhạc thanh sinh ra. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, chủ quán liền biết đây là một cái thạo nghề. Có, chúng ta về phía sau nói. Chủ quán cười đem hai người nên đến đằng sau. Sau đó liền có trong tiệm tiểu nhị cầm đài đèn đỏ radio tới. Trần Quang Minh cầm lên xem xét. Đèn đỏ bài là kiểu rất kinh điển để bàn radio. Thời đại này cũng không phải tất cả radio đều có thể được xưng lớn món, đèn đỏ bài là thuộc về tam đại kiện cấp bậc. Lệnh bài rất đang, máy móc cũng là hoàn toàn mới. Khách nhân cứ yên tâm đi, đây nhất định không phải nhạc thanh bên kia dán bài hàng. Trần Quang Minh cười nói, "Ân, nhạc thanh sinh ra bên trong có tiêu chí." Ha ha, khách nhân ngược lại là rất hiểu bên trong môn đạo. Chủ quán thật bất ngờ nhìn nhiều Trần Quang Minh vài lần, phỏng đoán lai lịch của hắn. Chương 110, các thôn dân lại hâm mộ chương 110, các thôn dân lại hâm mộ bao nhiêu tiền? Không cần quán, 130. Khoán có thể giá trị không được nhiều như vậy, nếu không thì ta đi đổi mấy chương tới lại mua. Trần Quang Minh cười nói, giá tiền này đều đổi phải bên trên cung tiêu xã. Ha ha, vậy ngươi nói bao nhiêu? 80. Ôi, ngươi cái này giá cả cũng quá ác, căn bản không có kiếm lời a. Chủ quán vô ý thức đạo, sau đó nghĩ đến đối diện cũng là hiểu môn đạo, 100, không thể ít hơn nữa. Đi, vậy thì 100. Trần Quang Minh làm bộ do dự rất lâu, mới rất cho mặt mũi gật đầu. Cái niên đại này quả nhiên vẫn là đầu cơ trục lợi lớn kiện kiếm tiền. Bọn hắn làm chọn người bán hàng rong mệt gần chết làm xong mấy ngày, vẫn chưa có người nào nhà bán một đài radio kiếm được nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm trong đó cũng là hoàn toàn không giống. Sau đó, Trần Quang Minh tại trong tiệm thử radio chất lượng. Hắn trước tiên kiểm tra cẩn thận lấy radio bẻ ngoài, xác nhận không có rõ ràng va chạm sau, vặn ra nút xoay thí nghe. Theo một tiếng dòng điện vang dội, trong loa truyền ra rõ ràng loa phóng thanh, phía dưới phát ra cách mạng hiện đại kinh kịch trí lấy uy hổ sơn tuyệt đoạn. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ Khê có chút kích động. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không dùng radio nghe qua quảng bá, đây vẫn là lần thứ nhất. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào thông thạo thao tác trên thân Trần Quang Minh, trong mắt đều phải bốc lên tiểu tinh tinh. Trần Quang Minh thật sự thật lợi hại, tựa hồ cái gì đều hiểu một dạng. Ân, âm sắc không tệ. Nghe xong lời này, chủ quán thở phào. Ngẫu nhiên cá biệt có bất hảo cũng là chuyện thường xảy ra, may mắn này đại không có vấn đề. Đương nhiên, hắn bắt đầu nghe đối phương, cũng chuyên môn chọn lấy một chút, chọn lấy đại tốt. Cái này khách nhân cũng thực sự là lợi hại. Cha hắn nhập hàng thời điểm, cảm giác đều không đối phương chuyên nghiệp. Người này sẽ không phải cũng là sống trong nghề a? Trần Quang Minh lúc này còn tại nhiều lần điều tiết kênh nút xoay, mỗi sóng ngắn đều có thể ổn định nhận tín hiệu. Lại dùng ngón tay gõ nhẹ sang ngoài, nghe nội bộ thiết bị không có bung lòng tạp âm. Đây chính là dùng 100 nguyên mua bể, dù thế nào kiểm tra cẩn thận đều không quá phận. Loa là Thượng Hải Radio 2 nhà máy hàng nguyên đai nguyên kiện, cô đăng pen dây ẹn bèn cũng không sửa qua. Chủ quán tiếp tục giải thích nói. Ân, chính xác rất không tệ. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu, lấy ra 10 cái đại bản kết, đây là cả 100, ngài điểm hảo. Được được được. Chủ quán cao hứng mừng mừng nói, lần sau cần gì đồ điện liền đến tìm ta, bảo quản cho ngươi chọn lựa tốt nhất. Trần Quang Minh cười gật đầu. Hoàn thành giao dịch sau, hắn mang theo Lâm Vũ Khê trực tiếp rời khỏi dưới mặt đất đồ điện thị trường. Còn nghĩ nghe, quay đầu liền thả chúng ta đầu giường, nhường ngươi nghe đủ. Trần Quang Minh trêu ghẹo nói. Lâm Vũ Khê khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng gật gật đầu. Mua xong radio, lại quyết định máy may, Trần Quang Minh mang theo Lâm Vũ Khê lại đi bán vui bị các thứ. Đợi đến hơn 2 giờ chiều, mới lôi kéo tràn đầy nghiêm xe về nhà. Các thôn dân thấy đều giật mình không thôi, các người đi trên trấn mua nhiều đồ như thế a? Chờ đã, đó là radio a. Thật sự chính là đèn đỏ bài radio, cho dù có khoán cũng muốn tiểu nhân 100 a. Đầu tiên là đồng hồ cùng xe đạp, bây giờ lại là radio, còn kém một cái máy may, tam chuyển một vang đến đủ a. Các thôn dân thấy rõ ràng trên xe ba gác đồ vật, hâm mộ nghị luận lên. Bây giờ thời đại này, có tam chuyển một vang thế nhưng là cực kỳ thể diện sự tình. Trong thôn liền xem như nhà trưởng thôn cũng không có tam chuyển một vang, Trần Quang Minh coi như thiếu một máy may, cũng là trong thôn phần độc nhất. Vũ Khê nha đầu này thật sự đi theo người phúc. Các thôn dân nhìn thấy đi theo bên cạnh Trần Quang Minh khôn khéo Lâm Vũ Khê, thật sự hâm mộ. Các nàng rất nhiều người đều có nghĩ qua đem nữ nhi của mình gả cho Trần Quang Minh, kết quả cư nhiên bị Lâm gia nha đầu đoạt trước tiên. Nghe nói vẫn là Trần gia chủ động đi cầu hôn, thật không biết vừa ý Lâm gia nha đầu cái gì. 300 khối lễ hỏi a đổi lại là nhà các nàng, không thu lễ hỏi đều được. Mà những cái kia phía trước Trần Mẫu nghe qua, lại cự tuyệt nhân gia, ruột đều phải hối hận thanh. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Trần Quang Minh vậy mà lại trở nên tiền đồ như vậy. Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác đi trước lao ra. Bây giờ nhà mới lên xong lương, chỉ cần dán ngói tốt liền làm xong. Trong nhà mới giường cùng cái bàn cũng đều đã để cho nghề một sư phó đánh tốt. Đợi ngày mai đem nhà mới đều chỉnh lý một lần, những vật này liền đều có thể đem đến trong nhà mới đi. Lúc này ở trong lão trạch, Trần Mẫu đã bắt đầu tại thu xếp đồ đạc. Chờ bọn hắn toàn bộ đều rời đi qua sau, lão trạch ở đây cũng sẽ không người ở con út trở về. A, sao chả đi theo nhiều người như vậy đâu? Trần Mẫu nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, nhìn thấy trên xe ba gác đồ vật, đội vàng ra ngoài hỗ trợ. Sau đó, nàng liền thấy xe ba gác phía trên nhất radio, cũng đi theo kinh hô lên một tiếng, radio. Thật sự chính là radio a. Trần Đại Tẩu cũng giật mình nói. A Hương, con của ngươi đều mua radio trở về, ngươi cần phải đi theo hưởng phúc. Thúy Thẩm thấy tiến lên kéo Trần Mẫu tay. Khác thím cũng toàn bộ đều nói như vậy, từng cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bây giờ nông thôn giải trí thiếu. Nếu như có thể có cái radio nghe, thật là thần tiên một dạng sinh hoạt. Trần Mẫu nghe xong cũng cao hứng cười, theo bản năng liền nghĩ nói đến thời điểm tất cả mọi người cùng tới nhìn. Nhưng lời còn không có xuất khẩu, đột nhiên phản ứng lại cái này radio là con út mua, đều tách ra nàng chắc chắn không tốt lại mở cái miệng này. Phát giác được Trần Mẫu ý nghĩ, Trần Quang Minh lại là không nói gì. Radio đặt ở trong nhà chính mình nghe liền tốt, làm gì còn muốn dọn ra ngoài cho người khác nghe. Phiền phức. Trần Mẫu có chút lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Quang Minh, ngươi nhanh lên phóng, để cho tất cả mọi người nghe một chút." Trần Quang Minh hẳn là đi trong phòng đem dây điện kéo ra ngoài. Trong thôn vừa kéo dây điện, nhưng đa số người vẫn dùng dầu hỏa đèn, dùng điện người thật không nhiều. Đến nơi khác đồ điện, căn bản liền không có. Trần Mẫu đây là cũng phản ứng lại, nghĩ đến tiền điện đông nhiên có chút đau lòng. Nhưng nghĩ tới chính mình nghe cũng là nghe, mọi người cùng nhau thính dụng điện cũng giống vậy, còn có thể kiếm lời ân tình, cũng không tệ. Có chút xoắn xuýt, bất quá chuyện này chắc chắn con nút định đoạn. Trần Quang Minh nhẹ nhàng chuyển động ra đi ô nút xoay, dòng điện âm thanh bên trong dần dần chuyển đến âm nhạc giai điệu. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, đám người nhao nhao tụ tập tiến lên, con mắt nhìn chằm chằm radio. Nghe, đây là chỗ bên trên quảng bá. Trần Mẫu kích động nói, đã vậy còn quá tinh tường. Trần Đại Tẩu cũng bất ngờ một chút. Nàng phía trước tại trong nhà mẹ đẻ nhà trưởng thôn nghe qua trong radio âm thanh, so cái này kém xa. Đem đài điều hảo sau, Trần Quang Minh để cho đại gia trước hết nghe lấy, chính mình đi trước đem xe ba gác bên trong đồ vật đều chuyển vào nhà đi. Đối với trải qua tin tức đánh nổ hắn tới nói, radio nghe chính xác không có cảm giác gì. Lâm Vũ Khê muốn giúp đỡ, cũng bị hắn khuyên trở về. Ngươi nghe đi những thứ này giao cho ta liền tốt. Trần Quang Minh dụ dỗ nói. Lâm Vũ Khê do dự một chút, vẫn là ngăn không được radio dụ hoặc, liền lại trở về nghe. Chương 111, cả nước tờ thứ nhất công thương giấy phép chương 111, cả nước tờ thứ nhất công thương giấy phép không đầy một lát, các thôn dân được tin tức lần lượt chạy đến. Có người mang theo băng ghế, có người ngồi ở ngưỡng cửa, một cái nhà nho nhỏ lập tức náo nhiệt lên. Thật là không có nghĩ đến, bây giờ ta thôn cũng có đồ tân tiến như vậy. Cái này so với trước đó dựa vào miệng truyền tin tức nhanh hơn. Đúng a, thời đại này tin tức biến nhanh, chúng ta cũng phải đuổi kịp mới được. Thôn dân không ngừng nghị luận. Trần Quang Minh đối với bên người Lâm Vũ Khê nói, về sau có cái gì chính sách mới, tin tức mới, liền dựa vào nó truyền đạt. Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái máy thu thanh còn thật sự không thể thiếu. Đến lúc đó để cho cha mẹ nghe, có cái gì tin tức mới nhất cũng có thể đầu tiên là truyền cáo hắn. Mặc dù hắn là trùng sinh trở về, nhưng rất nhiều thứ đều chỉ biết đại khái, muốn hiểu thêm một bậc vẫn là phải dựa vào radio cùng báo chí. Trần Quang Minh cũng nghe một hồi tin tức. Đương nhiên, hắn nghe được đài địa phương nói đến có người nhận lấy cải cách khai phóng sau cả nước phần thứ nhất cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề tin tức. Gì cá thể công thương giấy phép hành nghề? Người trong thôn toàn bộ đều nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trần Quang Minh nghiêm túc nghe xong, cười cho đại gia giải thích nói, cá thể công thương gia chính là chính mình mở tiểu điếm, người làm ăn. Tin tức ý tứ chính là quốc gia cho phép ta dân chúng chính mình bày quầy bán hàng mở tiệm, không cần lại lén lút. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, có ít người như có điều suy nghĩ. Lâm Vũ Khê đang làm không phải liền là sinh ý sao? Phía trước cũng đều có chút lén lén lút lút, tất cả mọi người không dám nói lung tung. Cũng chỉ có nông thôn phiên chợ loại địa phương này mới dám thật sự đi bày quầy bán hàng. Bây giờ bên trên lại còn cho phát cái gì cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề, điều này nói rõ bên trên cũng thừa nhận. Về sau bọn hắn lại đi bày quầy bán hàng cái gì, liền đều có thể quang minh chính đại. Trong viện bầu không khí dần dần sinh động, đại gia bắt đầu thảo luận tới chuyện này tới. Nếu là như vậy bọn hắn cũng có thể to gan đi bày sạp, không cần lại bị tra xét. Trần Quang Minh tâm tư cũng lung lay đứng lên. Thì ra chính sách này tại 80 cuối năm liền có. Hắn nhớ kỹ quảng bá bên trong thứ nhất xin cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề chính là trước cửa nhà bày sạp. Lợi dụng cái này bình thường, cửa nhà bày quầy bán hàng đến hợp pháp kinh doanh, lợi dụng chính sách tiền lãi trở thành nổi tiếng vạn nguyên nhà. Lúc này Lâm Vũ Khê cũng tới hỏi Dương Tâm thôn bên kia quầy hàng có thể hay không xin cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề. Cũng không có vấn đề. Ngày khác ta cầm lên chứng minh, đi trên trấn hỏi một chút. Trần Quang Minh mở miệng nói. Bây giờ thành phố bên trong đã có tiền lệ, từng bước một nhất định sẽ truyền lại đến trên trấn. Hảo. Lâm Vũ Khê cao hứng đáp ứng. Nếu như có thể đem cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề đăng ký xuống, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đợi đến trạm vạng tối thời điểm, Trần Minh Dũng mấy cái sau khi trở về cũng nghe đến tin tức. Thật đúng là bị ngươi mua đến a. Cái đồ chơi này lại còn có thể nghe kể chuyện, thật là một cái đồ tốt. Trần Minh Dũng yêu thích không được. Rõ ràng đã đến giờ cơm, hắn đều không nỡ lòng bỏ rời đi. Thích ngươi quay đầu cũng mua một cái a. Trần Quang Minh giật dây nói, ta cả ngày đều ở bên ngoài, mua cái đồ chơi này làm gì? Mua về cho ta cái kia cả một nhà nghe. Ngươi cảm giác ta sẽ ngu như vậy? Trần Minh Dũng nhíu môi. Hiện tại hắn mặc dù ở nhà địa vị biến cao, nhưng hắn có còn nhớ chuyện lúc trước. Hắn kiếm về tiền đầu to cũng đều là chính mình cầm, chỉ có đầu nhỏ cho cha mẹ, nhưng cũng không tính công bên trong. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh muốn thành hôn, hắn cũng động tâm tư. Kết hôn sớm một chút phân đi ra đơn qua, kỳ thực thật không tệ, hai cái ca ca không phải đã sớm ba không đạt được nhà sao? Trần Quang Minh còn nói lên thành phố bên trong phát cả nước tờ thứ nhất cá thể công thương nghiệp giấy phép hành nghề sự tình. Đại gia lập tức tới đây hứng thú. Tràn đầy phấn khởi thảo luận, chọn người bán hàng rong có phải hay không có cơ hội trở thành vị quân chính quy. Ta là rất ủng hộ bày sạp. Ai nếu có ý nghĩ, có thể nói ra. Ta có thể cung cấp hàng, cũng có thể giúp đỡ chân chạy cái gì. Trần Quang Minh mở miệng nói. Anh em kết nghĩa nhóm nghe xong hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn hắn quả thật có chút tâm động nhưng phân đi ra đơn qua trong lòng lại không chắc. Bây giờ nói cái này có chút sớm. Cũng không biết thật sự chứng thực xuống là cái gì tình huống. Ngược lại ta là quyết tâm đi theo ngươi. Trần Minh Dũng nhún nhún vai nói. Những người khác nghe xong cũng đều trực điểm đầu. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày có thể kiếm lời cái 3-4 khối, bọn hắn đã thỏa mãn. Vậy được. Trần Quang Minh gật gật đầu. Bất quá một mực đi vùng núi chọn đồ vật bán là không thực tế. Bây giờ có cái này bình thường làm nền, thị trường chắc chắn thêm một bước thả ra, ngược lại là một cơ hội tốt. Chờ đến giờ cơm tối, radio liền không có đài. Trần Quang Minh liền nuốt radio, đại gia lúc này mới toàn bộ tất cả giải tán. Ai nha, nhà ai như thế không có tố chất, còn mang theo hạt dưa tới. Trần Mẫu nhìn xem đầy đất qua tử xác, tại chỗ đen khuôn mặt. Đang hưởng thụ qua các thôn dân ánh mắt hâm mộ cùng khen tặng sau, cũng chỉ có nhức đầu. Về sau nếu như những thôn dân này mỗi ngày đều tới cửa tới, vậy thật sự tình gì cũng không thể làm. Hơn nữa dạng này cũng không an toàn. Ai biết sẽ có hay không có người vụng trộm trà trộn vào nhà đi. Trần Mẫu càng nghĩ càng đau đầu, đột nhiên rất may mắn Trần Quang Minh không nói để các nàng tùy tiện tới cửa. Bất quá, đối phương nếu quả thật tới cửa tới, còn thật sự không tiện đem người đuổi đi ra. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, hai ngày nữa chúng ta liền rời đi qua ở. Đến lúc đó liền để những thím kia tới đây chế tác cúc áo à, radio cũng có thể đặt ở bên này. Ý nghĩ này hắn ngay từ đầu liền có. Lao chạch trống không cũng là trống không, ngược lại là vừa bật lấy ra làm tác phẩm dùng. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà mới bên kia bình thường sinh hoạt, có thể đem cuộc sống và việc làm ngăn cách mở. Trần Mẫu nghe nghĩ nghĩ, cũng cảm giác cái chủ ý này không tệ. Làm cúc áo cùng thu cúc áo đều ở nơi này, từng thu đến trả có thể trực tiếp tồn vào trong nhà. Bằng không thì tân phòng bên kia mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tới bắt vật liệu ra cùng tiễn đưa cúc áo, thật sự rất loạn. Đến lúc đó radio liền phóng tới bên trong này, cũng sẽ không ầm ĩ đến bọn hắn. Chính là bọn hắn muốn nghe lời nói, liền cũng chỉ có thể đến già trạch bên này, không thể đóng cửa lại nghe có chút đáng ghét. Chờ thêm 2 ngày, ta lại đi mua một cái. Trần Quang Minh đối với con dâu đạo, vốn là dự định mua lại cho con dâu nghe, bây giờ ngược lại là phải lấy đi ra ngoài trước tiên cho đại gia nghe. Hoa tiền này làm cái gì? Ta muốn nghe liền đi lão trạch bên kia liền thành. Lúc buổi sáng ta cũng không rảnh, trở về chắc chắn cũng ở bên đó. Lâm Vũ Khê lắc đầu. Bất quá Trần Quang Minh quan tâm, vẫn là để trong nội tâm nàng ấm áp. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ 2. Trần Quang Minh sáng sớm đi trước tiếp thịt rừng, tiếp đó đưa đến Long Mã tiểu lâu đi. Chờ hắn trở về thời điểm, trong viện máy ghi âm để, còn có không ít thím ngồi ở chỗ đó nghe. Quả nhiên có người tới cửa, chắc chắn ngượng ngùng đổi người. Trần Quang Minh thấy vậy cũng không nói cái gì, chỉ là hỏi thăm có cái gì có ý tứ tin tức. Chương 112, kéo cái đại gia hỏa về nhà chương 112, kéo cái đại gia hỏa về nhà đúng. Vừa mới bắt đầu ngày mới khí dự báo nói, ngày mai có mưa. Lâm Vũ Khê vội vàng nói. Nàng vừa mới vẫn luôn đang nghiêm túc nghe tin tức. Trần Quang Minh nghe gật gật đầu. Hắn nhìn trời một chút, ngược lại là không nhìn ra muốn mưa. Nhưng dự báo thời tiết đều nói, ngày mai có thể trọng điểm chú ý một chút. Trần Quang Minh nghe xong Lâm Vũ Khê hồi báo sau, vào nhà trước tiên đem ra thỏ xử lý một chút. Hiện tại hắn trong tay ra thỏ số lượng đều có hàng trăm tấm, bán đi chính là hơn mấy trăm khối. Những thứ này ra thỏ ngươi còn không bán không? Lâm Vũ Khê vào nhà sau dò hỏi. Trần Quang Minh lắc đầu, ta không có ý định bán. A. Lâm Vũ Khê sửng sốt một chút. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, ra thỏ không bán có thể làm cái gì? Máy may cái kia vừa nói hậu thiên đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trực tiếp đem ra thỏ bán trích có thể trị 3 khối nhiều, giá cả quá thấp. Nếu như có thể đem ra thỏ trực tiếp ra công thành thành phẩm mà nói, giá cả bay lên hơn 10 lần đều không hiếm lạ. Bây giờ máy may nhanh đến tay, tăng thêm còn có ổn định nguồn cung cấp, đã phù hợp thành phẩm chế biến điều kiện. Lâm Vũ Khê liền nghe lời nói gật đầu, Trần Quang Minh nói không bán, khẳng định có đạo lý của hắn. Đảo mắt lại là một ngày thời gian trôi qua. Sáng ngày thứ 2 thời điểm, bầu trời âm trầm. Tăng thêm dự báo thời tiết nói có thể sự mưa, đại gia liền cũng không có lại ra ngoài. Đợi đến lúc chiều, quả nhiên bắt đầu mưa. Đại gia nghe xong đều nói có ra đi ô chính là hảo, ngay cả thiên hạ không mưa đều có thể sớm hơn biết. Trần Minh Dũng mấy cái cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như bọn hắn sáng sớm xuất phát, buổi chiều mưa xuống mà nói, ở trên núi liền nguy hiểm. Loại này có thể tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn. Trần Quang Minh vội vàng cùng các thôn dân giảng giải, miễn cho bọn hắn quá mức tín nhiệm dự báo thời tiết. Mấy người đều gật gật đầu, nhưng vẫn là quyết định có khả năng trời mưa liền không chọn hàng đi trên núi. Bây giờ mấy cái thôn cơ bản đều đi dạo một lần. Thời gian ngắn lại đi dạo một lần, có thể bán ra ngoài đồ vật cũng không nhiều. Cả ngày hôm qua xuống, tốt cũng mới bán 3 khối không đến, kém cũng chỉ có 1 khối. Dựa theo Trần Quang Minh thuyết pháp, chính là thị trường bão hòa. Những thứ này nhu cầu coi như để chạy không được đi, cách 1 tháng đi một chuyến là được rồi. Buổi chiều trời mưa, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê liền theo cùng đi thu thập tân phòng. Trần Quang Minh còn cố ý khiêng cái bao tải, trong bao bố là hắn tổng long mã lao bản nơi đó muốn tới bình thủy tinh, hắn tính toán đem bình thủy tinh khảm nạm tiến trong tường. Dạng này trong phòng sáng rỡ rất nhiều, thật dễ nhìn. Lâm Vũ Khê tán dương, người ưa thích liền tốt. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy là cười. Đợi ngày mai, chúng ta là có thể đem đồ vật dọn vào. Hảo. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cuối cùng có thể nắm giữ thuộc về mình tiểu gia. Ngày thứ 2 thời điểm, mưa đã tạnh rồi. Vừa vặn hôm nay là quyết định dọn nhà thời điểm. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ, đại ca cùng một chỗ, đem thợ mộc đánh tốt giường rời đi vào. Tiếp đó một chút bình thường không cần đến đồ vật cũng đều trước tiên chuyển vào. Nhà mới hết thảy 3 gian tảng đá nhà trệt. Bên trái phòng là Trần Quang Nhiên, ở giữa phòng là Trần Phụ Trần Mẫu, bên phải phòng là Trần Quang Minh. Phân ra thời điểm bọn hắn cũng nói tốt, chờ Trần Phụ Trần Mẫu ra sau, hai huynh đệ thay phiên dưỡng. Ngược lại đều ở cùng một chỗ, đến lúc đó chiếu cố cũng thuận tiện. Lâm Vũ Khê sau khi trở về, vợ chồng trẻ lại cùng nhau đem mua phòng cưới vật dụng đều rời đi bảo. Còn kém một cái máy may, ngày mai ta liền đi trở về. Tân phòng tăng thêm tam chuyển một bang, hắn cũng coi như thực hiện trước đây nói qua muốn đem Lâm Vũ Khê nở mày nở mặt cưới vào tới hứa hẹn. Hảo. Lâm Vũ Khê cao hứng gật gật đầu. Nhìn xem trong phòng dần dần bố trí phòng cưới, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ánh nắng tươi sáng, Trần Quang Minh đem Lâm Vũ Khê ôm vào trong ngực, hôn lên. Lâm Vũ Khê từ từ nhắm hai mắt, nghiêm túc đáp lại. Thẳng đến nghe đến động tĩnh bên ngoài, hai người mới tách ra. Buổi tối, người một nhà tụ tập cùng một chỗ ăn mừng một phen. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác đi trên trấn, tại một chỗ vắng vẻ trên đường nhỏ thấy được chở máy may máy kéo. Thanh toán 160 khối sau, hắn đem máy may lôi trở lại nhà. Quang Minh, ngươi kéo chính là cái gì a? Thôn dân gặp trên xe ba gác có cái bị bao tải che lại đại gia hỏa, hỏi. Thúc, có thể giúp ta trở về hôm một chút cha ta, hoặc anh ta sao? Cái này máy may có hơn 30 kg, một người là thực sự không tốt chuyển vào nhà. Đi, ngươi chờ. Không đầy một lát, Trần Phụ cùng Trần Đại Ca cùng nhau tới. Trần Quang Minh liền đem đắp lên phía ngoài bao tải xốc lên, lộ ra máy may. Vinh Thiên, lại là máy may. Đại Thúc lấy làm kinh hãi. Bọn hắn phía trước còn tại thảo luận Trần Quang Minh lúc nào có thể mua đài máy may gọp đủ tam chuyển một bang, không nghĩ tới Trần Quang Minh cái này liền đem máy may khiêng trở về. Trần Phụ cũng hồng quang đầy mặt. Con út lập tức sẽ bắt đầu hôn lễ, không nói những thứ khác, vẻn vẹn cái này tam chuyển một bang lấy ra liền đã vô cùng thể diện, để cho hắn đều cảm giác phong quang. Trần Đại Ca ánh mắt có chút phức tạp. Mình quả thật cách đệ đệ càng ngày càng xa, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Thở dài, hắn đi lên hỗ trợ. Bọn hắn đi trước đem 8 phiến một bản môn toàn bộ đều tháo xuống. Sau đó máy may bị đem đến Trần Quang Minh trong phòng, đặt tại cửa trước. Tia sáng rơi vào, trong nhà tựa hồ lập tức nhiều chút sinh hoạt khí tức. Không bao lâu, Trần Mẫu, Trần Đại Tẩu cùng Lâm Vũ Khê cũng tới. Sau lưng các nàng còn đi theo một chút đến xem náo nhiệt thì nhóm. Cái này máy may nhìn xem thật tốt. Đúng vậy a, cảm giác so thông thường máy may còn lớn hơn không thiếu. Quang Minh chắc chắn lại là chọn tốt mua. Thím nhóm không ngừng hâm mộ. Bây giờ cái niên đại này bởi vì thành phẩm áo khan hiếm, ba chủ gia đình phổ biến cần chính mình may quần áo, bởi vậy máy may là trong tam chuyển một bang thực dụng nhất. Có cơ hội, những thứ khác cũng có thể không mua, máy may là nhất thiết phải mua. Máy may cũng có thể xem như gia đình tượng trưng của tài phú. Có máy may, liền có thể mình làm y phục. Các nàng xem lửa nóng không thôi. Kỳ thực rất muốn hỏi có thể hay không mượn các nàng sử dụng, nhưng lại mở không nổi miệng. Nương, tới thử một chút. Trần Quang Minh nói. Trước đó đội sản xuất thiết lập may điểm, tập trung sử dụng máy may làm quần áo. Mẹ hắn trước đó cũng học qua, sẽ giẫm máy may. Đi. Trần Mẫu cao hứng ngồi tại chỗ. Lúc bắt đầu còn có chút không quen, nhưng không đầy một lát đã tìm được tiết tấu, nàng cầm một khối vật liệu ra, bắt đầu giẫm máy may. Cái này mới chính là dùng tốt. Trần Mẫu tán dương. Nàng cảm giác giẫm đứng lên so trong thôn may và cơ dùng tốt hơn. Trần Mẫu sau khi xuống tới, để cho Lâm Vũ Khê cũng thử một chút. Nương, ta sẽ không. Lâm Vũ Khê khoát khoát tay. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, cái này rất dễ học. Trần Mẫu cười nói. Về sau gả tiến bảo, Vũ Khê khẳng định muốn thường cho con út làm quần áo. Ân, đà tạ đương. Lâm Vũ Khê cao hứng đáp ứng. Những thôn dân khác nhóm thấy không có náo nhiệt nhìn, cũng đều nhao nhao rời đi. Các nàng lúc đi, cũng đều đang nói mấy ngày sau hôn lễ chắc chắn rất náo nhiệt. Chương 113, đêm tân hôn chương 113, đêm tân hôn thời gian đảo mắt đi tới 13 tháng chạp. Một ngày này chính là Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê ngày kết hôn. Đính hôn thời điểm, đã đem rất đa lễ tiết đều đi đến. Mà tại hôm qua, anh em kết nghĩa đưa tới Tam Thanh cùng câu đối hai bên cánh cửa, lại đưa một lần lục hợp cùng vui lễ đi qua, nhà gái bên kia thì bày tiễn biệt rượu. Kết hôn lễ tiết so đính hôn còn muốn đơn giản một chút. Trần Quang Minh sớm liền đứng lên thu thập. Tiếp đó đang chọn xong canh giờ đi ra ngoài, đi tới Lâm Vũ Khê trong nhà đón dâu. Lúc này còn không có nhiều như vậy tiết mục. Lâm gia thất đại cô bát đại di đều đến giúp đỡ. Trần Quang Minh đến sau đem tất cả hồng bao trước tiên phân, tiếp đó ăn Lâm gia điểm tâm, trong đó hai cái em vợ chính là đại hồng bao, hắn ngược lại là không có keo kiệt. Tất cả lễ tiết toàn bộ đều đi đến. Trần Quang Minh dùng xe đạp đem Lâm Vũ Khê tái trở về nhà mới. Quang Minh, ta khóc không được. Trên đường, Lâm Vũ Khê nhỏ giọng mở miệng nói. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Nơi này tập tục, tân nương rời nhà thời điểm khóc càng lợi hại càng may mắn. Nhưng loại này khóc, là bởi vì người đối diện không muốn. Nhưng mà đối với cái nhà kia cùng cha em trai, nàng có cái gì không muốn sao? Nàng thế nhưng là vẫn muốn sớm một chút rời cái nhà kia. Thật có cái gì để cho nàng cảm giác không thôi, cũng liền chỉ là mẫu thân cùng ký ức lúc đó, chỉ là hết thảy đều đã đi qua. Không có việc gì. Không muốn khóc cũng không cần khóc. Hôm nay là những ngày an nhàn của chúng ta, vô cùng cao hứng liền tốt. Trần Quang Minh trên mặt mang cười, đưa tay sờ phía dưới con dâu khuôn mặt. Ân, chúng ta về sau cũng cao hơn cao hứng hưng. Lâm Vũ Khê dùng sức gật đầu. Quang Minh, cảm ơn ngươi. Vậy ngươi nghĩ kỹ, đêm nay như thế nào cảm ơn ta sao? Lâm Vũ Khê lập tức mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu không dám nhìn tới Trần Quang Minh. Hai nhà cũng không xa. Trần Quang Minh đẩy xe đạp rất nhanh tới nhà mới. Trên đường tất cả đều là người bây xem. Trông thấy hai người sau toàn bộ cũng khoe hai người xứng. Những nữ hải tử kia cũng đều hâm mộ ghê gớm. Hôm nay tam chuyển một bang cũng tất cả đều bị bày đi ra, nhìn xem trên tay mang theo kiểu nữ đồng hồ, bị xe đạp tái trở về Lâm Vũ Khê, các nàng đều cảm giác không có ai so Lâm Vũ Khê hạnh phúc hơn, mười dặm tám hương cũng rất ít có so phong quang này. Đi ra ngoài pháo, về đến nhà cũng biết đốt pháo. Trên mặt đất chăn lót thảm đỏ, Trần Quang Minh đỡ Lâm Vũ Khê xuống, hai người hướng về nhà đi đến, vượt qua bốc cháy rơm rạ chồng, cuối cùng bước vào gia môn. Tiếp theo chính là bái kiến phụ mẫu, nam nữ song phương trong nhà sẽ đến. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ cho Trần phụ cùng Trần mẫu kính trà. Trần phụ cùng Trần mẫu nói cắt tường lời nói. Sau đó, Trần mẫu liền móc ra một cái siêu cấp đại hồng bao làm đổi giọt phí. Thời đại này lớn nhất mặt giá trị chính là 10 khối đại đoàn kết. Trần mẫu đem Trần Quang Minh phía trước tồn tại nàng chỗ ấy lễ hỏi toàn bộ đều nhét đi vào, còn tiếp cận cái số nguyên, tổng cộng có 620 nguyên. Vinh thiên, lớn như thế hồng bao. Dự lễ tất cả mọi người đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ chồng lấy ra đại hồng bao như vậy. Hồng bao càng lớn, tự nhiên đại biểu một cặp con dâu càng hài lòng. Lớn như thế hồng bao cũng cho Lâm Vũ Khê dãy mặt thật mặt. Trần phụ Trần mẫu cũng rơi xuống cái hào phóng tên tuổi. Trần đại tẩu ở một bên nhìn xem có chút chua, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà nàng cũng biết, số tiền này vốn chính là Trần Quang Minh, chỉ là bị hắn lấy ra cho Trần phụ Trần mẫu còn có con dâu dành bình qua mặt. Cho nên nàng cũng chỉ có thể chua một chút, căn bản không có cách nào nói cái gì khác. Trần mẫu mặt mũi tràn đầy là cười. Nàng cảm giác nhi tử trước đây cách làm quá sáng suốt. Cái kia 1000 khối lễ hỏi thật là tại trước mặt đại nhi tức một bút bút giao cho nàng để giành được, dạng này miễn cho sau đó nói không rõ ràng, còn muốn bị đại nhi tức nói bất công. Kỳ thực rất nhiều thôn dân cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Trần phụ Trần mẫu nơi nào lấy ra được nhiều tiền như vậy, chắc chắn là Trần Quang Minh. Nhưng Trần Quang Minh nguyện ý chính mình thêm tiền dành bình qua mặt, lại có người có thể nói cái gì? Tân phòng, tam chuyển một vang cùng đại hồng bao, Lâm Vũ Khê gả đích xác thực phong quang. Kết thúc buổi lễ sau, chính là tiệc cưới. Lần này Từ Bình cùng Triệu Thượng Phong cũng đều tới tham gia hôn lễ. Đặc biệt là Triệu Thượng Phong, hôm qua vậy mà đưa tới một cái hoàng kỳ. Trần Quang Minh cũng cố ý mời Long Mã đầu bếp của tiểu lầu tới nấu đồ ăn. Tăng thêm hắn chịu xài tiền. Một trận này tiệc cưới cực kỳ phong phú, làm cho tất cả mọi người đều ăn thẳng tán dương. Chờ giữa trưa tiệc cưới tản, người trong thôn còn khen không ngừng. Có thể tưởng tượng, tại sau đó rất lâu một đoạn thời gian, Trần Quang Minh cuộc hôn lễ này đều sẽ có người lấy ra nói. Khách nhân sau khi đi, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê còn buổi tiếp minh đệ giúp cùng tỷ muội giúp nhóm uống rượu, dựa theo tập tục bọn hắn muốn uống đến tối, đáp tạ đại gia hỗ trợ. Ngươi thoáng một cái đem tiệc cưới cấp bậc lạc thăng mấy cái cấp bậc a. Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nông thôn nhân yêu nhất ganh đua so sánh, mỗi một nhà cũng nghĩ so với người khác làm rất tốt. Nhưng Trần Quang Minh lần này tiệc cưới quả thật rất ít có người có thể theo kịp. Đừng kêu nghèo, ta còn không biết mấy người các ngươi gần nhất kiếm bao nhiêu sao? Trần Quang Minh trêu ghẹo nói. Hoàng kỳ có thể không dễ làm, nhưng những thứ khác chắc chắn đều có thể theo kịp. Tam chuyển một vang có phương pháp, cũng là mua được. Ha ha, gọi hai câu còn không được. Lâm Hiểu lại giơ ly rượu lên, tới, kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi mang các huynh đệ phát tài. Những người khác thấy, cũng nhao nhao giơ ly rượu lên cùng rượu. Trần Quang Minh cùng đại gia cụ ly, tất cả mọi người làm một trận chén rượu này. Bọn hắn bên này nâng ly cả chén. Một bên khác đang ngồi nhà gái tỷ muội giúp cũng liên tiếp nhìn sang. Vừa mới mấy người nói chuyện, ngồi ở bàn bên cạnh các nàng cũng đều nghe được. Ánh mắt của các nàng ngay tại tiểu tử trẻ tuổi trên người chúng đánh giá. Mặc dù trước đó Trần Quang Minh cùng anh em kết nghĩa nhóm trong thôn không nổi danh, nhưng bây giờ chính xác đều thành bánh trái thơm ngon, các nàng có cơ hội chính xác phải thừa dịp sớm hạ thủ. Như thế, một mực uống đến buổi tối. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đưa tiễn tất cả khách nhân, mới rốt cục trở lại phòng cưới. Thầy sao? Ân, ngươi đây. Ta cũng thầy. Hai người bỗng nhiên đều có chút khẩn trương. Biết rất rõ ràng tiếp theo muốn làm gì, đều có chút có gấp. Trần Quang Minh liền một tay lấy Lâm Vũ Khê kéo đến trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Sau đó, hắn một cái tay xoa xoa tròn, có chút kích động lên. Mùa đông còn có chút lạnh. Trần Quang Minh đem con dâu kéo vào trong chăn. Lâm Vũ Khê rất khẩn trương, cơ thể hơi phát run. "Ân, chớ khẩn trương, nghe ta liền tốt." Trần Quang Minh mặt nở nụ cười, nghĩ tới hai người kiếp trước lúc này, hắn cũng coi như là lão thủ, lái xe vẫn rất ổn. Chính là rất lâu không có đụng xe, có chút run rẩy, tốc độ còn có chút cấp bách. Mặc dù là chiếu cố hành khách hắn đã rất chú ý, nhưng trong chăn vẫn là chuyển ra từng đợt thấp giọng hô, thẳng đến điểm cuối. "Hô." Trần Quang Minh thỏa mãn thở ra một cái, vừa lòng thỏa ý Lâm Vũ Khê cũng không ngừng hít thở, trong lòng bị tràn đầy hạnh phúc lấp đầy. "Con dâu, thế nào?" "A, còn tốt." "Lại đến." "Ân, đều tùy ngươi, chờ một chút." Chương 114, cưới sau lại mặt chương 114, cưới sau lại mặt hôm sau trong nhà gà trống lớn vừa gáy mình. Lâm Vũ Khê mở mắt ra, cố nén phía dưới khó chịu rời khỏi giường. Trần Quang Minh cũng tỉnh, nhìn xem con dâu có chút ưỡn mẹo rời giường. "Còn đau không?" Hắn vội vàng đứng lên giúp đỡ đem quần áo lấy tới. Lâm Vũ Khê liền nghĩ tới đêm qua điên cuồng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên ửng đỏ. Trần Quang Minh nhìn xem nó mắt, lại đem con dâu ngay cả người mang chăn mền kéo vào trong ngực, để cho nàng làm chân của mình bên trên. Một cái tay thọ vào trong chăn. "Đừng, đừng làm rộn, sáng sớm không được." Lâm Vũ Khê thân thể run lên một cái. "Sáng sớm không được, kia buổi tối liền có thể rồi." Trần Quang Minh một tay xoa xoa viên biên, cười trêu ghẹo. Lâm Vũ Khê làm sao có thể chống đỡ được mở ăn mặn nam nhân, chi chi ngự ngự gật đầu. Trần Quang Minh lại hôn một cái, mới hài lòng thả ra con dâu. "Nếu không thì lại nằm xe đi." Nhìn thấy Lâm Vũ Khê muốn mặc quần áo đứng lên, hắn vội vàng nói. "Như vậy sao được? Thân hôn ngày đầu tiên liền nằm ỉ, sẽ bị người chê cười. Ta chính là cảm giác có chút không thoải mái, không có cái gì chuyện lớn." Lâm Vũ Khê vội vàng lắc đầu. Bây giờ nàng đã gả tiến Trần gia, nên tận đứng dậy vì con dâu bản phận. Trần Quang Minh kỳ thực muốn nói quản những người kia nói cái gì, nhưng hắn cũng biết con dâu ra mặt mỏng. Hơn nữa vừa gả đi vào, chắc chắn cũng nghĩ trước cùng người trong nhà chỗ quan hệ tốt. Mặc dù phía trước liền ăn cũng đã tại Trần gia ăn, nhưng thật sự gả đi vào cảm giác chắc chắn lại không giống nhau. "Vậy hôm nay phiên chợ trở đi, nghỉ hai ngày." "Hảo." Lâm Vũ Khê đáp ứng, mặc quần áo tử tế ra cửa. Trần Mẫu cũng tại trong viện thu thập, nhìn thấy tiểu nhi tức mở cửa đi ra, mặt mũi tràn đầy là cười. "Nương." Lâm Vũ Khê kêu lên. "Tốt tốt tốt." Trần Mẫu cao hứng đáp lời. Nhìn thấy Lâm Vũ Khê đi đường có chút ưỡn mèo sau, nụ cười trên mặt nàng càng thêm hơn. "Như thế nào dậy sớm như thế? Trong nhà không có việc gì, ngươi lại đi nghỉ một chút ta." Trần Mẫu quan tâm nói. "Nương, ta không sao." Lâm Vũ Khê trong lòng ấm áp, "Ta đi trước nấu chút nước." "Đi." "Thủy đều đánh tốt, trực tiếp đốt là được." Trần Mẫu nhìn thấy Lâm Vũ Khê không giả mồm, trong mắt có việc, càng ngày càng hài lòng. Bây giờ nàng thật sự tin tưởng con út ánh mắt tốt. Mặc dù Lâm Vũ Khê điều kiện gia đình kém một chút, nhưng người chính xác rất tốt, xinh đẹp còn cần cù. Bây giờ Lâm Vũ Khê ở trong chợ bày quầy bán hàng, một ngày đều có thể kiếm lời 3-4 khối. Cái này tại nông thôn cũng là cao thu vào, thậm chí so với cái kia trong xưởng nữ công còn cao hơn. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Trần Đại Tẩu cũng tại trong phòng bếp. Nhìn thấy chị em dâu sớm liền đứng lên hỗ trợ, mặt mũi tràn đầy là cười. Không đầy một lát, Trần Quang Minh cũng từ trong nhà đi ra. Hắn liền để Trần Mẫu đi phòng bếp hỗ trợ, chính mình cầm qua cái chổi dọn dẹp. Trần phụ cùng Trần Quang Niên lên còn muốn sớm hơn một chút, thật sớm liền đi tất cả nhà tạp đồ. Bây giờ nông thôn xử lý tiệc rượu, bàn ghế cùng rất nhiều cần dùng đến đồ vật, cũng là tất cả nhà các nhà mở tới. Chờ tiệc rượu làm tốt sau, hôm sau những vật này liền muốn nhanh chóng đưa trở về. Mà tại tặng đồ thời điểm còn muốn thêm vào tặng thưởng các loại, phía trước Trần Quang Niên xử lý tiệc rượu đều lập qua, hai người liền sáng sớm đi đưa. Không bao lâu, điểm tâm đã bưng lên. Bát cháo tăng thêm hôm qua tiệc rượu đồ ăn thừa, vô cùng phong phú. Chờ ăn cơm tối, Trần Quang Minh bồi tiếp Lâm Vũ Khê cùng một chỗ lại mặt. Nhà ở gần chính là hảo. Chờ ở Lâm gia thấy lễ, Trần Quang Minh phân khở đục tổ ra. Sau đó, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê lại cùng nhau đi Lâm Mẫu mộ phần. Không có điểm hương cùng ngọn đến, cũng không có đốt bằng mã. Liền mang theo hoa tươi cùng điểm tâm. Dựa theo lão truyền thống, xuất giá nữ nhi là không nên về nhà ngoại tạm mộ, nhất là dưới tình huống nhà mẹ đẻ có nam tính đời sau. Nữ nhi tế bái sẽ bị cho rằng là có thể ảnh hưởng nhà mẹ đẻ phong thủy hoặc bị coi là nhà mẹ đẻ không người. Chỉ có nhà mẹ đẻ không nam tính hậu đại hoặc người nhà rõ ràng ủng hộ, mới có thể được cho phép tế bái chết đi phụ mẫu. Nhưng là bây giờ Lâm gia, đặc biệt là mẹ kế trước khi vào cửa, Lâm Vũ Khê cũng không có đi hỏi ý tứ. Nàng muốn đi đem tin tức nói cho mẫu thân, Trần Quang Minh liền mang theo nàng tới phía sau núi, cùng một chỗ tế bái. Lâm Vũ Khê cùng Trần Quang Minh cùng một chỗ quỳ gối trước mộ phần. Nàng nhẹ nói, "Nương, ta tới thăm ngươi, cùng ngài nói chuyện. Hôm qua ta xuất giá, hết thảy đều thuận lợi, đây chính là con rể của ngài Trần Quang Minh. Ngài yên tâm, hắn đối với ta rất tốt, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, cũng biết hiếu thuận cha mẹ chồng, không để bọn hắn lo lắng. Nàng dừng một chút, nhìn xem mộ của mẫu thân địa, lại tiếp tục nói, nương, mấy năm này trong nhà biến hóa rất lớn, chúng ta bây giờ ở là tân phòng, trong nhà tam chuyển một vang cũng là đủ. Trần Quang Minh cũng đã nói chính mình sẽ chiếu cố tốt Lâm Vũ Khê, sẽ không để cho nàng bị quất. Hai người quỳ gối trước mộ phần rất lâu, nói rất nói nhiều. Tế bái sau khi kết thúc, Lâm Vũ Khê đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cười nói, đi thôi, chúng ta đem thời gian qua hảo, để cho nương ở trên trời yên tâm. Trần Quang Minh cười gật gật đầu, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nương ở trên trời cũng biết một mực phù hộ chúng ta. Hai người tế bái xong, cùng một chỗ hạ sơn. Trên đường, một chút thôn dân thấy hai người, đều cười chào hỏi. Trần Quang Minh cũng cười đáp lại. Thẳng đến thân ảnh của hai người đi xa, các thôn dân mới thấp giọng nghị luận. Rõ ràng không nghĩ tới hai người sẽ đi Lâm Vũ Khê chết đi nương một phần, Lâm gia vậy mà lại đồng ý, sau đó lại có người nói lên Lâm gia cái kia mẹ kế, toàn bộ cũng hơi lắc đầu. Việc này chúng ta coi như không biết. Thôn dân nghị luận xong sau đạo. Bọn hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này, miễn cho đến lúc đó lời chuyển đến Trần Quang Minh trong tai, còn có thể ảnh hưởng đến trong nhà mình. Trở lại Lâm gia, hết thể như thường. Cũng không biết Lâm phụ là còn không biết, vẫn biết sau nhịp. Ngược lại Trần Quang Minh cảm giác Lâm phụ ngoại trừ ích kỷ, nhẫn công thật sự mạnh, da mặt cũng là thật sự dày. Trần Quang Minh thái độ đối đãi Lâm phụ thì vẫn luôn là rất khách khí. Coi như bây giờ cùng Lâm Vũ Khê kết hôn, hắn ngược lại trở nên càng khách khí. Lâm Vũ Khê nhưng là vẫn không có nói chuyện, giống như là ở đây đã không phải là nàng nhà. Lâm phụ thấy rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn để cho hai đứa con trai đi chào, vợ chồng hai người biểu lộ cũng đều là nhàn nhạt. Mà hắn nói những cái kia về sau là người trong nhà, người một nhà muốn làm sao như thế nào mà nói, vợ chồng hai người cũng chỉ là cười. Nhưng hai người cấp bậc lễ nghĩa cũng đều là toàn bộ, Lâm phụ vậy mà quả thực là không biết nên nói gì. Đợi đến người một nhà ăn cơm trưa, Trần Quang Minh liền lập tức mang theo Lâm Vũ Khê trở về nhà mình. Lâm phụ mặc dù còn rất nhiều lời nói không nói, nhiều lần giữ lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn đưa vợ chồng trẻ rời đi. Quang Minh, hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Vũ Khê nói. Trở lại nhà mẹ đẻ, nàng thật sự không vui. Nàng có thể cảm nhận được Trần Quang Minh là hiểu chính mình, tại dùng hành động yên lặng ủng hộ. Rõ ràng hai người phía trước cũng không có trao đổi qua, nhưng lại phá lệ ăn ý, để cho trong nội tâm nàng đống nhiên có chút tung tăng. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là đau lòng, đem con dâu kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chương 115, gia thỏ mũ chương 115, gia thỏ mũ cưới sau lại mặt sau. Tất cả lễ tiết liền đều đi đến, người cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo có thể trở về bình thường sinh sống. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê liền cùng một chỗ sửa sang lại một cái dọn vào đồ vật. Còn có những cái kia tiến hóa cùng da lông các thứ, cũng đều phải sửa sang một chút, thuận tiện tiếp theo mua bán. Quang Minh, những thứ này gia thỏ ngươi nói lần trước nên xử lý như thế nào? Lâm Vũ Khê hỏi. Mấy ngày nay kết hôn đội vàng đầu góc tròn váng, máy may đến sau, nàng cũng không kịp hỏi. Nha, càng ngày càng có nữ chủ nhân phái đoàn. Nào có. Lâm Vũ Khê dập chân, một mặt thẹn thùng. Trần Quang Minh treo kẹo xong, đem từng trương da thỏ mở ra trên bàn gỗ, kiểm tra cẩn thận mỗi một khối da lông hoàn chỉnh cùng độ mềm mại. Sau đó, hắn chọn lựa ra mấy trương tài năng. Trước tiên dùng sắc bén tiểu đao đem da thỏ biên giới bất uy tắc bộ phận tu chỉnh vuông vức, bảo đảm đợi lát nữa cắt may lúc có thể mức độ lớn nhất lợi dụng tài liệu. Tiếp lấy, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong cái dập giấy. Đây là mũ. Lâm Vũ Khê đi lên mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Quang Minh vậy mà muốn làm mũ, hắn thật sự dẫm qua máy may sao? Ân, chính là làm mũ. Ta đi trước đem lương tiêu đến. Trần Quang Minh cười lên. Mặc dù biết làm như thế nào ra thỏ mũ, nhưng hắn máy may dùng đồng dạng. Cái này khẳng định vẫn là muốn Trần Mẫu tới. Không đầy một lát, Trần Mẫu liền bị tìm tới, còn có chút nghi hoặc. Các ngươi muốn làm gì? Quần áo sao? Nàng dò hỏi. Không phải, là ra thỏ mũ. Gì? Ra thỏ mũ? Trần Mẫu có chút ngượng, cái đồ chơi này nàng chưa làm qua, a ta biết làm như thế nào. Đợi lát nữa ngươi hỗ trợ dẫm máy may là được. Trần Quang Minh nói. Trần Mẫu vẫn còn có chút do dự. Những thứ này ra thỏ đáng ngưỡng mộ đây, bạn nhất dẫm hỏng làm sao bây giờ? Nương, cái này rất đơn giản. Nếu như có thể đem ra thỏ làm thành ra thỏ mũ, chuyển tay có thể bán 10 khối. Nghe xong Trần Quang Minh lời nói, Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một tấm da thỏ mới 3 khối nhiều, làm thành mũ liền có thể lận 3 lần. Mặc kệ, thử xem lại nói. Gặp Trần Mẫu đáp ứng, Trần Quang Minh liền đối chiếu cái giật đấy, dùng bút tại da thỏ mặt sau nhẹ nhàng phát họa ra hình dáng tuyến. Tô lại hảo tuyến sau, Trần Quang Minh cầm lấy cây kéo, một chút dọc theo hình dáng cẩn thận cắt may, lúc trước hắn chuyên môn cầm phá bao tải quen thuộc qua, kéo rất ổn. Sau đó, hắn cùng Trần Mẫu nói tường tận nên làm như thế nào. Trần Mẫu gật gật đầu, bắt đầu ở cho máy may xuyên tuyến, điều chỉnh thử chân châm. Vậy ta liền thử xem. Nàng giữ vững tinh thần, bắt đầu khởi động máy may. Máy may tách tách băng lên, chi tiết mà bền chắc tuyến đem cắt tốt ra thỏ phiến dần dần vá kín lại. Trần phụ ba người nghe được bên ngoài âm thanh cũng đi ra nhìn. Nhìn xem Trần Mẫu tại giẫm máy may, đều hiếu kỳ ghê gớm. Lâm Vũ Khê thấy vội vàng nên ra ngoài, nương đang làm ra thỏ mũ đâu? Gì? Ra thỏ mũ? Mẹ ngươi đang làm cái đồ chơi này? Trần phụ trừng lớn mắt. Ra thỏ mũ loại vật này, hắn đều chưa thấy qua. Xem ra dường như là Quang Minh đang dạy. Đó không thành vấn đề, con út thấy được nhiều, không kỳ quái. Trần Quang Niên vợ chồng liếc nhau, Quang Minh đây là đâu học được a? Không phải là loạn lộng a? Lãng phí một miếng da lông nhưng là đáng tiếc. Trần Mẫu còn tại dâng máy may, mới đầu là mũ đường đáy bộ phận, dùng bình châm tỉ mỉ liên kết, dần dần ghép lại bên cạnh phiến cùng nóc, mũ dần dần hình thành. Chú ý để cho mao mặt hướng bên ngoài, dạng này thành phẩm không chỉ có giữ ấm hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp. Trần Quang Minh ở một bên chỉ đạo, đối với mũ doanh số bán hàng hắn là rõ ràng nhất. Sau đó là tiếp lời chỗ có thể có tỉ vết chỗ, còn muốn dùng khối nhỏ cùng màu hệ vải bóc ra cố, dạng này có thể bảo chứng chỉnh thể mỹ quan cân đối. May hoàn thành đại khái hình thành sau, Trần Quang Minh lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn mũ nội bộ, còn cần bàn chải nhẹ xoát mặt ngoài lông tóc, khiến cho càng thêm xoa tung nhu thuận. Đại gia toàn trình ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn xem, không dám phát ra âm thanh. Thẳng đến Trần Quang Minh đem thành phẩm chế tác được, mới toàn bộ đều kinh hô một tiếng, vậy mà thật sự làm thành cái mũ. Còn thật sự có thể a? Trần Mẫu cũng cao hứng không thôi. Nguyên bản nàng còn cảm giác con út đề nghị không đáng tin cậy, kết quả vậy mà thật sự làm thành cái mũ, nàng đội bằng nói, nhanh thử xem như thế nào. Trần Quang Minh đem ra thỏ mũ đưa cho nàng mang. Trần Mẫu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ra thỏ mũ, nhẹ nhàng đội ở trên đầu. Mềm mại da lông dán vào lấy cái trán, ấm áp lại thoải mái, không để cho nàng từ tự chủ lộ ra nụ cười, khen, thật ấm áp à. Nàng đưa thay sờ sờ vành nón bên trên lông tóc, lại cảm nhận được trong mũ nhắn nhủi lông tơ, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, cái đồ chơi này nhìn xem liền có thể bán lấy tiền. Lâm Vũ Khê gật gật đầu, trong mắt lóe ánh sáng, có chút ít mê tiền bộ dáng. Ta ngày mai liền mang theo trên chợ bán. Dương Tâm thôn phiên chợ phát triển rất tốt, chung quanh phú hộ cũng không ít. Mũ mặc dù muốn 10 đồng tiền, nhưng không cần quán, hẳn là có thể rất tốt bán. Được được được. Vậy ta lại nắm chặt làm mấy cái đi ra. Trần Mẫu vẻ mặt tươi cười, lại để cho Trần Quang Minh đi xử lý ra thỏ. Đi. Bất quá chúng ta trước nói rõ, nương chỉ cần làm một cái con thỏ mũ, ta liền cho ngươi một khối tiền. Trần Quang Minh cười nói, muốn chế tác con thỏ mũ vẫn là rất nhìn bản lĩnh. Chỉ có Trần Mẫu loại này đi may vá ban học qua mới có thể hoàn thành. Hơn nữa chế tác một cái con thỏ mũ cần hơn một giờ, mà chế tác con thỏ cái mũ chi phí mới 4 khối, lại có thể bán 10 khối. Cho Trần Mẫu một khối tiền hắn đều còn có thể kiếm lời 5 khối. Bất quá hắn ra tài liệu, ra máy may, còn phụ trách bán, cũng là hợp lý. Được a. Trần Mẫu mừng khấp khởi đáp ứng. Bây giờ đã phân nhà, đại gia kiếm đều thuộc về chính mình. Mặc dù nàng là cảm giác giúp đỡ con út cũng không có gì, nhưng có hai đứa con trai tình huống phía dưới, hay là muốn tính toán rõ ràng tốt hơn. Bằng không thì đại nhi tức lại muốn oán trách nàng trợ giúp tiểu nhi tử. Hơn nữa đối với nàng mà nói, một cái mũ liền có thể kiếm lời một khối đã rất nhiều. Nếu như một ngày có thể làm 5, 6 cái mũ, chẳng phải có thể kiếm lời 5, 6 khối. Làm 10 cái chính là 10 khối. Nghĩ tới đây, nàng tinh thần chính là chấn động. Ngoa tiên, tiền này cũng quá dễ kiếm một chút điểm a. Cái này đều nhanh bù đắp được may nhà máy công nhân nửa tháng tiền công. Trần Mẫu lập tức lại tràn đầy phấn khởi cầm khối ra thỏ công việc lưu đủ lên. Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu cũng đội vàng đi qua nhìn, muốn cùng học. Chế tác một cái ra thỏ mũ liền có thể kiếm lời một khối, ai nhìn đều phải động tâm. Đúng lúc này, có người tới cửa tiễn đưa làm xong cúc áo. Bản thân các nàng là muốn tới tìm Trần Mẫu nói chuyện phiếm, kéo kéo quan hệ. Không nghĩ tới liền thấy trong phòng Trần Mẫu tại dẫm máy may. Đợi đến nhìn thấy Trần Mẫu đem ra thỏ mũ làm được, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Cái này ra thỏ mũ nhìn xem thật sự không tệ a. Các nàng cũng đều không nghĩ tới, hảo tỷ muội vậy mà có thể làm đi ra. Ha ha, đây là Quang Minh chủ ý. Trần Mẫu đắc ý khoe khoang. Không nghĩ tới, cái này máy may còn có thể dùng như vậy. Cái này ra thỏ mũ nhất định rất đáng tiền a, Quang Minh lại muốn kiếm nhiều tiền. Thím nhóm không ngừng khích lệ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chương 116, tiến độ tiết kiếm tiền chương 116, tiến độ tiết kiếm tiền Trần Mẫu không đầy một lát sẽ đưa tiến tỉ muội. Sau đó nàng trở về lại máy may phía trước, dự định làm nhiều mấy cái mũ. Tận tới đêm kia, Trần Mẫu hết thảy làm 3 cái mũ, kiếm lời 3 khối tiền. Lâm Vũ Khê đem mũ cất kỹ, dự định ngày mai đưa đến trên chợ đi bán. Tân hôn ngày thứ 2 buổi tối, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở lại phòng, liền không kịp chờ đợi chui vào trong chăn. Nô, chậm một chút. Trần Quang Minh thế nhưng là nhịn một ngày. Hôm nay còn muốn dùng cái này sao? Lâm Vũ Khê nghi ngờ nói. Ân, hay là trước dùng đến a? Gần nhất có chút bận rộn, chúng ta không đội muốn hải tử. Trần Quang Minh quyết đủ. Lâm Vũ Khê nghe xong há há mồm, nàng gần đây thân thể kỳ thực tốt hơn nhiều. Cấp độ kia 5-6A. Năm sau không có bận rộn như vậy, chúng ta tại muốn hải tử. Khoảng cách đan tiết chính xác không có mấy ngày. Gần nhất chính xác cũng có chút mệt mỏi, có thể hơi hoán một chút. Như thế mong muốn hải tử. Ân, nghĩ. Lâm Vũ Khê nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như không có hải tử, nàng luôn có loại chính mình là người ngoài cảm giác. Mặc dù người một nhà đối với nàng đều rất tốt, nương cũng muốn hài tử. Nàng lại bổ sung, lúc ban ngày, nương liền lôi kéo nàng nói, để cho nàng nhanh chóng sinh một cái. Đi, năm sau chúng ta liền sinh một cái. Bất quá thân thể của ngươi yếu, nếu quả thật mang bầu, phải thật tốt nghỉ ngơi. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bây giờ cơ thể của Lâm Vũ Khê chính xác so khi đó tốt hơn nhiều, nhưng hắn không muốn một chút ngoài ý muốn xuất hiện. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vũ Khê cảm nhận được Trần Quang Minh quan tâm, trong lòng ấm áp. Trước tiên đừng quản hài tử, trước tiên quản ta ạ. Trần Quang Minh đụng lên vô cùng đáng thương, có chút bất mãn nói. Lâm Vũ Khê đỏ bừng khuôn mặt, nhắm mắt lại tùy ý nam nhân nhà mình đi. Một lúc lâu sau, Trần Quang Minh mới hài lòng thở ra một cái. Hắn cảm giác mình còn có thể đi, liền lại cho con dâu chở mình. Hô, có lao bà chính là tốt. Cảm giác hạnh phúc. Một đêm ngủ ngon, đảo mắt đến ngày thứ 2. Lâm Vũ Khê thân thể đã thoải mái hơn, kiên trì muốn đi bày quầy bán hàng. Nàng rất muốn sớm một chút đem ra thỏ mũ bán đi. Trần Quang Minh liền cưỡi xe đạp đưa Lâm Vũ Khê đi phiên chợ. Lâm Vũ Khê thuần thục đem tiểu thương phẩm bày ra. Sau đó nàng đem da thỏ mũ bày tại vị trí dễ thấy nhất. Da thỏ mũ chính xác rất hấp dẫn người ta. 10 đồng tiền một đỉnh cũng không đắt. Lâm Vũ Khê vừa mới mang lên hàng, liền có người tới hỏi. Có ít người cảm giác đắt, muốn trả giá. Lâm Vũ Khê một mực không có nhà ra, còn nói chỉ còn lại 3 đỉnh da thỏ mũ. Tiếp theo mỗi ngày cũng chỉ có 3 đỉnh. Đây là Trần Quang Minh dạy nàng, lại ngoài ý muốn dùng tốt. Không bao lâu, 3 đỉnh da thỏ mũ liền bán ra ngoài. Đợi đến về nhà, Lâm Vũ Khê vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói xong chuyện ngày hôm nay. Thật như vậy bán chạy a. Vậy ta nhanh đi làm nhiều một chút da thỏ mũ. Trần Mẫu hưng phấn không được. Đi, đương trước đi làm. Lâm Vũ Khê cao hứng gật đầu. Không bao lâu, Trần Quang Minh đưa xong thịt rừng cùng quay về rồi. Bây giờ đã nhanh qua Tết, đồ vật gì đều tại trướng. Thỏ rừng cùng gà rừng những thứ này, mỗi cân đều tăng tiếp cận 1 mao tiền. Qua Tết, chính xác cái gì đều tại trướng. Quay đầu đi mua thêm một chút thịt chúng ta làm xì dầu thịt. Bằng không thì thật đợi đến ăn Tết ngày đó, nhiều người mua không được còn đắt hơn. Trần Mẫu tính toán tỉ mỉ đạo. Thời điểm trước kia, cũng liền lúc sau Tết ăn một bữa thịt. Bây giờ sinh hoạt tốt, thì có thể thường xuyên ăn đến, liền nghĩ làm xì dầu thịt. Tại bọn hắn chỗ này, xì dầu thịt cũng coi như là tiêu chuẩn đồ Tết. Ta quay đầu đi mua ngay. Trần Phụ đáp ứng. Trần Quang Minh ở một bên gật gật đầu, đảo mắt cũng sắp tới năm, thật nhanh a đối với chọn người bán hàng rong tới nói, ăn Tết cũng là kiếm tiền cơ hội tốt. Tăng thêm bây giờ thị trường lại thả ra một chút, hắn cảm giác có thể lớn mật một điểm. Đồ Tết có thể chuẩn bị dậy rồi. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Trần Quang Minh cùng theo vào núi. Lần này, đại gia đi vị trí tới gần thủy đầu trấn. Trần Quang Minh lại mang lên hai cái biểu đệ, cùng đi thủy đầu trấn. Biểu ca, không đi trên trấn sao? Dư Bình hỏi thăm. Ân, trước đi tìm một người. Không đầy một lát, bọn hắn đã đến đường nhà máy. Đối với Trần Quang Minh đến, Chu lão bản cũng ngoài ý muốn. Rất lâu không gặp, gần nhất nơi nào phát tài a? Chu lão bản chào hỏi. Liền đến chỗ chạy loạn. Đây không phải qua Tết sao? Trở về. Trần Quang Minh nửa thật nửa giả kể. Chính xác, ăn Tết hay là muốn trong nhà qua? Hai người tán gẫu một hồi, Trần Quang Minh mới nói, ta muốn vào điểm hoa quả khô đi bán, không biết ngươi nơi này có không có cái gì phương pháp. Chu lão bản phía trước liền thu hoạch sân trần. Ngươi muốn cái gì? Chu lão bản trực tiếp hỏi. Cá lạc khô. Cá lạc khô tại trong Âu Việt tiếng địa phương cùng đầy đặn hải âm, ngụ ý sinh hoạt giàu có. Tại chiếc tỉnh duyên hải, càng là Tết xuân không thể thiếu mỹ vị tượng trưng mỗi năm có cá. Đồng thời, chỗ bên trên cá lạc khô là vì khoản đãi khách nhân nhất là tại Tết xuân trong lúc đó dùng tế tự tổ tiên cùng mở tiệc chiêu đãi thân hữu, là trong nhà thiết yếu hàng Tết. Cái này a, chúng ta chỗ này ven biển, quả thật có. Bất quá cái đồ chơi này giá cả cũng không thấp. Chu lão bản cùng Trần Quang Minh trò chuyện một hồi, đi gọi điện thoại. Không đầy một lát, hắn trở về nói giá cả, bên kia muốn một khối một cân. Đắt như vậy? Không có cách nào, bây giờ sắp hết năm. Hơn nữa bên kia có điều kiện, cần một xe kéo, 1000 cân tả hữu. Nghe xong Chu lão bản điều kiện, Trần Quang Minh lâm vào trầm tư. Thủy đầu trấn liền dựa vào gần biển bên cạnh, cá lạc khô giá cả chắc chắn sẽ không cao như vậy. Nhưng mà tại Mã Tự trấn mặc dù chỗ vùng núi, ăn Tết lúc cũng có phơi con lươn tưởng tập tụ, xem như Tết xuân chiêu đãi khách nhân thiết yếu đồ Tết. Hắn đã nghe ngóng, bây giờ trên trấn cá lạc khô bán được 2 khối rưỡi một cân. Chỉ cần bán ra ngoài, một cân có thể kiếm lợi 1 khối rưỡi lợi nhuận phi thường khủng bố. Nhưng là bây giờ, hắn nhập hàng liền muốn lấy trước 1000 khối. Đây chính là một bút cực kỳ lớn chi tiêu, tồn tại phong hiểm cũng rất lớn. Chỉ là suy tính một hồi, Trần Quang Minh nói thẳng, đi, liền theo bọn hắn nói xử lý. Hảo. Vậy ta để cho bên kia đưa hàng tới. Ngày mai ngươi mang theo tiền cùng người tới trong xưởng lấy hàng là được rồi. Chu lão bản vui mừng, đối với Trần Quang Minh lau mắt mà nhìn. Hắn không nghĩ tới Trần Quang Minh đã vậy còn quá sảng khoái, đây chính là 1000 khối A. Nếu như cuộc mua bán này có thể thành, bên kia cho rút thành cũng rất phong phú. Hai người thỏa đàm sau, Trần Quang Minh mang theo 2 cái biểu đệ rời đi trong xưởng. Vừa vặn trong xưởng có máy kéo đi trên trấn, bọn hắn liền dựng đi nhờ xe. Biểu ca, các ngươi nói gì? Dư Bình hỏi thăm. Vừa mới hai người nói tiếng Phúc Kiến, bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Trần Quang Minh liền đem sự tình đơn giản nói một lần. Đương nhiên phương diện giá tiền hắn lựa chọn giữ bí mật, chỉ nói muốn 1000 cân cá lạc khô. 1000 cân cá lạc khô a? Hai huynh đệ giật nảy mình, cá lạc khô có thể không tiện nghi a? Cái này nhập hàng đều phải tốn bao nhiêu tiền? Thật không hổ là biểu ca, nhiều tiền như vậy vậy mà cũng có thể nói tiếp. Bọn hắn lập tức đều mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trước tiên đừng rêu rao. Trần Quang Minh làm một cái cấm thủ thế. Hai người lập tức che miệng của mình. Máy kéo tốc độ không nhanh không chậm, dùng 20 phút đến trên trấn. Trần Quang Minh liền đi mập mạp Tạ lão bản nơi đó. Lại tới. Tạ lão bản cao hứng phi thường. Khi để cho hắn tiếc nuối là Trần Quang Minh không có mang tới gia thỏ. Gần nhất đều bận rộn bán hàng, ngược lại là chưa đi đến núi đi thu. Trần Quang Minh cười giải thích một câu, ta lần này là tới nhập hàng. Đi, đều phải cái gì, nói đi. Vẫn là cùng lần trước một dạng, ta muốn 50 hàng. Tạ lão bản gật gật đầu, vào trong nhà đi lấy mấy cái bao tải đi ra. Đây đều là giả phế liệu bao. Ước chừng đem 6 cái sọt toàn bộ đều tràn đầy. Sau đó tiền còn thừa lại mua trên 100 đầu dây lưng và mấy chục cái bảo hiểm lao động thủ sáo. Toàn bộ mua tốt sau, Trần Quang Minh mang theo 2 cái biểu đệ đi trước ăn cơm. Đi thị trường thời điểm, hắn hỏi một chút bên này cá lạc khô giá cả, vậy mà chỉ bán đến 2 khối, hoàn toàn không cách nào cùng vùng núi giá cả so sánh. Nếu như muốn càng giá rẻ hơn, kỳ thực có thể liên hệ chu vi trấn thôn dân. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp, phiền phức còn có gió hiểm. Đem tình huống bên này sờ soạn một lần, hắn mua một phần thế nước sương sườn. Sau đó, bọn hắn lại ngồi trên trước đây máy kéo trở về, trên nửa đường hắn liền cùng hai cái biểu đệ hạ sơn, một đầu đâm vào trên núi. Chờ bọn hắn đến địa điểm ước định, đại gia đã đợi lấy. Thế nào? Lâm Hiểu trực tiếp hỏi. Trần Quang Minh trước khi đi, nói qua đi tìm một chút đồ Tết phương pháp. Ân, đã nói xong. Tạ lão bản sẽ tiến đưa một nhóm cá lạc khô tới, chúng ta chọn trở về được. Nghe xong hắn lời nói, tất cả mọi người có chút hưng phấn lên. Quang Minh, ngươi liền nói để chúng ta làm như thế nào a? Chúng ta chắc chắn đi theo ngươi. Trần Quang Minh mới mở kích thước, Trần Minh Dũng thứ nhất hưởng ứng. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Trong khoảng thời gian gần đây, trong núi tiểu thương phẩm là càng ngày càng không tốt bán. Bọn hắn cũng đã dự định trước tiên không đi trong núi, vừa bận đi bán đồ Tết. Các ngươi nguyện ý đi theo ta tự nhiên sẽ mang theo các ngươi. Bất quá lần này cùng trước đây chắc chắn không giống nhau, cần chính các ngươi cầm hàng đi bán, phong hiểm so trước đó muốn lớn rất nhiều, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trần Quang Minh đem sự tình đều nói một lần. Muốn đem cá lạc khô bán đi, ngoại trừ đi thị trường bảy quầy bán hàng, còn có thể muốn đi đường phố xuyên ngõ hẻm tại trên trần bán, bị tra xét đội bắt được nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Gặp phải một chút gây chuyện, đem hàng tịch thu đều nhẹ. Nghe được hắn lời nói, anh em kết nghĩa quả nhiên trầm mặc, nghiêm túc suy tư. Thật là phong hiểm quá lớn. Cái này không nổi, các ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Ngày mai thời điểm, trước tiên giúp ta đi đem hàng khiêng trở về. Trần Quang Minh không gấp để cho đại gia tỏ thái độ. Loại chuyện này thậm chí mình nói cũng không tính là, khẳng định muốn về nhà thảo luận. Trần Quang Minh chính mình trở về cũng đều còn muốn suy nghĩ nói thế nào. Mặc dù hắn tự tin con dâu nhất định sẽ ủng hộ hắn, nhưng 1000 khối thật không phải là số lượng nhỏ gì, bọn hắn bây giờ trong tay tăng thêm Trần Mẫu cho, chỉ có 2000. Bây giờ lập tức thì đi một nửa. Cái phong hiểm không này là bình thường lớn, lại càng không cần phải nói còn có tra xét phong hiểm. Trên đường, tất cả mọi người rất trầm mặc. Sau khi về đến nhà, cho hàng qua xương cầm tiền, riêng phần mình đi về nhà. Bọn hắn đây là thế nào? Trần Mẫu nghi ngờ nói. Dĩ vãng bọn hắn lúc trở về, cả đám đều cao hứng mừng mừng. Hôm nay bầu không khí có chút trầm lắng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Ta có việc muốn nói với các ngươi một chút. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói. Muốn thu 1000 cân cá lạc khô đi bán. Trần Mẫu đều sợ ngây người. Mặc dù không biết cá lạc khô giá nhập hàng là bao nhiêu. Dựa theo trấn trên giá bán, 1000 cân cá lạc khô giá trị 2500 khối. Chuyện này đối với các nàng mà nói hoàn toàn là bút thiên văn sổ tự. Con út, nguy hiểm này lớn quá rồi đó. Trần Phụ nhịn không được nói. Mặc dù biết con út có bản lĩnh, nhưng cầm nhiều tiền như vậy ra ngoài, phong hiểm thật sự quá lớn. Kỳ thực còn tốt. Đương nhiên chỉ có 1000 cân bán được tới cũng rất nhanh. Còn có Trần Minh Dũng mấy cái sẽ cùng một chỗ giúp đỡ bán, ta có thể rút một bút liền rút tay ra, có mọi người cùng nhau chia sẻ, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đương nhiên 1000 cân có phong hiểm, kia cũng nhiều. Trần Quang Minh giải thích nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lâm Vũ Khê. Vừa nghe được 1000 cân cá lạc khô lúc, Lâm Vũ Khê cũng choáng váng. Bây giờ thấy mọi người đều nhìn lại, nàng phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Quang Minh, cười nói, ngươi đã làm tốt quyết định, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nhìn thấy con dâu không cần suy nghĩ cũng đồng ý, Trần Quang Minh trong lòng rất ấm. Loại này toàn thân toàn ý tín nhiệm, để cho hắn có loại còn cầu mong gì cảm giác. Tất nhiên Vũ Khê cũng ủng hộ, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Trần Mẫu lúc này cũng nói, nàng tin tưởng con út ánh mắt. Cho đến trước mắt, hơn 2 tháng này, con út còn không có để cho nàng thất vọng qua. Vậy được, ngày mai thời điểm, ta với ngươi cùng đi, giúp ngươi xem điểm. Trần Phụ cuối cùng cũng gật đầu. Trần Quang Minh lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười, sự tình so với trong tưởng tượng còn đơn giản. Đợi đến sau bữa cơm chiều, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ trở về phòng. Lâm Vũ Khê liền lật ra hết nợ bạn cùng tiền dương, đem tiền bên trong lấy ra. Trước tiên đem toàn bộ số tiền qua một lần. Tổng cộng 2013.65 nguyên, cũng coi như 5 cái một trong cái bạn mua nhà. Sau đó, nàng lại đếm ra 1100 khối. Trong đó 1000 khối là nhập hàng tiền, 100 khối cho Trần Quang Minh khẩn cấp. Trần Quang Minh cảm động không được, đem con dâu ôm vào trong ngực. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lâm Vũ Khê hỏi thăm. Làm sao có thể mệt mỏi? Chỉ cần ngươi không kêu mệt là được rồi. Trần Quang Minh cười hắc hắc, đem Lâm Vũ Khê ôm ngang tới. Sau đó, hắn bước nhanh hướng đi giường lớn. Lâm Vũ Khê sau khi nằm xuống, hắn trực tiếp kéo chăn qua, đem hai người che lại. Không đầy một lát, chăn mền liền xuất hiện từng đạo gợn sóng. Chầm một chút. Ân, cứ như vậy. Lâm Vũ Khê không bao lâu, liền truyền ra tiếng cầu cứu. Lại là một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh đem tiền giấu kỹ, mang Trần Phụ cùng biểu đệ ra cửa. Rất nhanh, bọn hắn tại cửa thôn tụ tập. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, nhưng có 3 cái anh em kết nghĩa lại nói không muốn đi. Cái này 3 cái anh em kết nghĩa có lẽ là chịu không được trong nhà áp lực, lại có lẽ là chính mình sợ, không muốn mạo hiểm, mình làm ra lựa chọn. Trần Quang Minh không có miễn cưỡng, để cho 3 người chính mình đi trước trên núi chọn hàng bán. Vậy chúng ta nói một chút làm sao chia tiền. Trần Quang Minh nói. Đại gia tinh thần chấn động. Lần này cũng không thu hoạch, cũng không phát tiền công. Những cái kia cá lạc khô theo bên trên thủy đầu trấn việc đợi bán được 1.8 nguyên. Ta có thể theo một khối rưỡi cho, đến lúc đó có thể bán 2 khối rưỡi. Trần Quang Minh lời nói xong, đại gia tự nhiên cũng không có ý kiến. Đáng tiếc, 3 người bọn hắn. Trần Minh Dũng lắc đầu. Hắn cũng có thể nhìn ra, tiếp theo không đi trên núi sau, bọn hắn cũng đều sẽ bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán hàng, dù sao thị trường thì lớn như vậy, cần mở rộng. Chương 117, cửa nhà bán hang chương 117, cửa nhà bán hang mỗi người lựa chọn không giống nhau. Trần Quang Minh lắc đầu. Có người ưa thích mạo hiểm, có người ưa thích ổn. Bây giờ lúc này, tại mọi người xem tới, chính sách chính xác không ổn định. Dù sao những năm kia kinh nghiệm còn rõ ràng trong mắt, nếu như hắn không phải là bởi vì mượn trùng sinh kinh nghiệm, cũng không dám chơi ngã bán. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là biết một cái lớn xu thế, tiếp theo có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn cũng không cách nào dự đoán. Dù sao mỗi cái trấn, mỗi cái thôn, thậm chí mỗi người thái độ đối đãi cùng một chuyện cũng không giống nhau, chỉ có thể hết khả năng tranh có thể phiền phức cùng ngoài ý muốn. Các ngươi cũng muốn lưu tâm nhiều một điểm, xử lý khéo đưa lời điểm, ăn chút thiệt thòi không có gì, trước tiên bảo trụ chính mình. Trần Quang Minh lại đối những người khác đạo. Đại gia nghe sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần, nghiêm túc gật đầu. Một đoàn người xuất phát. Bây giờ trời sáng sớm điểm, bọn hắn lên đường cũng sớm. Đợi đến hơn 10 giờ thời điểm, bọn hắn liền đến thủy đầu trấn đường đỏ nhà máy. Chu lão bản đã đợi lấy. Ở trong xưởng có thể trông thấy một chiếc chở cá lạc khô máy kéo. Nhìn thấy Trần Quang Minh dẫn người tới, Chu lão bản nhiệt tình tiến lên đón. Mang theo nhiều người như vậy, hắn cười nói, 1000 cân cá lạc khô cũng không phải mang nhiều chút người. Chúng ta cũng là dùng đòn gánh trọn, nhưng không có máy kéo kéo hàng. Trần Quang Minh lắc đầu, biểu đạt chính mình hâm mộ. Ha ha, 1000 khối đều có thể tùy tiện lấy ra, ngươi muốn mua chắc chắn mua được, sang năm nhanh đi mua chiếc máy kéo, rất nhanh liền kiếm về. Chu lão bản đề nghị. Trần Quang Minh tự nhiên biết cái này lý, cười nói lời cảm tạ. Bây giờ cái niên đại này nhiều cơ hội, đi càng xa kiếm càng nhiều. Đi thôi, dẫn ngươi đi kiểm hàng. Chu lão bản nói. Hai người liền đi đến chợ cá lạc khô máy kéo phía trước. Chu lão bản tiện tay cầm cá lạc khô cho Trần Quang Minh kiểm tra. Cá lạc khô mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt bóng loáng, màu sắc hiện ra sâu hạt bên trong mang một ít màu da cam, phơi phi thường tốt, xem xét chính là chuyên nghiệp ngư dân phơi đi ra ngoài. Trong không trung một cỗ hơi ngọt tanh hỗn hợp có tiêu đường một dạng hương khí. Trần Quang Minh đưa tay tiếp nhận cá lạc khô, tinh tế tường tận xem xét. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, cái kia cá lạc khô mặc dù khô ráo cũng không yếu ớt, có giãn, dùng ngón tay vuốt ve lúc có thể cảm nhận được hoa văn rõ ràng lại rất căng đầy. Trần Quang Minh lại nhẹ nhàng đẩy ra một khối, trông thấy bên trong chất thịt tinh tế tỉ mỉ đều đều, không có tạp chất cùng dị vật, có thể ngửi được cố điểm hương mang theo điểm bị mặn, rất thuần khiết đang. Hắn liền đem một mảnh nhỏ để vào trong miệng, đầu tiên là cảm nhận được một tia dẻo dai, tiếp đó chậm rãi tăng ra, có nồng đậm mà tự nhiên tươi đẹp tư vị. Lúc này phơi đi ra ngoài cá lạc khô, hương vị so về sau thuần chính nhiều. Chất lượng này coi như không tệ. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu, Thương Nam Hải bên cạnh cá lạc khô chính là không giống nhau. Chu lão bản cười nói, đúng vậy à, cũng là làng trài trực tiếp mua lại, tất cả đều là năm nay năm tháng vừa phơi chế xong thực phẩm tươi sống, chất lượng chắc chắn không lời nói. Trần Quang Minh lại leo đến trên máy kéo nhìn một chút những thứ khác hàng. Đi, bắt đầu giao dịch a. Chu lão bản cùng Trần Quang Minh mang tới anh em kết nghĩa cùng đi hàng hóa chuyên trở. Chờ qua sương sau, 1000 cân siêu một điểm. Liên theo 1000 tính toán lại a. Chu lão bản phòng còn nói, người làm ăn quy củ thà rằng tiễn đưa chờ thiếu, hàng hóa chuyên trở đều phải nhiều trang một điểm. Hắn muốn là đem hàng làm 1000 cân bán. Nhiều một chút không việc gì, ít một chút mà nói, nhưng là thẹn thùng. Trần Quang Minh cùng Chu lão bản cùng đi văn phòng, trả tiền. Chờ Chu lão bản cùng kế toán kiểm kê hoàn tất, cuộc mua bán này coi xong trở thành. Chu lão bản để điện thoại a. Nếu như bán tốt, có thể lại đến muốn một lần hàng. Được a, ta lấy bút viết cho ngươi. Trần Quang Minh tiếp nhận tờ giấy mắt nhìn, nhét vào trong quần áo trong túi. Sau đó, hắn cự tuyệt Chu lão bản giữ lại, mang theo các huynh đệ bước lên cái sọt liền đi, nhanh chóng trở về, hắn cũng muốn an bài tiếp theo bán hàng sự tình. Tổng cộng 12 người, vừa vặn đem tất cả cá lạc khô toàn bộ đều chọn lấy. Chờ bọn hắn trở lại thôn thời điểm, đã hơn 4 giờ chiều. Đoạn thời gian trước khoảng 5 giờ trời đã hoàn toàn đen, bây giờ nhưng là 5 giờ 30 phút thiên tài hội đen, ba ngày so trước đó lớn không thiếu. Các ngươi trở về, hôm nay hơi trễ a. Các thôn dân thấy bọn họ, đều biết cười chào hỏi. Có chút còn có thể cùng hắn anh em kết nghĩa nhóm nói lên vài câu. Tam gia thôn vốn là cũng không lớn, giữa lẫn nhau cũng đều là có quan hệ thân thích, hắn mang theo một đám anh em kết nghĩa, căn bản là cùng tất cả thôn dân đều kéo lên quan hệ. Nặng như vậy vị hải sản, các ngươi vào thành. Đồng nhiên có thôn dân hỏi thăm. Cá lạc khô phơi khô sau vị tươi càng nặng, chắc chắn không gạt được. Trần Quang Minh cũng không muốn gạt, cười giảng giải, đi một chuyến bay mây bên kia, thuận đường mua chút cá lạc khô trở về làm đồ Tết. Cá lạc khô a, đây chính là đồ tốt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng đều không biết bao lâu không ăn được. Các thôn dân lập tức bắt đầu nghị luận. Bây giờ lúc này, cá lạc khô có thể so sánh thịt còn muốn tinh quý. Thúc có muốn tới một chút hay không? Chúng ta lần này đi qua nhiều chọn lấy một chút, ngươi muốn ta tiện nghi cho ngươi. Trần Quang Minh cười nói, gần nhất mấy ngày nay, lão Trạch bên kia ra đi ôm một mực tại phóng tin tức. Người trong thôn cũng đều biết bên trên phát cái thể công thương bằng sự tình, cũng đều biết bày quầy bán hàng hợp pháp, cho nên bây giờ trong thôn nói lên chọn người bán hàng rong, cũng không phía trước như vậy bận tâm. Người trong thôn cũng đã sớm biết bọn hắn đang làm chọn người bán hàng rong, thậm chí còn có càng nhiều thôn dân muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn tới tìm quan hệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là người trong thôn hiện tại cũng cho hắn làm cúc áo kiếm tiền, lẫn nhau có lợi ích quan hệ, cũng sẽ không giống nguyên lai bài xích như thế. Bất quá, Trần Quang Minh nói chuyện vẫn là rất cẩn thận. Hắn cũng sẽ không nói rõ chính mình nhập hàng đi bán, chỉ nói mua hơn điểm. Cái này cá lạc khô bán thế nào a? Có thôn dân thử dò sẽ nói. Bây giờ tất cả nhà mặc dù thông qua làm cúc áo đều kiếm lời ít tiền, nhưng đồ quá đắt còn không muốn mua, chỉ cam lòng qua một đoạn thời gian bán chút thịt cải thiện sinh hoạt. Một khối 81 cân. Trần Quang Minh nói. Một khối 8 a. Có thôn dân ánh mắt lấp lóe. Hắn nhưng là biết chấn trên cá lạc khô bán 2,5 khối. Quang Minh chỉ bán hắn một khối 8, giá tiền này thật sự tiện nghi a. Cũng là người trong thôn, ta chắc chắn không thể muốn nhiều hơn a. Bất quá liền người trong thôn ta có thể giúp mang, bên ngoài người của thôn tới, ta ta cũng sẽ không giúp bọn hắn tiện nghi như vậy mang đồ vật. Trần Quang Minh nói bổ sung. Các thôn dân quả nhiên có chút ý động. Đi, cho ta tới một đầu. Một cái thôn dân nói. Bình thường bọn hắn chắc chắn là không nỡ lòng bỏ mua cá lạc khô. Nhưng bây giờ không phải sắp qua Tết sao? Cá lạc khô thế nhưng là cơm tất niên món ngon, bọn hắn cũng nghĩ đòi một điểm tốt lắm. Mỗi năm có thừa a hơn nữa năm nay chính xác kiếm được không thiếu tiền, so trước đó giàu có. Quan trọng nhất là cái này cá lạc khô thật sự không đắt. Bên ngoài bán 2,5 khối, bọn hắn chỉ dùng 1,8 khối, một cân kiếm lời 7 mao đầu. Đều có thôn dân suy nghĩ có thể hay không để cho Trần Quang Minh mang nhiều một chút, chính mình đi phiên chợ bảy quẩy bán hàng bán, bây giờ không phải là nói bảy quẩy bán hàng là hợp pháp sao? Bọn hắn cảm giác chính mình đi bảy quẩy bán hàng chắc chắn cũng có thể đi. Được được được. Trần Quang Minh tại chỗ lấy ra một đầu cá lạc khô. Hắn lần này cầm tới cá lạc khô không có đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ. Qua xương, 3 cân 1 2. Cái này cá lạc khô chính xác tốt. Đúng vậy a, lại còn cũng là dầu cá lạc khô, cái này có thể so sánh thông thường ăn ngon. Thôn dân nhìn thấy cá lạc khô sau, nhìn một chút, có chút kinh hỉ. Cái này cá lạc khô so trên chợ bán cá lạc khô còn tốt, còn tiện nghi. Đây chính là ta từ bằng hữu nơi đó bán. Trong nhà hắn thế nhưng là tiêu chuẩn ngư dân, tất cả đều là nhà mình phơi. Trần Quang Minh khoác lác tới một điểm không đỏ mặt. Nói lời cũng là nửa thật nửa giả, tự nhiên không thể hoàn toàn gạt người. Hắn vừa nói vừa đi bên cạnh đống cỏ khô rút cỏ, từ cá lạc khô mang cá chỗ xuyên qua, đem cá lạc khô nhấc lên đưa tới. Thôn dân mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là tại chỗ trả tiền. Làm cúc áo 5 ngày liền có thể kiếm về. Như thế ngẫm lại cũng có thể tiếp nhận, dù sao mua là đồ Tết. 5,5 mao 8 phần tới tay, kiếm gọn 2,5 mao. Vậy ta cũng tới một đầu. Gặp có người mua, những thôn dân khác cũng liền bội nói. Trần Phụ thấy có chút cao hứng, vội vàng giúp đỡ cùng một chỗ cầm hàng qua sưng. Mỗi người một đầu, vậy mà liền bán 13 cân. Có vài thôn dân không mang tiền, liền đi về trước lấy tiền, đợi lát nữa lại đi lấy. Trần Quang Minh cùng các thôn dân lên tiếng chào hỏi, về trước nhà. Thoáng một cái liền bán hơn 10 cân, cũng quá bán chạy đi. Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới bọn hắn còn có chút lo lắng bán không được, vốn là giá cả liền thấp. Thôn dân trong khoảng thời gian này cũng kiếm được tiền, mua một đầu bình thường. Háo Tử nói tiếp, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn diện mạo liền thay đổi rất nhiều. Nếu như lại tiếp như vậy, thôn bọn họ nhất định có thể trở thành phụ cận phú thôn. Ha ha, nói cũng đúng. Tất cả mọi người gật gật đầu. Bất quá bán cho thôn dân là 1,8 khối, bọn hắn chỉ dùng 1,5 khối cầm. Chẳng khác gì là chọn lấy một cân cá lạc khô có thể kiếm lời 3 mao. Nếu như những thứ này cá lạc khô đều có thể bán đi, kiếm còn có thể càng nhiều. Trong lòng bọn họ cũng lửa nóng. Đến lúc đó giá cả hay là muốn các ngươi căn cứ vào tình huống định. Chúng ta giá cả khẳng định muốn so phiên chợ bên trong thấp, có kiếm lời là được. Trần Quang Minh nhắc nhở. Nếu như cùng phiên chợ một cái giá, đại gia nhất định sẽ có khuynh hướng đi phiên chợ mua. Đại gia liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, một đoàn người đã đến Trần Quang Minh nhà mới. Lao Trạch bên kia không có người ở, đồ vật vẫn là không thể phóng bên kia. Bằng không thì cái nào tặc giữ cửa bệnh, khóc đều không chỗ khóc. Nếu quả thật muốn Lao Trạch đổi thành tác phường, chắc chắn còn cần có người ở nơi đó nhìn xem, lấy bây giờ tình huống trong thôn, tạm thời còn không dùng được. Trở về a. Ôi, nhiều như vậy cá lạc khô a, nhìn xem thật tốt. Trần Mỗ thấy, ngạc nhiên kêu lên. Tới tới tới, trước tiên đem đến trong phòng đi. Trần Phụ vội vàng nói. Những thứ này cá lạc khô một chốc chắc chắn bán không hết, mặc dù bây giờ thời tiết lạnh, nhưng vẫn là phải thật tốt bảo tồn, nếu như bị hư nhưng là thua thiệt chết. Đại gia trước tiên phân một chút đi. Các người muốn bao nhiêu? Trần Quang Minh dò hỏi. Hàng đều ở nơi này, người nào muốn tùy thời cũng có thể tới cửa mua về. Dạng này tương đương chi phí cùng phong hiểm đều ở trên người hắn, bất quá hắn kiếm được nhiều, gánh chịu càng nhiều phong hiểm cũng là nên. Cái kia cho ta tới 10 đầu a. Lâm Hiểu nói. 10 đầu không sai biệt lắm chừng 30 cân, hắn cảm giác có thể bán xong. Coi như giá cả so thị trường thấp một chút, bán cái 2 khối nhiều điểm. Dạng này bán một đầu cá lạc khô liền có thể kiếm lời 1-2 khối, một ngày chính là hơn 10 khối.